Chương 106, về hương chương 106, về hương Vạn An trấn. Tôn Lập Quốc so với ngày xưa ra ngoài sớm hơn một chút, dưới chân đi lên tuyết động kéo kẹt vang, trong lòng không khỏi có chút lo âu, Lý Chết lều lớn có thể hay không gánh vác tối hôm qua tuyết rơi hạ nhiệt. Còn chưa đi đến quý hợp tác xã tín dụng cửa, liền gặp được một chiếc lục sắc giải phóng xe tải ngừng ở trước cửa, hắn bước nhanh tới. Xe tải chỗ kế tài xế cửa mở ra, Lý Chết theo trên xe nhảy xuống, Tôn ca lão đệ ngươi đọc tới. Không phải lều lớn xảy ra chuyện gì chứ? Không việc gì, rất tốt, ta tới hỏi một chút vay tiền độ tiến triển. Ngày hôm qua tuyết rơi được không phải rất lớn, mỗi tầng kế tiếp tuyết đều sẽ dùng cái bừa kịp thời cạo, trong lều lớn dùng than đá nóng lên. Bây giờ lại vừa là trời trong, vấn đề không lớn. Tôn Lập Quốc thở phào nhẹ nhõm, đi vào nói. Tôn Lập Quốc đi tới quý hợp tác xã tín dụng môn do, gặp môn còn chưa mở, một bên đảo chìa khóa vừa trách móc, đám này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Quý hợp tác xã tín dụng trong phòng khách ấm lánh, cũng không so với bên ngoài tốt bao nhiêu. Tôn Lập Quốc lĩnh lấy Lý Chết vào phòng làm việc, sờ bình nước ấm, lao đệ ngươi ngồi lấy, ta sốt ấm nước. Tôn ca khác rằng co, ta còn phải đi kinh thành giao hàng, nói mấy câu liền đi. Được, ta đây sẽ không khách khí với ngươi rồi. Tôn Lập Quốc cười nói, ngươi vay tiền làm được, hôm qua cái liền muốn thông báo ngươi, kết quả tuyết rơi sẽ không đi Tôn ca, phê nhiều ít. 100.000. Như ngươi loại này điều kiện thuộc về đỉnh rồi. Giao cải hợp tác xã tuy nói cũng coi là tập thể, nhưng không bị xếp loại là công thương ghi danh tập thể xí nghiệp, cũng không có thế chân bảo đảm, giúp đỡ cường độ yếu hơn một ít. Lý Chết khó nén trên mặt vui mừng, có khoản tiền này, có thể xây 20 mẫu lều lớn, trước mắt đủ dùng rồi. Hắn biết rõ giao cải hợp tác xã cùng tập thể xí nghiệp phân biệt, hợp tác xã thuộc về tương đối phân tán cơ cấu, nông dân tự nguyện thêm vào, thưởng theo lao động, cá nhân độc lập hưởng, hai họa ngầm càng ít hơn. Nói trắng ra là, hậu kỳ Lý Chết không muốn làm, tùy thời có thể thối lui ra lấy tiền đi. Sang trực thuộc tập thể xí nghiệp cũng không giống nhau, quyền sở hữu thuộc về tập thể, thống nhất hạch toán, thống nhất phân phối, hậu kỳ sẽ có nhất định thai họa ngầm dùng hai chữ hình dung, chán án. Tránh không tới tiền chán án, tránh đến tiền càng chán án. Cần gì phải tìm cái này không thoải mái. Lý lão đệ, còn có sự kiện muốn nói với ngươi. Tôn Lập Quốc do dự một chút mới mở miệng, ngày hôm qua ta gặp được Liêu chủ nhiệm, nàng nói nông nghiệp có một vị lãnh đạo muốn qua sinh nhật, vị lãnh đạo kia thời gian qua không yêu thu lễ, liền muốn tại ngươi này đặt chút ít rau cải, chờ lãnh đạo sinh nhật lúc đưa qua. Lý Chết cười nói, Tôn ca, huynh đệ ta chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội, nhưng đối nhân xử thế vẫn là biết. Đừng để ý là Liêu chủ nhiệm vẫn là ngài, lúc nào dùng thức ăn sớm bắt chuyện là được. Ta còn chỉ mong các ngươi giúp làm tuyên truyền đây. Nhắc lại tiền chuyện, ngài chính là mắng ta. Ta đây liền thay Liêu chủ nhiệm cảm ơn ngươi. Tôn Lập Quốc thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ Lý Chết trẻ tuổi không thông thai nạn. Lý Chết làm xong vay tiền phần sau thủ tục, đủ loại rau cải lưu lại mấy cân, lại tăng cường đi kinh thành đưa đồ ăn. Tô Châu đường hẻm, Lý gia. Tôn Đào mấy người ở trong phòng khách chờ có chút nóng nảy. Đại Kim Nha liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Vương lão đệ, này thường ngày 8 điểm liền đến, hôm nay cũng qua 9 giờ rồi, động còn chưa tới đây. Khách hàng nên nóng lòng chờ. Lỗ Đại Hưu tiếp tra, nghe bằng Hưu nói hành lang mới bên kia thật giống như tuyết rơi. Mọi người vừa nghe lời này cũng có chút khẩn trương, gặp phải phong tuyết khí trời, trồng rau thu thức ăn vận thức ăn đều là phiền toái. Chuyện Vương Kiến Quân cũng cao mày, hắn tại kinh thành không có biện pháp theo quê nhà thông tin, cũng không so với bọn hắn biết được nhiều. Lại qua hơn nửa canh giờ, bên ngoài mới vang lên xe tải âm thanh, mọi người vội vàng ra ngoài kiểm tra, thấy Lý Chết bước xuống xe, mấy ca xin lỗi, bây giờ tới trễ. Hành lang mới bên kia rơi tuyết lớn, ấm áp lều nhiệt độ hàng rồi, trên đường cũng không tốt đi. Đại Kim Nha lấy lòng nói, lý giải, Lý lao bản bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhanh đi trong phòng ấm áp. Lý Chết vào phòng khách, đổ nhất còn nước sôi để nguội, ca ngày tuyết rơi liền lánh, ban ngày cũng xuống đến dưới rồi, lều lớn thức ăn trồng trọt độ khó lớn hơn, thức ăn giá cả còn muốn đi lên điều nhất điều. Biết được tuyết rơi sau, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm tư. Tôn Đào chủ động hỏi, ngài nói đi, cao nhiều ít? Dưa leo cao một khối. Lý Chết hiện tại bán có 4 chấm rau, dưa leo, rau chân vịt, súp lơ xanh, rau xà lách. Phía sau ba loại lên thức ăn thành phố thời gian hơi ngắn, hơn nữa hơn giá cao hơn, Lý Chết tạm thời không tính tăng giá. Tôn Đào bọn người không có dị nghị, hiện tại rau cải thị trường cũng không đủ cầu, bọn họ 7 đồng tiền từ nơi này nhi cầm hàng nhất định là có thể kiếm, chỉ là nhiều cùng hỏi ít để, kiếm ít dù sao cũng hơn không kiếm được tốt. Hơn nữa, tăng giá chuyện này Lý Chết sớm cũng đã nói, hiện tại lại ngộ lên ngày tuyết lớn khí, bọn họ cũng không có cự tuyệt Lý đưa đi Tôn Đào đám người sau. Lý Chết hôm nay theo xe đưa đồ ăn, cùng toàn tụ Đức, Đông Lai Thuận người phụ trách nói dưa leo tăng giá chuyện. Bởi vì sớm câu thông qua, lại ngộ thượng phong trời tuyết khí, cũng không có thái trở lực. Thật muốn gặp trở lực Lý Chết cũng không sợ, có là người chờ mua thức ăn, bọn họ không mua nổi, vậy thì giảm bất cung hóa lượng bán cho cái khác khách hàng. Gần tới trưa, Lý Chết theo xe trở lại Tô Châu đường hẻm, còn không có vào cửa liền đều, ca, than đá thu xếp xong sao? Chúng ta còn muốn đi một chuyến tợ lạc tiệc xưởng, liền không ở nơi này đợi. Vương Kiến Quân mở cửa nhường đường, Chết tử, ngươi đừng bội đi, Trấn Quốc thúc tới. Lý Chết hướng bên trong nhất nhìn, thấy Nhị Thúc đang ngồi ở phòng khách trêu chọc con chó nhỏ. Nhị Thúc, ngươi đọc tới. Thấy cháu trai người mặc vải nỉ áo khoác ngoài, Lý Trấn Quốc sửng sốt một chút mới lên tiếng, ta ghé thăm các ngươi một chút, ngươi thím biết rõ bên này nhiều người, để cho ta cho các ngươi mang một ít vé. Nhị Thúc, ngài thay ta cảm ơn thím. Lý Chết hiện tại không thiếu bé, nhưng Thúc Thúc cũng đưa qua, hắn cũng không thể ngay mặt cự tuyệt, suy nghĩ quay đầu lại nói cho Thúc Thúc. Các ngươi đã có chuyện ta sẽ không đợi lâu, ngày khác ta lại tới. Lý Trấn Quốc đứng lên thân làm bộ phải đi. Lý Chết gọi lại hắn, Nhị Thúc, ngài xế chiều hôm nay có chuyện gì sao? Không việc gì a, thế nào? Ta hiện mấy cái là mở ra xe tải đến, nếu không ngài theo ta về nhà. Cha ta đã sớm muốn ngài. Lý Trấn Quốc sửng sốt một chút, đi tới cửa ra bên ngoài nhìn, quả nhiên thấy bên ngoài ngừng lại một chiếc giải phóng xe tải. Lão nhị, xe này là lấy ở đâu? Ta bây giờ cho toàn tụ Đức đưa dưa leo, người ta gặp ta dùng máy cày bận dưa leo hao tổn cao, giúp ta điều một chiếc xe tải dùng. Nói chuyện công phu, Vương Kiến Quân đem nhất giỏ than đá bỏ vào buồng xe. Lý Trấn Quốc mơ mơ hồ hồ theo sát ngồi vào buồng lái, xe tải một đường ra kinh thành địa giới, cả người cảm giác theo nằm mơ giống như. Xe qua trạm kiểm tra, ven đường có hai người vẫy tay. Đậu xe đi xuống, Lý Chết theo chân bọn họ chào hỏi, hai người lên xe xương. Lý Trấn Quốc dòm hai người này có chút quen mắt, hai người này là chúng ta thôn, là trong thôn dân binh. Gần đây trên đường không thái bình, Vương bí thư chi bộ phái dân binh đi theo chúng ta cùng nhau vận chuyển hàng. Lý Trấn Quốc nghi ngờ nói, vậy bọn họ động không vào kinh thành, trên người mang theo gia hỏa, không vào được. Lý Chết cười đáp lại một câu, nhị thúc, chúng ta phải đi trước một chuyến thành phố, kéo xe hàng về nhà. Được a, ta cũng tốt vài năm không đi hành lang mới thành phố, vừa vặn đi theo đi một vòng. Xe tới trước Trấn Quý hợp tác xã tín dụng lấy tiền, mở lại đến hành lang mới thành phố gỡ lặt tiệc xưởng. Lý Chết trong tay có đầy đủ tài chính, trực tiếp cầm 6.000 thước vương màng ni lông mỏng. Thấy cháu trai đại thú bút, Lý Trấn Quốc bị sợ ngây người. Hắn biết rõ cháu trai bán dưa leo kiếm tiền, nhưng không nghĩ đến có thể đem làm ăn làm lớn như vậy, mình mới mấy tháng không có trở lại, như thế biến hóa lại lớn như vậy. Khoảng cách thôn càng gần, tâm tình của hắn lại càng thấp thỏm, càng mong đợi. Đại doanh thôn thôn Bắc, Lý gia địa đầu. Hôm qua tuyết rơi được cũng không phải là rất lớn, đắp lên thảo rèm, tầng kế tiếp tuyết dùng cái bừa đánh một tầng, trong lều lớn nổi lên lò nóng lên. Trước kia, lão Lý liền tổ chức người tại công trường thượng thanh trừ tuyết động, bảo đảm ba đài máy đào tiếp tục làm việc. Khí trời càng ngày càng lạnh, càng về sau kéo càng không tốt thi công. Ăn cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát, lão Lý liền bắt chuyện người tiếp tục làm việc. Thừa dịp buổi trưa thiên ấm áp, làm nhiều điểm việc, buổi tối trời tối sớm, cũng có thể sớm một chút tan tầm. Xa xa ra một chiếc xe tải, lão Lý hướng ven đường đi. Gặp xe tải dừng hẳn, chỗ kế tài xế bên trong đi xuống một người đàn ông, hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, Trấn Quốc, người động trở lại. Chương 107, là mồi cho cá. Chương 107, là mồi cho cá. Lý Trấn Quốc nhìn sáng choang lều lớn, kinh ngạc nói không ra lời, so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, còn muốn đồ sộ Trấn Quốc, chúng ta đi lều lớn quả nói chuyện, ở trong đó ấm áp. Lão Lý cùng Lý Trấn Quốc hai huynh đệ cảm tình rất tốt, cũng chính là Lý Trấn Quốc mấy năm này đi kinh thành, hai huynh đệ liên lạc mới thiếu, lần trước gặp mặt vẫn là hết năm thời điểm. Lý Trấn Quốc về thôn đối lão Lý là niềm vui ngoài ý muốn, kéo đệ đệ liền hướng trong lều lớn đi, rót một ly trà nóng thủy, Trấn Quốc, đệ muội cùng Huy Kinh Động chưa có trở về. Hai người bọn họ một cái đi làm, một cái đi học, chờ nghỉ phép lại dẫn bọn hắn trở lại. Hiện tại chúng ta mỗi ngày hướng kinh thành đưa đồ ăn, trước tiên là ngồi máy cày, hiện tại đổi thành xe tải. Ngồi trong buồng lái cũng không lạnh, khi nào muốn trở lại rất tiện. Đúng vậy, lúc này liền dễ dàng hơn. Ca, ngươi và chị dâu đều tốt chứ? Tốt lắm. Lao Lý vén tay áo lên. Ngươi nhìn một chút, ta gần đây đều ăn mập. Thật ra không riêng gì Lao Lý mập, Lý Chết, Lý Na cũng mập một vòng. Lúc trước hai người này gầy đến da bọc xương, hiện tại mới tính có cá nhân dạng. Lý Trấn Quốc nhìn trong lều lớn xanh mơn mận dưa leo đằng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ca, dưa leo chính là tại trong lều lớn trưởng. Đúng, ta mang ngươi vòng vo một chút. Chúng ta hiện tại có ba cái lều lớn, lại thuê một cái lều lớn, đường đối diện cũng ở đây đào tân lều lớn nền móng. Ngươi tốt, lạnh như vậy rồi còn thi công, còn có thể trồng rau. Lần này tuyết nhiệt độ sát thực hàng được lợi hại. Lão nhị nguyên bản thuê 20 mẫu đất, nếu là cái ấm áp đông, liền làm gấp rút đem 20 mẫu đất cũng xây xong lều lớn. Hiện tại như vậy đoán chừng là không được. Nghe lão nhị ý tứ là trước xây 10 mẫu đất, còn lại 10 mẫu chờ sang 5 tháng 2 phần khí trời ấm trở lại rồi tiếp theo xây. Lý Trấn Quốc một mặt ngộng, hắn đối những thứ này cũng không phải là rất hiểu, nhưng hắn biết rõ Lý Chết mua 6.000 thước vương màng ni lông mỏng, riêng này chút ít liền xài hai hơn vạn đồng tiền. Tại lão Lý dưới sự hướng dẫn, Lý Trấn Quốc đi thăm mấy cái lều lớn, biết được cháu trai hiện tại cho Gervan tiệm cơm, toàn tụ Đức cung cấp, trong lòng càng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn tại kinh thành mấy năm nay mặc dù không có gì lớn bản sự, nhưng là đi theo tăng thêm không ít kiến thức, biết rõ những phòng ăn này phân lượng. Buổi tối thức ăn cũng phong phú, Vương Tú Anh nến rồi một nồi thịt trâu hầm khoai tây, dưa leo trộn lỗ thai heo, sợi khoai tây thịt xào, một bàn trứng muối đậu hũ, một bàn đậu phộng. Trong phòng gia hòm phân ỉu, hai tấm cái bàn liệu mạng chung một chỗ, tán gẫu một chút. Lý Trấn Quốc rất lâu chưa cùng lão gia nhân tụ chung một chỗ, loại cảm giác này khiến hắn hoài niệm lại hâm mộ. Tự mình ở kinh thành thời gian tuy nói không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu mấy phần tùy ý, ngược lại không bằng ở chỗ này dễ dàng tự tại. Buổi tối Lý Trấn Quốc chưa có về nhà, mà là ở lại lều lớn lão nhị, nghe ngươi cha nói, ngươi còn phải lại xây 10 mẫu lều lớn. Đúng. Lý Chất chỉ tân dựng trên kệ gỗ ươm giống bản, những thức ăn này mầm cũng là muốn trồng đến tân trong lều lớn, sớm ươm giống cũng có thể sớm thu hoạch. Những thứ này mầm di rời đi qua có thể hay không chết rét. Chờ tân lều lớn xây xong sau đó, sẽ không lập tức di rời. Thông qua sốt than đá cùng ánh sáng mặt trời nóng lên, phải chờ tới địa nhiệt hồi thăng sau đó mới di rời. Nhị thúc, sáng sớm ngày mai xe tải còn muốn đi kinh thành vận thức ăn, ngài là đi theo một khối trở về, hay là ở ra chờ lâu mấy ngày? Nhìn trong nhà lớn như vậy biến hóa, ta là thật không có đợi đủ, suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày. Lý Trấn Quốc hơi xúc động, lại có chút bất đắc dĩ, ta ngày mai còn phải đi làm, ngươi thím cũng không biết ta đã trở về, sống lâu rồi nên nóng nảy. Ta đây cũng không để lại ngài, dù sao hiện tại xe phương tiện, ngài lúc nào muốn trở lại đã thành ngày thứ hai sáng sớm đưa đi. Lý Trấn Quốc, Lý Chết lại bắt đầu bận rộn một ngày. Đầu tiên là đi trong lều lớn dò xét rau cải cùng thức ăn mầm, nên bón phân đáng đánh dược phun thuốc, nên tưới nước Cơm nước xong, lại cùng ba vị máy đào sư phụ thảo luận thi công độ tiến triển, tranh thủ mau sớm hoàn thành 10 cái lều lớn nền móng đào. Sau đó, hắn lại chỉ huy người tại đào xong lều lớn nền móng trong hố lấp lại chiến sĩ, chôn mở nước bùn của trụ, xây cất trúc giá. Mỗi một lều lớn độ tiến triển đều không giống nhau, đều cần có người nhìn chằm chằm. Vì nhanh hơn thi công độ tiến triển, Lý Chiết lại chiêu không ít công việc tạm thời. Đầu năm nay nông dân đều không giàu có, Lý gia cho tiền công phong phú, bọn họ cũng nguyện ý đi lên công. Toàn bộ đại doanh thôn bởi vì Lý gia thi công lại náo nhiệt. Lý gia lều lớn lại thành mọi người nghị luận tiêu điểm, mọi người lại ngu ngốc cũng nhìn ra được, Lý gia lều lớn kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm lời nhiều tiền. Thuyền bản đường hẻm, Chu gia. Lâm Sảo Mai ngồi ở trên giường đan dệt áo lông, gặp Đàm Tĩnh Nhã ngồi ở đối diện trên ghế cắn hạt dưa. Lâm Sảo Mai nhìn đối phương, buổi trưa có phải hay không chưa ăn cơm? Có muốn hay không ta làm cho ngươi điểm? Khỏi phí kia sức, ta muốn ăn liền tự mình làm. Lâm Sảo Mai hứng thú, ngươi ra lão thái thái kia tính tỉnh, ngươi không làm cơm nàng có thể đồng ý. Trước kia tiểu ra cửa rồi, ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Đàm Tĩnh Nhã vỗ tay một cái lên vỏ hạt dưa. Lão thái thái này đi đâu vậy? Ngươi cũng không đi theo điểm. Theo ta ra lão thái thái kia tính tỉnh, muốn cho ta đi sớm lên tiếng, phòng trường không có ý định mang. Ha, nhà ngươi lão thái thái cũng là một có thể dày vò. Lâm Sảo Mai lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra lo âu thần sắc, bọn họ đi lâu như vậy, cũng không có tin tức, ngươi nói buồn không lo người. Đàm Tĩnh Nhã nói, bằng vào ta đối Hồng Tân hiểu, phòng trường sắp trở về rồi, hắn ở bên ngoài ở không quen. Lâm Sảo Mai lại dừng lại đan dệt áo lông động tác, nhà các ngươi lại không thiếu tiền, quý Hồng Tân làm gì nhất định phải dày vò cái này. Ta nói câu ngươi đừng không thích nghe, tiểu các ngươi già kia bạn đời thật không phải là khối này liệu. Đại cô tỷ đoạn thời gian trước gọi điện thoại về, nói nàng cầm đến nước ngoài thân phận, có thể đem lão thái thái mang đi ra ngoài, Hồng Tân cũng động tâm tư. Hoặc, đây là muốn cử ra rời đến nước ngoài a? Lâm Sảo Mai thấp giọng, vậy là ngươi động muốn. Nào có dễ dàng như vậy ra ngoài. Lão thái thái là trực hệ thân trúc, có thể ra ngoài. Hồng Tân theo ta lại chờ đây, có thể hay không đứng hàng còn chưa nhất định. Nhà ngươi đại cô tỷ cũng không phải là một đơn giản người. Lâm Sảo Mai lẩm bẩm một câu, gặp Đàm Tĩnh Nhã không nhận vụ, đổi một đề tài, có cái chuyện ngươi giúp ta suy nghĩ một chút thôi. Đàm Tĩnh Nhã uống một hớp nước trà, nói chứ, hiện tại kinh thành tư nhân quán ăn càng ngày càng nhiều, tiệm chúng ta làm ăn cũng càng ngày càng kém. Tháng trước tiểu phát hơn 40 khối, tháng này phòng trường càng ít hơn. Ta liền suy nghĩ cho trong tiệm gia tăng điểm công trạng, chúng ta cũng có thể lấy thêm điểm tiền. Đàm Tĩnh Nhã cười, ngươi nhất người phục vụ viên còn cầm lên rồi quản lý tâm. Lâm Sảo Mai hoành đạo, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, hiện tại kia đều muốn tiền, ta cũng muốn giúp Chu Vĩnh Cường chia sẻ một chút, cũng không thể thật để cho một mình hắn lo liệu này một đại gia đình. Chu Vĩnh Cường đời trước làm chuyện gì tốt? Cưới ngươi như vậy cái thân thiết vợ tốt. Đàm Tĩnh Nhã trêu ghẹo một câu, nói đi, ngươi có cái gì ý tưởng? Các ngươi tiền viện Lý gia rau cải sản lượng càng ngày càng nhiều. Chuyển vận trong quá trình hao tổn cũng không ít, có chút là đập đụng, cũng có trưởng lệnh ra, những thứ kia phòng ăn lớn không nhìn chúng, đối với chúng ta phòng ăn nhỏ không quan tâm à. Lâm Sảo Mai cảm khái nói, ta chỉ muốn giá thấp mua có tỷ vết rau cải, những thứ này rau cải cũng không ảnh hưởng ăn, cùng ngày dương đến làm tiền dùng, cũng không cần lo lắng hư mất, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Đàm Tĩnh Nhã suy nghĩ một chút, chủ ý này là không tệ, nếu quả thật có thể làm thành, đối với các ngươi phòng ăn cũng có chỗ tốt, mấu chốt là nhìn Lý lao bản vui vẻ không vui. Ta cảm giác được, giá cả hơi chút thấp một ít có thể, quá thấp Lý lao bản chưa chắc đồng ý. Lâm Sảo Mai gật đầu một cái, ta cũng giống vậy muốn, Lý lao bản hiện tại làm ăn càng ngày càng lớn, cũng chưa chắc để ý những tiền lẻ này. Lý gia mỗi ngày dùng xe tải vận thức ăn, bọn họ cho dù không có chủ động hỏi thăm, cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đàm Tĩnh Nhã nói, thật ra biện pháp cũng không phải là không có, các ngươi cho không được giá cả, có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác sao? Biện pháp gì? Lý lao bản mấy người bọn hắn đều là lưu manh, cả ngày bận rộn làm ăn cũng không người nấu cơm. Các ngươi tiệm cơm xa cách lại gần, hoàn toàn có thể coi cái ăn nhẹ đường, thức ăn tiền một bộ phận dùng chi trả bằng tiền mặt, một phần khác sẽ dùng tiền cơm chống đỡ. Lý lao bản bọn họ ăn cơm vấn đề giải quyết, các ngươi thức ăn tiền cũng có thể thiếu thanh toán một bộ phận, tất cả mọi người có kiếm. Quả nhiên là gia học yên tâm, nói đến phòng ăn lối buôn bán, còn phải là ngươi. Lâm Sảo Mai từ trong thâm tâm cảm thán, ngươi sẽ không nghĩ tới mở phòng ăn. Ngươi muốn làm mở phòng ăn, ta khẳng định với ngươi. Làm Đàm Tĩnh Nhã thở dài nói, trước ta xác thực có ý nghĩ này, nhưng Hồng Tân không đồng ý, ta cũng không có nhắc lại. Lâm Sảo Mai an ủi, đoán chừng là sợ ngươi quá cực khổ đi, dù sao nhà ngươi cũng không thiếu tiền, điều phối tín phiếu nhà nước kiếm tiền không thể so với ngươi mở quán cơm dễ dàng. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người nào nha nàng dâu, là ta. Vĩnh Cường. Vĩnh Cường trở lại. Lâm Sảo Mai trong thanh âm lộ ra kinh hỉ, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống chạy đi mở cửa. Thấy trượng phu một mặt mỏi mệt đứng ở bên ngoài, Lâm Sảo Mai không nói ra được đau lòng, mấy ngày nay mệt là chứ. Vội vàng đi vào, ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi làm. Chu Vĩnh Cường nhìn thấy Đàm Tĩnh Nhã cũng ở đây trong phòng, ngặt ở Đàm Tĩnh Nhã cũng đứng lên thân, nhà chúng ta Hồng Tân đây. Có phải hay không cũng trở về nhà? Chu Vĩnh Cường cúi đầu xuống, lắp bắp nói, trở về. Trở lại. Nhìn đến Chu Vĩnh Cường phản ứng, Đàm Tĩnh Nhã mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, thế nào? Nhà chúng ta Hồng Tân xảy ra chuyện gì sao? Chu Vĩnh Cường há miệng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đàm Tĩnh Nhã cũng ngồi không yên, Sảo Mai, ta về trước. Được, ta đây sẽ không tiễn ngươi, có thời gian tới nữa ngồi. Lâm Sảo Mai đứng ở cửa đưa mắt nhìn Đàm Tĩnh Nhã rời đi. Lập tức, Lâm Sảo Mai đóng cửa phòng, thấp giọng hỏi, Vĩnh Cường, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chu Vĩnh Cường đặt mông ngồi ở trên ghế, một mặt chán chường nói, chúng ta buổi tối ở quán trọ, quý gia mang hơn 20.000 đồng tiền đều bị trộm. Lâm Sảo Mai ha to mồm, lộ ra thần sắc khiếp sợ, "A, chúng ta 1.000 có phải hay không cũng bị trộm?" "Không có này." Lâm Sảo Mai mừng rỡ sau khi, nhiều ít cảm thấy có chút không được tự nhiên, "Vậy các ngươi động trở lại, tại sao bất đồng cảnh sát tìm về bị trộm tiền?" "Đừng nói nữa, hôm qua cái có người hướng chúng ta chỗ ở địa phương đưa thư tay, để cho chúng ta lập tức rời đi Mado, nếu không, liền ném vào Hoàng Phổ Giang làm mồi cho cá." Chương 108, quả quyết chương 108, quả quyết gọi quán rượu. Trong đại sảnh sửa sang nguy nga lộng lẫy, Lý Chết lại không có tâm thưởng thức, khép mắt dựa vào ở trên ghế salon. Thoáng cái xây dựng thêm 10 mẫu rau cải liệu lớn, hắn mỗi ngày theo sớm bận đến buổi tối, chỉ có lúc ngủ sau tài năng nghỉ ngơi. Ngày hôm qua, 10 mẫu liệu lớn nền móng đã đào xong, Lý Chết thanh toán máy đào chi phí cùng sư phụ công phí, lại mời 3 vị máy đào sư phụ thật tốt uống một trận rượu mà thôi, mới đem người đưa đi liệu lớn xây dựng làm việc còn chưa hoàn công. Lý Chết ngược lại muốn lưu ở trong thôn nhìn chằm chằm, nhưng trong liệu lớn lại có món ăn mới thành thục, hắn ra được tìm đường dây tiêu thụ. Lý lão đệ, mua sắm quản lý Đường Đức Dân cười ha hả đi tới. Lý Chết đứng dậy theo đối phương bắt tay, "Đường giám đốc, không có ảnh hưởng ngài làm việc chứ?" "Lý lão đệ, đem ngươi tiếp đãi tốt chính là ta hôm nay đứng đầu công việc trọng yếu. Đi, đi phòng làm việc của ta nói." Đường Đức Dân đem Lý Chết mang tới lầu 8 khu làm việc quản lý bên trong phòng làm việc. Phòng làm việc có chừng 10 thước vuông, bày biện mấy món đơn giản làm việc đồ gia dụng. "Lý lão đệ, muốn uống trà vẫn là cà phê?" "Tới ly cà phê đi." Lý Chết từ lúc trở lại cái niên đại này còn không có uống qua. Không bao lâu, Đường Đức Dân bưng một ly cà phê thả vào Lý Chết trước mặt. Lý Chết uống một hớp, hoắc, cái mùi này hẳn chín, rất giống tức ổ tốc độ tan. Đường Đức Dân ngồi vào Lý Chết đối diện, "Lý lão đệ, hôm nay tìm ta có chuyện gì?" Lý Chết mở ra trong tay túi, lộ ra bên trong thả ra bãi cỏ xanh tiêu, "Đường giám đốc, trong lều lớn có một nhóm ớt xanh thành thục, không biết quý quán rượu có hay không có nhu cầu?" "Muốn, nhất định phải." Đường Đức Dân cầm lên xanh biết ớt xanh ngửi một cái, ngốc lao dương đầu bếp cả ngày than phiền rau cải phẩm loại thiếu thấy khẳng định cao hứng. "Lý lão đệ ngươi là không biết, tên kia khó hầu hạ lấy đây." "Đường giám đốc, ngài muốn bao nhiêu?" "Mỗi ngày 20 cân." Theo dưa leo một cái giá, cũng là 5 khối ngoại tệ khoán một cân, kiểu nào? Lý Chết cho Gervan quán rượu cung cấp dưa leo là dùng ngoại tệ khoán thanh toán, cũng không tăng giá. "Có thể." Đường Đức Dân rất sung sướng, không có ép giá ý tứ, hỏi ngược lại, "Lý lão đệ, trừ những thứ này ra thức ăn, ngươi kia trong lều lớn còn trồng cái gì mới mẹ thức ăn? Gần đây còn có bình thường nấm cùng dâu tây cũng mau thành thục, quý quán rượu có nhu cầu, ta cũng có thể ưu tiên cung ứng." "Ha, dâu tây còn có thể trồng, đồ chơi này có thể yêu thích, Lý lão đệ thật là bản lãnh." Đường Đức Dân giơ ngón tay cái lên, "Đến lúc đó ngài cũng đưa tới, ta đều muốn." Lý Chết liền thích theo loại khách hàng này giao thiệp với, "Cục khí, Đường giám đốc, ngài bận rộn đi, ta sẽ không quấy rầy rồi. Ngày mai đúng lúc đem thức ăn đưa cho ngài tới." "Lý lão đệ, chớ vội đi, còn có sự kiện muốn mời người giúp một tay." Đường Đức Dân lên tiếng giữ lại Lý Chết ly kỳ, không nghĩ ra mình có thể giúp hắn cái gì, nhưng vẫn là khách khí nói, "Ngài nói." "Lý lão đệ, có cái bằng hữu nghị thông tiệm ăn tây, một mực bởi vì không có rau cải phát sầu, hôm qua tới đây ăn cơm thấy chúng ta phòng ăn có rau cải, nhất định phải làm ta hỗ trợ giới thiệu nhập hàng con đường. Vừa vặn ngài bây giờ như tới, ngài muốn cảm thấy có thể, ta giúp các ngươi dắt cái tuyến, đại gia nhận thức một chút." Lý Chết suy nghĩ một chút, "Ngài kia bằng hữu có thể sử dụng ngoại tệ khoán kết toán sao?" "Không thành vấn đề, người ta phòng ăn cũng là thu ngoại tệ khoán. Ngài bằng hữu phòng ăn là tư doanh vẫn là liên doanh?" Lý Chết nghe qua, cái niên đại này tư nhân phòng ăn là không cho phép thu ngoại tệ khoán. Kia bằng hữu Đường Đức Dân không có nói tỉ mỉ, nhưng Lý Chết cũng có thể rõ ràng, trên có chính sách, dưới có đối sách, trực thuộc cái quốc doanh ngoại giao đơn vị, có thể gián tiếp thu. Gặp Lý Chết không lên tiếng, Đường Đức Dân khuyên nhủ, "Lý lão đệ, này bằng hữu có thể không phải người bình thường, không đúng ngài về sau còn phải cảm tạ ta đây." "Hành, nếu là ngài giới thiệu, ta đây tiểu gặp một mặt. Nhưng có thể cung ứng nhiều ít thức ăn còn phải nhìn lều lớn sản lượng. Ta sẽ sớm nói với nàng, cũng cảm ơn Lý lão đệ cho ta mặt mũi này." Hai người trò chuyện mấy câu, Lý Chết cáo từ rời đi, chạy thẳng tới Mạ Xìm phòng ăn. Mạ Xìm phòng ăn khu vực làm việc có 2 gian quản lý phòng làm việc, một gian là trung phương, một gian là bên ngoài. Song phương áp dụng là phân công hợp tác cơ chế. Liên lấy mua sắm thức ăn tới nói, bên ngoài quản lý phụ trách nòng cốt nguyên liệu nấu ăn, tỉ như gan ngỗng, tùng lộ ngoại hạng cốt nguyên liệu, trung phương quản lý phụ trách rau cải, loài chim chờ địa phương hóa nguyên liệu nấu ăn mua sắm. Trung phương quản lý bên trong phòng làm việc, một cái thân hình phúc hậu đàn bà vừa uống cà phê vừa nhìn tạp chí. Nàng gần đây tâm tình có chút buồn bực, trước đó vài ngày nàng có chuyện không có ở phòng ăn, bên ngoài quản lý thừa dịp nàng không ở ký kết rau cải mua sắm hợp đồng. Tuy nói những món ăn kia đúng là phòng ăn yêu cầu, nhưng lại cần dùng ngoại tệ khoán thanh toán, hơn giá quá cao. Nàng luôn cảm thấy trong này có chuyện gì, Lưu Chí Minh rất có thể cong lấy sau lưng nàng ăn tiền hoa hồng. Không biết xấu hổ. Đông đông, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, "Đi vào." Cửa mở ra, bên ngoài tiến vào một cái mập cô nương, giữa lông mày cùng nàng có vài phần giống biểu cô, lần trước bán súp lơ xanh cùng rau xà lách người kia tới, bảo là muốn gặp Lưu Chí Minh. "Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, tại phòng ăn kêu chức vụ." "Xác định là người kia." "Xác định, quản lý. Ngươi đem hắn gọi đi vào, ta nói chuyện với hắn một chút." "Được rồi, biểu cô." Mập cô nương nói xong, ra phòng làm việc. Tống Nguyệt Nga lắc đầu, "Này mập nha đầu, quan trưởng thị không giải tâm." Không bao lâu, mập nha đầu liền mang theo cái mặc lấy màu xám vải nỉ áo khoác ngoài thanh niên vào phòng làm việc, chính là tới giao hàng ớt xanh Lý Chết. Lý Chết vào phòng làm việc, giòn có chút không đúng, "Ta là tới gặp Lưu Chí Minh quản lý, ngài là vị nào?" "Ta cũng vậy mà xin phòng ăn quản lý, Tống Nguyệt Nga." "Có chuyện gì ngài nói với ta cũng giống vậy." Tống Nguyệt Nga làm một cái mời thủ thế, tỏ ý Lý Chết ngồi ở bàn làm việc đối diện. Lý Chết sống hai đời, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Là không làm một chuyện nhi, trong lòng của hắn có thể không có số. Hắn không có sách ớt xanh chuyện, cười hỏi, một nhà hàng tại sao có thể có hai cái quản lý? Ngài hai vị là thế nào phân công? Nếu là có bất đồng, nên nghe ai? Nói như vậy, liên quan đến địa phương nguyên liệu nấu ăn, rau cải một loại, đều là ta quyết định. Lý Chết hỏi ngược lại, kia đã như vậy, lần trước rau cải cung ứng hợp đồng tại sao là Lưu quản lý theo ta ký? Chúng ta ký hợp đồng có hữu hiệu hay không? Mấy ngày đó ta đi Ma Đô khảo sát học tập, Lưu quản lý lo lắng ngài đem rau cải bán cho cái khác phòng ăn, trực tiếp theo ngài ký hợp đồng. Trên lý thuyết tới nói, hợp đồng là không có hiệu quả. Lý Chết xuất ra một điếu thuốc, điểm hút một hơi, vậy ngài hiện tại là ý gì? Lý Chết đồng chí, ngài đừng lo lắng, chúng ta hợp tác vẫn là có thể tiếp tục, chỉ là yêu cầu một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Lý Chết hỏi ra mình quan tâm vấn đề, hiệp nghị kia nội dung đây, thức ăn giá cả có cần hay không sửa đổi? Ta cảm giác được thức ăn giá cả có chút cao. Không bằng ta nói cái giá cả ngài nghe một chút, tại thức ăn giá cả không thay đổi trên căn bản, một nửa dùng ngoại tệ khoán kết toán, một nửa kia thanh toán nhân dân tệ. Lý Chết phun một hớp khói, ta còn là muốn án trước hợp đồng hợp tác. Tống Nguyệt Nga buông tay một cái, thế nhưng phần hợp đồng là không hợp quy, không có ta có dấu, cũng không phù hợp pháp luật hiệu lực. Lý Chết cười, ngài đem hợp đồng lấy ra, nói cho ta một chút nơi đó không phù hợp luật pháp hiệu ích rồi hả? Tống Nguyệt Nga mở ra ngăn kéo, thật đúng là lấy ra một phần hợp đồng. Nghiêm trang chỉ hợp đồng phía dưới, đây chỉ có bên ngoài quản lý con dấu, nhưng rau cải là trung phương quản lý phụ trách, cho nên hẳn là từ ta con dấu mới thành lập. Lý Chết cầm lấy hợp đồng, nghiêm túc nhìn một chút, nếu không ngài cho ta con dấu, chúng ta hợp đồng này tiếp lấy đi. Tống Nguyệt Nga lui về phía sau dựa vào một chút, thần sắc nghiêm túc, Lý Chết đồng chí à, đây không phải là con dấu vấn đề, mà là phần này hợp đồng bản thân là có vấn đề. Lời còn chưa dứt, Lý Chết trực tiếp đem hợp đồng xé thành mảnh nhỏ. Tống Nguyệt Nga trợn to hai mắt, một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng, ai? Ngươi làm cái gì? Ngươi như thế đem hợp đồng xé? Ngài không nói hợp đồng này có vấn đề, không có pháp luật hiệu lực, vậy còn giữ lại hắn làm cái gì? Lý Chết lưu lại chính mình ký tên khối kia giấy, cái khác đều vứt vào thùng rác. Chương 109, Trâm Á Nam chương 109, Trâm Á Nam. Tống Nguyệt Nga có chút bối rối, quả thực không nghĩ đến Lý Chết như vậy mới vừa giọng nói của nàng chậm lại hòa, mang theo mặt mày vui vẻ, Lý Chết đồng chí, chúng ta phòng ăn vẫn là hy vọng theo ngài hợp tác. Phần hiệp ước này quả thật có một vài vấn đề, hiện tại sẽ cũng tốt chúng ta có thể một lần nữa ký như thế cái ký pháp. Là ta đơn độc theo ngài ký, hay là chờ hai vị quản lý đều tại trường, ba người chúng ta cùng nhau nói. Nếu không hai vị trước ý kiến thống nhất, chờ đạt thành nhất trí rồi hãy tới tìm ta nói đi. Lý Chết đã không nghĩ lại theo mạ xìm phòng ăn hợp tác, chuyện quá nhiều. Này mới hợp tác mấy ngày, liền bắt đầu chỉnh những thứ này yêu Nga tử, về sau còn không chừng hội náo xảy ra chuyện gì. Hắn thức ăn cũng không phải là bán không được, cần gì phải tìm những phiền toái này chuyện. Kiến Quốc tiệm cơm, Kinh Luân quán rượu, nhà nào đều không so với mạ xìm phòng ăn sai. Tống quản lý, chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Lý Chết đứng lên thân trực tiếp rời đi phòng làm việc. Lý Chết đồng chí, ngươi chớ vội đi a. Ta không có nói không theo ngài hợp tác, nếu không như vậy, chúng ta còn án ban đầu hiệp nghị một lần nữa ký hợp đồng, ta bảo đảm lần này hiệp ước là giữ lời. Lý Chết không để ý tới nàng, chân dài khá nhanh mấy bước đi xuống lầu, cưỡi xe đạp trực tiếp đi. Chờ Tống Nguyệt Nga đổi tới, Lý Chết đã đi xa, dẫn đến nàng đập thẳng bắt đuổi. Lý Chết suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi Kiến Quốc tiệm cơm, mà là lần nữa trở lại Gervan tiệm cơm, tìm được Gervan tiệm cơm mua sắm quản lý Đường Đức Dân. Lý lao đệ, ngài tại sao lại trở lại? Là quên chuyện gì? Lý Chết cũng không có giấu giếm, đem mạ xin phòng ăn sự tình nói một lần. Cô Tây Dân cười nói, Lý lao đệ, ngươi làm đúng. Loại này phòng ăn cũng chưa có hợp tác cần thiết, đừng để ý hợp không hợp quy củ, như là đã ký hợp đồng, thì hẳn là bọn họ nội bộ chính mình phối hợp, không có lý do dính líu đến ngài trên người. Đường giám đốc, ta cùng mạ xin phòng ăn chặt đứt hợp tác, trong tay vừa vặn nhiều hơn tới một nhóm thức ăn. Ta vốn chỉ muốn đi Kiến Quốc tiệm cơm hoặc Kinh Luân quán rượu giao hàng, nhưng nghĩ tới ngài bằng hữu cũng cần thức ăn, liền muốn trước theo ngài bằng hữu nói một chút. Nếu như nàng có ý hướng mua sắm rau cải, tốt nhất là tại xế chiều hôm nay trước nói, nếu như nàng không có ý đồ, ta đây liền trực tiếp đi Kiến Quốc tiệm cơm cùng Kinh Luân quán rượu. Lý lao đệ, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này, ta bây giờ liền liên lạc nàng. Đường Đức Dân rất rõ Lý Chết lời nói này cũng không phải là lời khách sáo, mà là thực tế chính là như vậy. Lý Chết mới vừa theo mạ xỉn phòng ngăn chặt đứt hợp đồng, nhiều hơn tới nhóm kia thức ăn nhất định phải kịp thời tìm tới người bán, cũng không thể đập phải trong tay mình. Nói cách khác, hắn bằng hữu chỉ có 3 giờ cơ hội. Nếu như qua 3 giờ, Lý Chết nhất định phải đi Kiến Quốc tiệm cơm hoặc Kinh Luân quán rượu. Một khi Lý Chết đi rồi hai cái này chỗ ngồi, hắn bằng hữu liền canh thừa cơm cặn đều ăn không được, chung quy có thể ép kia hai cái quán rượu một đầu cũng liền tự mình quán rượu. Buổi chiều 3 điểm, Mộ Nạ lì xạ phòng ăn. Nhà này phòng ăn vào vị trí ở Kiến Quốc môn bên ngoài đường lớn, khoảng cách Hữu Nghị cửa hàng không xa, thỉnh thoảng có thể nhìn đến người Tây Phương theo phụ cận đi qua. Lý Chết đem xe đạp ngừng ở lấy nhà này phòng ăn. Phòng ăn chia thượng hạ hai tầng, tiểu Tây Phương lắp đặt thiết bị phong cách, cửa treo bảng hiệu trên đó viết Trung Anh đôi ban, ngoại tệ khoán kết toán. Lý Chết xách Hữu Nghị cửa hàng túi vào phòng ăn. Đã qua giờ cơm, trong phòng ăn khách cũng không có nhiều người, có một bàn người Tây Phương ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn uống cà phê, bô bô nói gì. Mặc lấy màu trắng đồng phục cô bán hàng đi tới hỏi, đồng chí, ngài mấy vị? Ta họ Lý, hẹn các ngươi phòng ăn Trầm giám đốc gặp mặt. Phục vụ viên đánh giá Lý Chết, ngài đi theo ta, chúng ta quản lý tại tầng 2 chờ ngài. Lên lầu 2 thang lầu, một người mặc da tới khắc nữ nhân đứng ở trong quầy bar. Phục vụ viên đi tới trước quầy bar, lão bản, Lý lao bản đến. Nữ nhân nhìn Lý Chết liếc mắt, làm một mời thủ thế, "Lý lão bản tùy tiện ngồi, ta là nhà này phòng ăn lão bản Trầm Á Nam." Lý Chết ngồi ở quầy ba đối diện, đánh giá đối diện nữ nhân, ngang hai tóc ngắn, mặc lấy màu đen áo khoác già, trên cổ tay mang nữ khoản Rolex. Nàng thân hình không tính thấp, nhưng có chênh lệch chút ít mập, thoạt nhìn hiện ra thấp. "Lý lão bản muốn uống điểm cái gì? Rượu vang, rượu trắng, vẫn là cà phê?" Lý Chết sợ trễ quá không ngủ được, không dám muốn cà phê, "Tới ly rượu chắc đi." Trầm Á Nam rót nửa ly rượu vang đưa cho Lý Chết, "Ngài nếm thử một chút mùi vị như thế nào đây?" Lý Chết không hiểu rượu vang, nhưng thịt bọc bá tổng như thế uống rượu hắn vẫn từng thấy, lung lay ly, thả vào dưới mũi người một cái, uống một hớp, không sai. Thả vào hiện Lý Chết giả bộ như vậy đại khái sẽ bị mắng, nhưng cái niên đại này vẫn rất có thị trường. Trầm Á Nam không khỏi đối Lý Chết coi trọng một chút, "Lý lão bản, ngài đối rượu vang cũng có nghiên cứu." "Chưa nói tới." Lý Chết đáp một tiếng, trực tiếp nói chính đề, "Trầm lão bản, nghe nói ngài muốn từ ta đây mua sắm chút ít mới mẻ rau cải." "Đúng, ngài kia đều có món ăn gì?" "Nói giá." "Súp lơ xanh cùng ớt xanh 5 khối ngoại tệ khoán 1 cân, rau xà lách 4 khối ngoại tệ khoán 1 cân." "Không nói giá cả, tiền mặt hiện kết." Lý Chết mở ra hiếu nghị cửa hàng túi, lộ ra bên trong cải xanh, trong đó ớt xanh là hắn từ trong nhà mang đến, súp lơ xanh cùng rau xà lách là hắn theo Gerdoan tiệm cơm mua tới. Trầm Á Nam kéo qua túi, cầm lên rau xà lách, ớt xanh nhìn một chút, không sai, thức ăn cũng thật mới mẻ. Nàng gọi tới phục vụ viên, đem những này thức ăn đưa đến bếp sau. Phục vụ viên sau khi rời đi, Trầm Á Nam hướng về phía Lý Chết nói, "Lý lão bản, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, ngài bên kia hẳn là còn có thể cung cấp dưa leo chứ?" "Xin lỗi, dưa leo không có hàng." Trầm Á Nam nói, "Như vậy ba loại thức ăn ta đều muốn 20 cân, liền theo ngài trước nói giá cả." Lý Chết cũng không gấp đáp ứng, hỏi ngược lại, "Trầm lão bản, không biết đường giám đốc có hay không hướng ngài nhắc qua mạ xin phòng ăn chuyện?" Đường giám đốc nói, "Ngươi không cần lo lắng, chúng ta phòng ăn ta quyết định sẽ không xuất hiện loại phiền phức này." Lý Chết tiếp tục nói, "Trầm lão bản, ta cùng mạ xin phòng ăn giải trừ hiệp ước sau, vốn là muốn cùng Kiến Quốc tiệm cơm nói chuyện hợp tác, thế nhưng nghĩ đến chi ta để cử ngài, cho nên mới tới ngài phòng ăn nói. Nói thật, trước khi tới ta cũng có chút do dự, chung quy theo phòng ăn danh tiếng cùng kinh doanh thời gian đến xem, Kiến Quốc tiệm cơm cung ứng hiệp ước hội càng ổn định một ít. Ta muốn biết rõ quý phòng ăn và Kiến Quốc tiệm cơm so ra có cái nào ưu thế. Ta thích người sảng khoái." Trầm Á Nam cười một tiếng nói, "Giống như ngươi chưa nói, Kiến Quốc tiệm cơm danh tiếng lớn hơn, theo chân bọn họ hợp tác xác thực càng ổn định. Nhưng vấn đề là ngươi thức ăn không lo bán, liền giống như bây giờ, ngươi và mạ xỉn phòng ăn mới vừa giải trừ hiệp ước, liền đã tìm được tân đồng bạn hợp tác. Cho nên giao hàng con đường có ổn định hay không, đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thị trường là ngươi chiếm quyền chủ động, mà không phải đối phương định đoạt. Mạ xin phòng ăn chỉ là một ngoại lệ." Trầm Á Nam rót cho mình một ly rượu vang, uống một hớp, nói đến, "Chúng ta phòng ăn ưu thế, con người của ta thích giao bằng hữu. Ta nói tự mình nghĩ mở phòng ăn đây, chung quanh bằng hữu cũng giúp ta bảy mưu tinh kế. Ta trước cũng không biết ngài có giao hàng con đường, ở tại Gerdoan tiệm cơm bằng hữu nói cho ta biết vậy có mới mẻ rau cải, sau đó, ta đi Gerdoan tiệm cơm tìm tới mua hàng đường giám đốc, mới theo ngài liên lạc với. Về sau, ngài có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta có năng lực giải quyết hội giúp ngài làm, không giải quyết được cũng có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, nhiều bằng hữu nhiều đường đi sao, ngài nói có đúng hay không?" "Đối phương có năng lực ở chỗ này mở phòng ăn, thu ngoại tệ khoán, nhất định là có môn lộ, có bối cảnh." Lý Chết không cho là mình cung ứng rau cải là có thể trở thành đối phương bằng hữu, nhưng nhiều quan hệ nhiều đường đi đạo lý, hắn là đồng ý, quan hệ không thời gian sử dụng sau là nhàn cờ, hữu dụng thời điểm là sát chiêu. Trầm Á Nam cùng Lý Chết đều không phải là tốn thời gian người, hai người lại thương lượng rồi chút ít vấn đề chi tiết, dự thảo hợp đồng ký kết cung cấp hiệp nghị. Tô Châu đường hẻm, Lý gia trong phòng khách, mạ xỉn phòng ăn bên ngoài quản lý Lưu Chí Minh lo lắng chờ đợi. Đoạn thời gian gần nhất bởi vì có mới mẻ rau cải cung ứng, phòng ăn làm ăn khá hơn nhiều. Nếu như đột nhiên cắt đứt rau cải cung ứng, phòng ăn làm ăn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên cho dù không phải hắn gây phiền toái, chuyến này hắn cũng cần phải tới. Gặp Lý Chết đẩy cửa đi vào, hắn vội vàng nên đón, "Lý lão bản, sáng hôm nay sự tình thật là xin lỗi. Ta đương thời không có ở phòng ăn, cho nên mới ra như vậy hiểu lầm. Ta thay tổng quản lý hướng ngài nói xin lỗi." Lý Chết đối Lưu Chí Minh ấn tượng vẫn không tệ, "Lưu quản lý, ta biết ngươi có ngươi khó xử, ta có thể lý giải, nhưng ta không hy vọng bởi vì này chút ít chuyện ảnh hưởng đến ta làm ăn. Người xem như vậy được không? Lại cho chúng ta phòng ăn một cơ hội. Ta đã cùng Tống Nguyệt Nga thương lượng xong, vẫn là dựa theo trước hiệp nghị mua rau cải. Ngày mai ngài đi chúng ta phòng ăn, chúng ta một lần nữa ký kết hợp đồng, ta bảo đảm lần này hợp đồng sẽ không còn có bất cứ vấn đề gì." Lý Chết đã qua tin tưởng người khác bảo đảm nhân kỷ, lần này nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng đã bại lộ bọn họ phòng ăn vấn đề, nói cách khác, phát sinh loại sự tình này nhưng thật ra là nhất định, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Phòng ăn chế độ không thay đổi, người cũng không có biến, tương tự sự tình tiểu khả năng còn có thể phát sinh nữa. Lý Chết không có hứng thú tham dự bọn họ trò chơi, bọn họ đấu tới đấu lui là bởi vì quả thật có thể tranh đến lợi ích, Lý Chết tham dự vào thu hoạch chỉ là phiền toái. Hợp đồng như là đã giải trừ, cần gì phải lại chuyến nước đục này. Lý Chết ngữ khí kiên định nói, "Lưu quản lý, chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Ta trước mắt không tính lại theo quý phòng ăn có làm ăn qua lại, ngài vẫn là lại tìm cái khác cung cấp con đường đi." Gặp Lưu Chí Minh còn muốn nói nữa, Lý Chết vây tay ngừng lại đối phương, "Thật ra hai người chúng ta kết thúc hợp tác, đối với ngài tới nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ngài cảm thấy thế nào?" Lưu Chí Minh sửng sốt một chút, lập tức nghĩ thông suốt Lý Chết mà nói, "Trước không có cung ứng rau cải thì thôi, hiện tại bởi vì rau cải cung ứng phòng ăn làm ăn thay đổi xong, nếu như rau cải cung ứng đột nhiên chặt đứt, đưa đến làm ăn tụt xuống, nhất định phải có nhân tạo này phụ trách. Hắn hít sâu một hơi hỏi, nếu như Tống Nguyệt Nga rời đi mà xin phòng ăn, chúng ta còn có cơ hội hợp tác sao? Lý Chết sẽ không cho hắn bất kỳ bảo đảm gì, nhìn về bên ngoài, sang năm rồi nói sau. Sang năm phản mùa rau cải sản lượng hội chợ tăng, thị trường giá thị trường cũng sẽ có biến hóa. Chương 110, là hắn chương 110, là hắn sáng sớm ngày thứ hai, Lý Chết theo xe giao hàng. Ít đi mà xin phòng ăn, nhiều hơn một nạ lì xạ phòng ăn, đối với Lý Chết làm ăn cũng không có ảnh hưởng, ngược lại bởi vì ớt xanh đưa ra thị trường thu nhiều rồi một phần tiền. Lái xe vào Tô Châu đường hẻm, Lý Chết dặn dò Vương Kiến Quân mấy câu nói, liền chuẩn bị trở lại đại doanh thôn. Lều lớn xây dựng làm việc vẫn chưa hoàn tất, hắn phải trở về nhìn chằm chằm. Hắn sờ một cái kim từ đầu, đang chuẩn bị rời đi thời gian, muôn khuôn mặt bên ngoài chuyển tới một thanh âm nữ nhân, Lý lao bản có ở đây không? Lý Chết mở cửa phòng, thấy người mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác ngoài đàm tĩnh nhã đứng ở bên ngoài. Lý Chết lui qua một bên, bên ngoài lạnh lẽo, chị dâu vào nói chuyện đi. Go go. Kim tử xông lại hướng về phía nàng tê. Đàm tĩnh nhã sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, con chó nhỏ này còn rất lợi hại. Lý Chết một bên trấn an kim tử một bên hỏi, chị dâu, tìm ta có chuyện gì không? Trong phòng cô giáo, nhà chúng ta lão thái thái phát hỏa, ta tới mua chút dưa leo cho nàng hàng hàng. Lý Chết mời nàng ngồi xuống, chị dâu, chúng ta đều là hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Rồi bên trong đập rách ra dưa leo đều là sáng sớm hôm nay vừa tới, ngài chọn một chút ít lấy về ăn là được. Tĩnh Nha bắt miệng, quý lao đại đại sát thực phát hỏa, nhưng chỉ là theo chân cuồng, chân chính phát hỏa là quý hồng tân, con ngươi đỏ lên, miệng đầy loét miệng, ăn cơm cũng tốn sức. Cho nên, Đàm Tĩnh Nhã vừa muốn lấy mua chút ít dưa leo cho hắn thanh thanh hỏa. Nhưng hắn biết rõ quý hồng tân muốn nhất mặt mũi, nếu như biết rõ dưa leo không phải mua, mà là theo Lý gia muốn còn dư lại dưa leo, đừng nói thanh hỏa rồi, không đúng còn phải phát một trận hỏa khí nghiêm trọng hơn. Lý lão bản, ngài hảo ý ta tâm nhận được. Nhà chúng ta lão thái thái biết rõ các ngài dưa leo ăn ngon, còn nghĩ mua thêm một chút đưa người đây. Đều là trước sân sau hàng xóm, Lý Chết lại thuê người ta nhà ở, vốn là ngượng ngùng đòi tiền. Nhưng người ta gắng phải cho, hắn cũng không để ý tới từ đẩy ra phía ngoài. Rau cải hái lượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có lúc sẽ nhiều hơn một chút, có lúc hội ít một chút, nhiều hơn thì lấy đi trên thị trường bán, ít đi Vương Kiến Quân ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, ngày hôm nay vừa vặn hơn 4 cân dưa leo, chị dâu ngài muốn mấy cân? Ta cho ngài giả bộ, 2 cân là được. Nhà nàng thời gian hiện tại cũng không rộng rãi. Lý Chết một bên giả bộ dưa leo một bên hỏi, nghe nói Chu ca cùng Bí lao bản đi Nam Phương làm ăn, còn chưa có trở lại sao? Đàm Tĩnh Nhã hơi biến sắc mặt, chần chờ một chút, 2 ngày trước vừa trở về, khoảng thời gian này chạy ở bên ngoài mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lý Chết biết rõ Quý Hồng Tân cùng Chu Vĩnh Cường đi Nam Phương mua đi bán lại tín phiếu nhà nước làm ăn, cũng tò mò hai người tránh đến tiền không có. Gặp Đàm Tĩnh Nhã không muốn nói nhiều, cũng không có hỏi tới. Đàm Tĩnh Nhã không có nhiều lợi, nhận lấy dưa leo trả tiền, lên tiếng chào hỏi liền đi. Đàm Tĩnh Nhã vào ra môn, liền nghe được mẹ con hai người trong phòng tiếng đối thoại. Khách tử, ngươi được tỉnh lại, không thể không ăn không uống à? Mẫu thân nhìn đau lòng. Mẹ, chúng ta tiền tất cả đều không có, cũng bị người đánh cắp, tâm lý ta khó chịu a. Quý Hồng Tân thanh âm khàn khàn, dùng sức đấm ngực. Bất tử, mẫu thân biết rõ, mẫu thân đều hiểu. Cái này cũng không trách ngươi, là những người đó nội tâm quá xấu, ngươi thiện lương như vậy làm sao đấu hơn được bọn họ. Tiền ném liền mất rồi, chúng ta không cần. Lão thái thái đau lòng nước mắt cũng rớt xuống. Mẹ, ta biết ngài đau lòng ta, có thể chúng ta thời gian về sau có thể làm sao sống. Tất cả đều xong rồi, này cũng trách ta. Quý Hồng Tân thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Không về không xong, trong chúng ta còn có đồ cổ cùng thỏi vàng, mẫu thân một hồi liền lấy cho ngươi đi. Mẹ, ngài nói là thật. Quý Hồng Tân vừa mừng vừa sợ. Lão thái thái trong giọng nói mang theo ước mơ, là thực sự. Chờ chúng ta đem đồ cổ cùng thỏi vàng đổi thành tiền, mẫu thân dẫn ngươi đi United States, chúng ta nhờ cậy chị của ngươi đi. Vạn An chấn đường đất lên, đỡ lấy đầu ổ gà thanh niên nhất gậy một quải đất đi trên đường, trên người hắn áo đông bị kéo rách người, phía sau cong lấy sau lưng túi phía trên in làm chữ Vạn An quạt điện thanh niên gò má xương rất cao, mặt mày cùng tiêu thụ dùm chủ tiệm đường Trương Ngọc Trân giống nhau đến mấy phần, chính là con trai của nàng Lâm Tiểu Hổ. Một trận gió rét thổi tới, cóng đến Lâm Tiểu Hổ run lập cập. Hắn cuốn lấy trên người áo đông, suy nghĩ phụ thân dùng xe lừa đưa hắn vào xưởng lúc lời nói hùng hồn, trong lòng cảm giác dị thường thê lương. Lâm Tiểu Hổ là một hữu chí hướng có ý tưởng người, hắn muốn thông qua năng lực mình thay đổi nhà máy, cũng cố gắng thử, chẳng những không có thu được lãnh đạo thưởng thức, còn đưa tới cái khác công nhân ghét tị, ác ý cùng phản bội. Sớm một chút rời cũng tốt, nhà này quạt điện xưởng không cứu, sớm muộn cũng sẽ phá sản. Đồng nhiên, hắn thấy xa xa ra một chiếc lục sắt giải phóng xe tải. Hắn đã thật nhiều ngày chưa ăn qua cơm no, thân thể vừa mệt lại mệt mỏi, hai chân giống như là đổ chỉ giống nhau chậm, thật sự là đi không được rồi. Hắn vây tay muốn ngăn lại xe tải, dù là chỉ là mang hắn một đoạn đường cũng tốt, dừng xe. Dừng xe. Xe tải chậm rãi ngừng ở bên đường, Lâm Tiểu Hổ mang theo mấy phần lấy lòng ngữ khí, về bảo đều, đồng chí, ta là đại doanh thôn người, có thể mang dùm ta một đoạn sao? Chỗ kế tài xế cửa mở ra, người mặc màu xám đen vải nỉ áo khoác ngoài nam tử bước xuống xe. Lâm Tiểu Hổ trợn to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị nhìn trước mặt nam tử, gương mặt này hắn nhận biết. Nhưng này xe tải, này vải nỉ áo khoác ngoài, còn có khối kia tinh xảo người máy biểu, tại sao có thể là hắn? Lý Chiết đánh giá cái này có chút chật vật thanh niên, nhận ra thân phận đối phương, Lâm Tiểu Hổ. Không, Lâm Tiểu Hổ lui về sau hai bước, hắn có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí không muốn thừa nhận mình chính là Lâm Tiểu Hổ, nhưng hắn giống như là bị bóc cổ, gì đó đều không nói được. Lý Chiết nhìn hắn không phải rất muốn nói dáng vẻ, cũng không nhiều lời, phất tay một cái, lên xe, ta mang ngươi trở về cảm ơn. Lâm Tiểu Hổ đáp lại một câu, cúi đầu chạy đến đuôi xe, đem trên người bao ném vào buồng xe, xoay mình bỏ đi vào. Trong buồng xe còn có ba người, đều là người quen, một là cảng xe Triệu Thiết Trụ, còn có hai cái là trong thôn dân binh. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy hắn cũng là mặt đầy kinh ngạc, ôi chao, đây không phải là Lâm Hổ từ sao? Người y phục này như thế xe rách, khuôn mặt cũng sưng, là theo người đánh nhau. Lâm Tiểu Hổ cúi đầu, hắn không muốn trả lời, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn chỉ muốn biết Lý Chiết trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hẳn là vui ở trong thôn trồng rau mới đúng rồi, dựa vào cái gì ngồi ở xe tải trong buồng lái? Các ngươi đây là đánh kia trở lại. Triệu Thiết Trụ lắc đầu bật cười, ngươi người này cũng là quái, hỏi ngươi ngươi không trả lời, ngược lại hỏi tới chúng ta. Ta ở trong xưởng cùng người đánh nhau, không muốn làm trở về. Lâm Tiểu Hổ đáp một tiếng, hỏi ngược lại, đây là đâu tới xe tải nha? Ta nhớ được chúng ta thôn lúc trước không có à? Lý Gia Thiên Thiên mở ra xe tải hướng kinh thành vận thức ăn, cũng sớm đã không phải bí mật. Triệu Thiết Trụ cũng không giấu giếm, đây là chiếc ca xe, chúng ta hướng kinh thành vận thái dụ. Vận thức ăn, món ăn gì? Chẳng lẽ Lâm Tiểu Hổ đoán được gì đó, há to miệng, hắn đem dưa leo trồng ra được, sớm trồng ra được. Ai, ngươi bao lâu không có về thôn rồi hả? Quạt điện xưởng tương đối bận rộn, quả thật có đoạn thời gian không có trở lại. Lâm Tiểu Hổ qua loa một câu lấy lệ, hỏi tiếp, Lý Chiết đây là từ đâu tìm đến đông? Mà sao mặc như vậy hả? Triệu Thiết Trụ lười nói nhiều với hắn, ngươi à, cũng đừng hỏi, về thôn đợi hai ngày cái gì đều biết. Lâm Tiểu Hổ lại nhìn phía hai cái dân binh, Tô Ca, Triệu Ca, các ngươi cũng đi theo Lý Chiết bán rau. Chúng ta không phụ trách bán rau, chúng ta giúp vận thức ăn áp tải. Cái gì? Đưa một thức ăn còn cần người áp tải? Vậy khẳng định nha. Được gọi là Triệu Ca nam tử nói, Lý lao đệ tiền rau quý, cũng chính là có chúng ta đi theo đặt xe, bằng không không chừng ngày nào bị người đoạn. Hắn lại nhìn phía Lâm Tiểu Hổ, tiểu tử ngươi như thế bị đánh thành ô mắt xanh, có hay không đánh lại? Không có ném thôn chúng ta người chứ? Không có không có. Ta một cái đánh ba cái, đem bọn họ đánh thảm hại hơn, bọn họ quỳ xuống kêu cha, ta mới đem bọn hắn thả. Họ Tô dân binh nói, tiểu tử ngươi tựu khoác lác. Một bò giá liền hướng ra chạy chủ, ta còn không biết ngươi. Lâm Tiểu Hổ giải bày đôi câu, cũng không tâm tư cùng bọn họ nói nhiều, lại cúi đầu xuống im lặng. Hơn 2 tháng trước, hắn theo lắm mồm nàng dâu nơi đó biết được quạt điện xưởng nhận người, còn từng kinh lo lắng Lý Chiết sẽ đoạt hắn vào xưởng vị trí, một lần đem Lý Chiết trở thành tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Sau đó hắn được như nguyện vào xưởng, Lý Chiết chính là ở lại trong thôn trồng rau. Hắn vốn cho là bằng vào năng lực mình, nhất định có thể ở trong xưởng có một phen thành tựu, cũng hướng cái phương hướng này làm ra rất nhiều cố gắng. Nhưng cố gắng kết quả lại là không có hiệu quả, loại này hương trấn tập thể trong xí nghiệp quan hệ đan sen chẳng chịt, không làm việc người bị can chuyện người còn nhiều hơn, thật muốn làm ra chút thành tích cũng sẽ bị người cướp đi. Hắn dựa vào một cỗ mạnh dạn đi đầu nhi đụng bể đầu chảy máu, mất hết ý chí. Hắn hiện tại mới hiểu được, những thứ kia ăn ngon lại lười, chỉ có thể tạo quan hệ công nhân mới là nhà máy lớn nhất ung thư. Hắn cũng chính là muốn xúc động những người này lợi ích, mới có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Mà cái kia hắn nguyên bản có chút không nhìn chúng Lý Chiết, nhưng bây giờ là ăn sung mặc sướng, ngồi lấy xe tải, mang tốt biểu, xuyên được dạng chó hình người. Hai người cảnh ngộ giống như là con đường song song, chạy hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Hắn thật rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mình ban đầu lựa chọn sai lầm rồi? Xe tải chậm rãi ngừng, Lâm Tiểu Hổ cũng xuống rồi xe. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thôn Bắc Lý gia địa đầu, cũng nhận ra Lý gia tòa kia liều lớn, không đúng, không phải một tòa, như thế biến thành 6 tòa liều lớn. Phía đông có 4 tòa, phía tây có 2 tòa, Lâm Tiểu Hổ mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, phát hiện phía tây tựa hồ còn có người tại thi công, giống như là tại giàn bài, này bọn họ vẫn còn kiến đại lều. Trong thôn như thế thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy liều lớn. Trong lòng của hắn nghi vẫn càng nhiều. Hắn nhìn về một bên Triệu Thiết Trụ, "Chủ tử, những thứ này tân kiến đại lều là ai ra?" Triệu Thiết Trụ cười cười, "Những thứ này lều lớn đều là chiếc ca xây. Điều này sao có thể?" Lâm Tiểu Hổ ngây người như phông đất đứng ở tại chỗ. Hắn nghe qua những thứ này lều lớn giá cả, xây dựng một cái ít nhất yêu cầu mấy ngàn đồng tiền, Lý Chiết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chương 111, báo thủ chương 111, báo thủ đại doanh thôn tiêu thụ dùng tiệm. Lý Chiết ra bận bịu tân kiến đại lều, Vương Tú Anh có chút thời gian không có tới tiêu thụ dùng tiệm rồi, lắm mồm nàng dâu lại thành tiêu thụ dùng tiệm nhân vật trọng yếu. Nàng ném ra đề tài, xảo trá lời bình, luôn có thể đưa tới từng trận đua theo, mặc dù có ý kiến bất đồng, cũng sẽ bị nàng cường thế thái độ đè xuống. Lắm mồm nàng dâu vừa nói đem lời đề dẫn tới Vương Tú Anh trên người, "Này Vương Tú Anh có chút thời gian không có tới tiêu thụ dùng tiệm rồi, nhà nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả?" Mập thầm một bên nạp đáy giày, một bên tiếp lời, "Hai ngày trước không phải tuyết rơi sao? Này nhiệt độ cũng hàn rồi, có phải hay không là nhà nàng thức ăn lều xảy ra chuyện?" Lắm mồm nàng dâu nói, "Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Bên ngoài thổi gió tuyết rơi, trong lều lớn khẳng định được hạ nhiệt, không cho phép nàng ra thức ăn đều bị chết quóng, nàng là không tâm tình tới đây nghỉ ngơi, phòng trưng lúc này nhà nàng được bồi không già trẻ đây." Gần đây, Trương Ngọc Chân càng ngày càng coi thường lắm mồm nàng dâu, cũng bởi vì cho nàng ra tiểu hổ giới thiệu làm việc, đều nhanh thành tiêu thụ dùm tiệm lao Phật ra rồi, "Các ngươi đừng mù lầm bầm, Lý gia hiện tại xây tân lều, nàng không được tại trong nhà hỗ trợ. Chờ mấy ngày nữa sẽ tới." Lắm mồm nàng dâu thuận thế hỏi, "Ngọc Chân, ngươi với Vương Tú Anh quan hệ tốt, ngươi biết nhà nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy xây tân lều lớn không?" Trương Ngọc Chân lắc đầu, "Không biết, nàng mấy ngày nay không có tới, ta chính là muốn hỏi cũng không tìm thấy người." Trong phòng trầm mặc phút chốc, lắm mồm nàng dâu một đôi hẹp hỏi xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài miêu, tựa hồ lại tại tìm mục tiêu mới. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, tay chỉ về đằng trước, "Ha, các ngươi nhìn một chút bên kia, mãi mãi lấy ở đâu người xin cơm?" Hắn là một cay nghiệt tính tình, nói chuyện cũng cực kỳ khoa trương, nhưng cũng chính vì vậy có thể thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mấy cái đàn bà trung niên cũng hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy một người có mái tóc lộn xộn, quần áo phế phẩm nam tử đi bên này. Trương Ngọc Chân cũng thò đầu vọng, sắc mặt theo hiếu kỳ biến thành khiếp sợ, người này tại sao dường như? Trương Ngọc Chân trực tiếp xông ra ngoài, bắt lại nam tử cánh tay, "Tiểu hổ, ngươi động đột nhiên trở lại, ngươi khuôn mặt động sưng, động gầy thành như vậy." Hai tử Trương Ngọc Chân càng nói càng đau lòng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Nương, ta không được gì, ta là tiểu hổ, ta đã trở về. Hổ tử đến cùng thế nào? Lần trước cha ngươi đi xem ngươi, không phải còn rất tốt sao? Như thế một hồi thành như vậy." Lâm Tiểu Hổ vào xưởng 2 tháng, phụ thân hắn xem qua hắn 2 lần, hắn hợp xưởng còn tồn niệm tưởng, mỗi lần đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cha hắn một cái các lao ra cũng không cẩn thận, không có phát hiện đầu mối. "Nương, chúng ta bị gạt. Kia quạt điện xưởng căn bản không phải người đợi địa phương, mỗi ngày chính là ăn khoai lang mật bắt cháo, ta bây giờ nghe khoai lang mật 2 chữ liền muốn nôn." Tiền lương cũng không có lắm mồm nàng dâu nói nhiều như vậy, ta tháng trước tiểu phát 18 đồng tiền. Lâm Tiểu Hổ căm tức nhìn lắm mồm nàng dâu, nữ nhân này tuyệt đối không thể bỏ qua, chính là nàng hại chính mình chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, cái thù này nhất định phải báo. Động có thể như vậy. Trương Ngọc Chân trợn to hai mắt, chậm rãi xoay người nhìn theo Tiêu Thụ dùm trong tiệm đi ra lắm mồm nàng dâu, lớn tiếng chất vấn, "Lắm mồm ra, ngươi không phải nói quạt điện xưởng phúc lợi đãi ngộ cực kỳ tốt, một tháng có thể kiếm 62 khối năm sao? Tại sao con của ta mỗi ngày ở trong xưởng uống khoai lang mật bắt cháo, tháng trước liền kiếm 18 đồng tiền? Ta đây lại không ở trong xưởng đợi qua, ta đây cũng không biết bọn họ ăn cái gì nha. Cho tới tiền chuyện đó là ta đây chất nữ chính miệng nói, nàng tháng 7 phần kiếm 62 khối năm, ta đây gặp giấy lưng rồi, cũng không nói láo. Tiền lương bây giờ thiếu, có thể là bởi vì trời lạnh mua quạt điện ít người. Chờ thiên ấm, nhà máy hiệu ích thay đổi xong tiền lương không phải cao. Trong xưởng cơm nước chắc cũng sẽ tăng lên." Trương Ngọc Chân sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, "Tốt ngươi một cái lắm mồm nặng dâu, ngươi khi đó cũng không phải là nói như vậy. Ngươi chỉ nói nhà này xưởng tốt bao nhiêu, xấu địa phương ngươi không một chút nào sách. Nếu sớm biết là như vậy, ta cho tới chèn phá đầu cũng phải đem hài tử đưa vào trong xưởng sao?" Lắm mồm nàng dâu cũng là một mặt ủy khuất, "Ngươi xem một chút chuyện này nào, ban đầu là nhà ngươi nhất định phải vào xưởng, ta đây mới tốt tâm hỗ trợ thương lượng. Hiện tại nhà ngươi hài tử không muốn làm ngược lại thành ta đây không phải cái khác cô nàng cũng đi ra xem náo nhiệt." Lắm mồm nàng dâu xách cánh tay nói, "Đại gia hỏa phân xử thử, nào có như vậy đạo lý." Mập Thầm mở miệng ba phải, "Ngọc Chân a, hài tử bị ủy khuất, ta nhìn cũng đau lòng. Phòng trưng lắm mồm nàng dâu cũng là tốt bụng làm trở ngại, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nàng rồi." "Phi, nàng hảo tâm gì giúp qua loa. Nàng là thu nhà ta tiền cùng lễ vật, mới giúp lấy nhờ quan hệ vào xưởng. Nếu không phải nàng đem nhà kia xưởng thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, ta mới sẽ không tiêu tiền mời nàng hỗ trợ." Lâm Tiểu Hổ nói, "Nương, ta cũng vậy sau đó mới biết, quạt điện xưởng nhận người không giới hạn vị trí, người nào đi cũng có thể vào, căn bản không cần nàng giới thiệu, nàng chính là lừa gạt chúng ta tiền giới thiệu." Trương Ngọc Chân ngây ngẩn, thầm nghĩ, "Vậy ngươi tại sao không trở lại sớm một chút, còn muốn ở đó chịu khổ?" Nhưng bây giờ không phải là hỏi thời điểm, nàng quay đầu hướng về phía lắm mồm nàng dâu chất vấn, "Tốt ngươi một cái lắm mồm nàng dâu, nguyên lai ngươi một mực đang gạt nhà ta tiền. Thua thiệt ta đây còn đem ngươi trở thành quý nhân, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống cung. Đem ta đây 100 đồng tiền, 20 cân thịt, 2 cân bò bơ, 10 cân hạt dưa, 4 cân đậu phộng trả lại. Bằng không lão nương không tha cho ngươi. Người nào bắt ngươi ra tiền?" "Ta đây không có bắt ngươi ra tiền. Ngươi đây là ngậm máu phun người." Lắm mồm nàng dâu đem cổ lắc một cái căn bản không thừa nhận, méo miệng thật giống như chính mình chịu rồi thiên đại bị quất. Tiêu Thụ dùn tiệm lão nương môn vốn là thích xem náo nhiệt, lúc này từng cái sắc mặt đỏ lên theo hít thuốc lắc giống như. Các nàng cũng không biết rõ đến cùng ai nói là lời thật. "Lắm mồm nàng dâu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cầm ngươi ta tiền còn không thừa nhận. Đêm hôm đó là ta cùng tiểu hổ cùng nhau đưa đến nhà ngươi, ta mang theo 2 cân đào bơ cùng 2 cân hạt dưa, còn kín đáo đưa cho ngươi 10 tấm đại đoàn kết." Trương Ngọc Chân còn chưa nói hết, lắm mồm nàng dâu liền đánh đứt nàng, "Ngươi nói vậy? Người nào nhìn thấy ta đầy thu ngươi tiền? Ngươi đây là bại hoại ta đây danh dự. Ta đây chính là lòng tốt hỗ trợ, nhà ngươi mới là vong ân phụ nghĩa, còn nữa, hắn Lâm tiểu hổ chính mình không có bản sự, tại nhà máy cô không đi xuống, chuyện này cũng có thể quái ta đây." Trương Ngọc Chân thấy đối phương trả đũa, giận đến cả người run run, dùng tay chỉ nàng cũng nói không ra lời. Ngươi Tiêu Thụ dùn tiệm đông đảo lão nương môn cũng nhìn Vân Sơn sương mù lượn quanh, có trong lòng khuynh hướng Trương Ngọc Chân, cũng có người cảm thấy Trương tiểu hổ vô dụng, lắm mồm nàng dâu là bị dính líu. "Ta đây có thể chứng minh." Cách đó không xa vang lên một cái thanh âm, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Vương Tú Anh, bên cạnh còn đứng con dâu Mã Lai tiểu. Mập Thẩm hiếu kỳ nói, "Vương Tú Anh, ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ?" Khác một vị phụ nhân hiếu kỳ nói, "Đúng nha, đến cùng cho bao nhiêu tiền?" "Ta đây không có thấy." Vương Tú Anh nói, "Không có thấy ngươi động chứng minh. Các ngươi có thể không biết, lắm mồm nàng dâu trước nhất tìm không phải Ngọc Chân, là nhà ta." Vương Tú Anh nhắc lên chuyện này, khí sẽ không đánh một chỗ đến, ban đầu nàng cũng muốn dùng giống vậy phương pháp lừa gạt ta đây nhi tử vào xưởng đi làm, ta đây cho nàng đưa 37 cái trứng gà, nàng còn muốn thịt vé cùng 100 đồng tiền. Tốt tại nhà ta lão nhị thông minh mới nhìn thấu nàng bị thoại, bằng không cũng sẽ theo tiểu hổ giống nhau vào xưởng chịu khổ. Thấy Lâm tiểu hổ như vậy hình dạng, Vương Tú Anh càng cảm thấy lắm mồm nàng dâu đáng hận, nếu là tự mình lão nhị bị lừa vào xưởng, còn không biết được chịu bao lớn tội đây. Trứng gà còn có không có chỉnh, Mập Thầm nghe không giống lắm giả, hơn nữa, lắm mồm nàng dâu cho Lý Chiết giới thiệu làm việc chuyện này, lắm mồm nàng dâu chính mình cũng đã nói, rất nhiều người đều nghe được, Tú Anh, ban đầu đụng phải chuyện này, ngươi tại sao không nói đây? Bởi vì ta đây nói nàng cũng sẽ không nhận. Giống như hiện tại giống nhau, Ngọc Trân nói nàng cũng không thừa nhận. Nếu không phải ta đây đứng ra vạch trần nàng, các ngươi cũng phải bị nàng lừa gạt. Cái này lắm mồm nàng dâu rất hư, chính là lợi dụng chúng ta thôn nhân đối với nàng tín nhiệm, ngược lại lừa gạt thôn chúng ta người. Theo Vương Tú Anh đứng ra, trên sân thế cục lập tức biến chuyển, mọi người nhìn về phía lắm mồm nàng dâu ánh mắt cũng có chút bất đồng rồi. Trong nhà còn có việc, ta đây về trước. Lắm mồm nàng dâu xoay người liền muốn lưu Lâm Tiểu Hổ cất bước ngăn ở trước người của nàng, đứng lại, đem ta ra tiền trả lại. Vừa hướng Trương Ngọc Trân nói, nương, chính là nàng người nhà mẹ đẻ dẫn đầu đánh ta. Tốt ngươi một cái lắm mồm nàng dâu, với ta ra tiền không nói, còn cho ngươi người nhà đánh ta nhi tử, lao nương liều mạng với ngươi. Trương Ngọc Trân trực tiếp nào tới, theo lắm mồm nàng dâu xoay đánh nhau. Làm gì lắm mồm nàng dâu thân thể càng tráng, Trương Ngọc Trân ngược lại rơi xuống hạ phòng. Lâm Tiểu Hổ thấy gấp, nữ nhân đánh nhau nam nhân không tiện đúng tay, bất quá hắn có thể căng ngăn. Không nên đánh, không nên đánh. Trong miệng hắn kêu lên đồng thời, từ phía sau ôm lấy lắm mồm nàng dâu. Trương Ngọc Trân nhân cơ hội phản kích, tay trái bắt lại lắm mồm nàng dâu tóc, tay phải ba 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 phiến nàng mấy cái bật hai. Lắm mồm nàng dâu bị đánh gào khóc thét lên, dốc sức giãy giụa. Có thể nữ nhân lực lượng cuối cùng không sánh bằng nam nhân, nàng bị can ngăn Lâm Tiểu Hổ gắt gao giật lấy. Nàng dùng móng tay bắt Lâm Tiểu Hổ tay, Lâm Tiểu Hổ bị đau không cẩn thận đưa nàng té ngã trên đất. Ngươi còn dám bắt người Trương Ngọc Trân kỵ đến trên người nàng lại vừa là một trận tàn nhẫn đánh. Lắm mồm nàng dâu đau đến lăn lộn trên mặt đất, mới tránh ra Trương Ngọc Trân, mới vừa đứng lên thân lại bị Lâm Tiểu Hổ bắt lại, đừng đánh, đừng đánh. Ngoài miệng quên can, kỳ thực lại đem lắm mồm nàng dâu ôm lấy. Trương Ngọc Trân xông lại hướng về phía trên mặt nàng dừng lại vồ mạnh dồn sức đánh, đem lắm mồm nàng dâu đánh gào khóc thét lên. Ô, ta liều mạng với các ngươi. Lắm mồm nàng dâu trên người bị Lâm Tiểu Hổ ôm lấy, nâng lên hai chân đạp hướng Trương Ngọc Trân, Lâm Tiểu Hổ trực tiếp buông ra nàng. Lắm mồm nàng dâu té cái đại thí đôn, đau đến thẳng gào thét bi thương, ai yêu, đau chết mất. Ta thắt lưng mấy cái yêu kéo chuyện tào lao lão nương môn gặp lắm mồm nàng dâu bị đánh không còn hình dạng rồi, này mới vội vàng đi qua đem mấy người kéo ra. Trương Ngọc Trân còn mắng, lắm mồm nàng dâu, ngươi về sau nếu là còn dám tới nhà ta, xem ta không xé ngươi. Lắm mồm nàng dâu vuốt vuốt tán lọn tóc, mang theo tiếng khóc nức nở hô, các ngươi chính là khi dễ ta đây, nhà mẹ là bên ngoài thôn, chờ nhà ta các lao ra trở lại, khẳng định không thể bỏ qua các ngươi. Trương Ngọc Trân trở về hận, phi, ngươi ra có các lao ra, nhà ta các lao ra là người chết, cho ngươi ra lão đàn ông đạp nhà ta môn thử một chút, nhìn xem có thể hay không cắt đứt hắn chân. Lắm mồm nàng dâu nguyên bản còn muốn lại thả mấy câu lời gắt, gặp Lâm Tiểu Hổ lại chuẩn bị khuyên can, không lo nổi trụ sạch sẽ trên người bùn đất, khờ khinh chạy. Chương 112, sản nghiệp liên chương 112, sản nghiệp liên đại doanh thôn thôn Bắc. Số 3 liều lớn. Vương Tú Anh sinh động hình tượng miêu tả lắm mồm nàng dâu bị đánh tình cảnh, vừa nói một bên cười, Lâm Tiểu Hổ cứ như vậy ôm nàng, Ngọc Trân đi tới chính là mấy cái vàng miệng tử, lắm mồm nàng dâu lập tức bị quất bối rối, mặt xương phủ giống như lầu heo, ha ha, nhìn cái này lòng dạ xấu xa cô nàng, về sau còn động tại trong thôn đàn người. Vương Tú Anh nghẹn lâu như vậy khí, bây giờ cuối cùng là thuật tới, cảm giác thần thanh khí sảng. Lao Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, mẹ nàng, ngươi động không theo ta đây thương lượng, liền đem chuyện này trọng. Ý gì? Đây không phải là ngươi nghĩ cái sao? Vương Tú Anh hỏi ngược lại, ban đầu lắm mồm nàng dâu lừa gạt chúng ta tiền, ngươi nói không có chứng cứ nàng sẽ không nhận, nhường ta đây chờ cơ hội hiện tại không phải là cơ hội. Bây giờ không nói khi nào nói. Lao Lý hạ thấp giọng, cách ngôn nói thật hay, đồ sứ không theo lọ sành đụng, chúng ta hiện tại xây lều lớn, ta là sợ lắm mồm nàng dâu làm chuyện xấu. Vương Tú Anh bất mãn nói, đừng tưởng rằng chỉ ngươi nhiều đầu óc, đem ta đây làm đại kẻ ngu. Chuyện này ta đây cũng nghĩ đến, cho nên mới không đem chuyện làm tuyệt, bằng không ta đây hội đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Sớm cùng Ngọc Trân cùng nhau đánh nàng. Lý biết rõ nàng dâu tính khí, chuyện này nàng thật làm được, ta là cảm thấy nhiều một sự không bằng thiếu, chúng ta cùng thời điểm không có bị người khi dễ, hiện tại có tiền, ngược lại biến thành con rùa đen giúp đầu. Nếu là người khác nhìn chúng ta dễ khi dễ, đều biết gây đến chúng ta trên đầu đi, tới lều lớn làm chuyện xấu người càng nhiều. Vương Tú Anh trên mặt mang không đồng ý, hướng về phía Lý chất hỏi, lão nhị, ngươi cảm thấy hai người ta ai nói rất đúng? Hai người nói đều có lý. Chúng ta không chủ động khi dễ người khác, nhưng là không thể bị người khi dễ. Thông qua chuyện này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở. Mới vừa khô lều lớn, người trong thôn môn chính là nhìn náo nhiệt. Hiện tại cũng biết rõ chúng ta kiếm tiền, không tránh được sẽ có người đỏ con mắt. Đời trước, Lý Chiết nghe qua, gặp qua không ít tại lều lớn làm chuyện xấu chuyện. Tương tự với lắm mồm nàng dâu loại này có mâu thuẫn, ngược lại dễ dàng bị phát hiện đề phòng. Đối lều lớn nguy hại lớn nhất là hai loại người. Loại thứ nhất, bị bệnh đau mắt người, bình thường không có mâu thuẫn, nhưng thấy ngươi kiếm tiền, trong lòng của hắn chính là không thoải mái, hận không được trên trời xuống mưa đá đem lều lớn đập phá. Dù là mưa đá rơi vào trên đầu của hắn, đập cái bao, hắn cũng vui vẻ. Loại thứ hai chính là người chưa thành niên, trai trai tiểu tử chó cũng ghét bỏ niên kỷ, trong lều lớn nếu là không người nhìn chằm chằm, nhất định bị bọn họ lén đi vào. Lão nhị, lều lớn phòng trộm chuyện xác thực được tăng cường. Ngươi có cái gì ý tưởng? Vương bí thư chi bộ đã đồng ý, tại chúng ta này bày một tuần tra điểm. Mặt khác chính là quá mức mấy cái dây điện, một khi có động tĩnh liền mở ra chiếu sáng. Nhiều đi nữa dưỡng mấy cái chó, buổi tối nhiều tìm vài người các đêm. Lão Lý tưởng rồi muốn, ngươi nói chúng ta tại lều lớn chung quanh chỉnh điểm cạm bẫy được không? Vương Tú Anh hừ nói, ngươi nhìn, kia xấu tính tính tình lại nổi lên. Lý Chết cười nói, không phạm pháp dưới tình huống cũng không phải không được, cái này chúng ta quay đầu lại thương lượng. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Chết phần lớn thời gian đều tại trong thôn kiến đại lều, thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến kinh thành tính sổ thu tiền. 10 cái lều lớn công trình độ tiến triển cũng không giống nhau. Có lều lớn chỉ là đào xong nền móng, xây xong đắp đất tường, có lều lớn đã cố định lại xi măng của trụ, dựng tốt cây trúc cơ cấu, lúc ban đầu xây dựng mấy cái lều lớn đã dựng lều màng thảo rèm, đang tiến hành bằng phẳng mặt đất, lò lửa nóng lên, chờ địa nhiệt đạt tới yêu cầu liền có thể di rời sơ thái miêu rồi kinh thành, Tô Châu đường hẻm. Từ lúc Chu Vĩnh Cường về đến nhà, Lâm Sảo Mai tâm ổn định, nhưng trong nhà thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Chu Vĩnh Cường lúc đi mang đi 1000 đồng tiền, án Chu Vĩnh Cường ý kiến, khấu trừ tiêu phí sau còn có một chút dư, sau đó Quý Hồng Tần tiền bị trộm, hai người ăn ở tiền xe đều do hắn gánh vác, không chỉ kiếm chút tiền nhập vào, còn lấy lại hơn 100 khối. Chu Vĩnh Cường làm ăn 1000 đồng tiền cũng không là chính bản thân hắn, trong đó có Bạch Tiểu Yến hơn 300, Chu Mẫu hơn 100, trả hai người tiền, hai vợ chồng trong tay liền còn dư lại hơn 300 rồi. Nhìn không ít, nhưng kinh thành tiêu xài cũng lớn, mắt nhìn thấy liền đến cuối năm rồi, loại trừ tự mình muốn làm đồ Tết, hết năm hắn còn muốn cho cha mẹ mua thêm một ít gì đó phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Gần 2 năm theo tư nhân quán ăn trở nên nhiều, bọn họ quán ăn làm ăn càng ngày càng kém, chính thức làm việc đãi ngộ phúc lợi còn có thể, nàng loại này công việc tạm thời gian càng ngày càng không dễ chịu. Lâm Sảo Mai thật sợ hãi đột nhiên một ngày kia quán ăn đóng cửa, dựa hết vào Chu Vĩnh Cường một người có thể không nuôi nổi này một đại gia đình, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Lâm Sảo Mai xoa xoa cái trán, muốn cải thiện phòng ăn làm ăn, hấp dẫn càng nhiều khách nhân, trực tiếp nhất biện pháp chính là gia tăng phòng ăn thức ăn. Lý Chiết Gia ngay tại phòng ăn chết đối diện, mỗi ngày thấy xe tải kéo mới mẻ rau cải, thấy không thèm tiên là không có khả năng, chỉ là Lý Chiết Gia thức ăn quá quý, giống như bọn họ loại này phòng ăn nhỏ là dùng không nổi. Buổi chiều làm xong sống, thật ra phòng ăn hiện tại cả ngày đều không bận rộn thế nào, Lâm Sảo Mai thời gian nhàn hạ không ít. Hắn theo lão bản chào hỏi một tiếng, thì mang theo phòng ăn ướp dưa muối mụn nhọt đi rồi chết đối diện Lý Gia. Đông đông. Vương Kiến Quân mở cửa phòng, thấy Lâm Sảo Mai sau trên mặt lộ ra nụ cười, "Sảo Mai tỷ, ngươi đâu tới? Mau vào chúng ta phòng ăn ướp một chút dưa muối mụn nhọt, cho các ngươi đưa tới nếm thử một chút." Lâm Sảo Mai vào phòng, khắp nơi nhìn một chút, "Lý Lao đệ hôm nay có ở đây không?" "Cảm ơn Sảo Mai tỷ." Vương Kiến Quân hai tay nhận lấy đồ hộp bình, "Hắn hôm nay tới, ta đi gọi hắn." "Chết tử, Sảo Mai tỷ tới." Lý Chiết theo phòng ngủ đi ra vào phòng khách, cười bắt chuyện, "Lâm tỷ hôm nay không có lên bàn sao?" "Đi làm. Ta hôm nay cái chính là chịu rồi chúng ta quản lý ủy thác, mang theo nhiệm vụ đến tìm ngài." Lý Chiết nghe đầu óc mơ hồ, "Lâm tỷ lời này nói thế nào?" Lâm Sảo Mai nói, "Là có chuyện như vậy, chúng ta phòng ăn mùa hè làm ăn còn được, vừa đến mùa đông rau cải liền kia lão tăng dạng, khách hàng cũng không yêu tới chúng ta nơi này ăn cơm, làm ăn là càng ngày càng tệ. Ngài đây không phải là có mới mẹ thức ăn sao, liền muốn theo ngài nói cái hợp tác. Quý phòng ăn là nghĩ theo chúng ta nơi này vào thức ăn." Lý Chiết đi qua nhà kia phòng ăn nhỏ, mùi vị làm còn được, nhưng hoàn cảnh bình thường phục vụ bình thường. Lý Chiết nói thật, lều lớn rau cải sản lượng thiếu trên căn bản đều đã định đi ra ngoài, có ổn định đường dây tiêu thụ, trong thời gian ngắn không có biện pháp cho các ngươi thêm phòng ăn cung cấp. Lâm Sảo Mai lộ ra vẻ cười khổ, "Lý Lao đệ, các ngài tiền rau quý, coi như thật bán cho chúng ta cũng mua không được." "Vậy ngài là ý gì?" Lý Chiết có chút xem không hiểu, làm một mời thủ thế, nhường Lâm Sảo Mai ngồi ở bàn uống trà nhỏ đối diện. Lâm Sảo Mai ngồi xuống, nhận lấy Vương Kiến Quân đưa tới nước nóng, "Ta nghĩ muốn các ngài đồ ăn thừa, chính là những thứ kia phẩm tương không được, và chậm chạm, phòng ăn lớn không muốn chúng ta phòng ăn nhỏ không ngại." Lý Chiết sờ cầm một cái, Lâm Sảo Mai cái ý nghĩ này có chút ý tứ, rau cải sinh trưởng cùng chuyển vận trong quá trình khó tránh khỏi bị tổn thương, có chút tổn thương đưa đến rau cải không cách nào sử dụng trực tiếp bước, nhưng có chút là không ảnh hưởng sử dụng, thì như bởi vì bệnh hại đưa đến phẩm tương không tốt hoặc chuyển vận trong quá trình bị đè ép, va chạm, thậm chí có thời điểm hái không làm cũng sẽ tạo thành hư hại. Ngay từ đầu lều lớn rau cải sản lượng thiếu những thứ này bán không được giá cả rau cải đều bị Lý Gia chính mình ăn. Nhưng theo rau cải sản lượng gia tăng, cũng có chút ăn không tới, thậm chí rất nhiều người thấy dưa leo liền muốn nói, người khác yêu thích, bọn họ thật không yêu thích. Giá thấp bán cho quán ăn nhỏ là một cái biện pháp, nhưng định giá là một vấn đề, hỏi hắn, "Quý phòng ăn dự định bao nhiêu tiền mua? Ngài cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp?" Lý Chiết hiện tại bán cho cái khác phòng ăn dưa leo là 8 khối một cân, 5 khối một cân đi, tiền mặt hiện kết không bán chịu. Lâm Sảo Mai buông xuống chậu nước, "Nếu như chúng ta tiếp nhận giá cả, có thể hay không đổi một loại trả tiền phương thức?" "Gì đó trả tiền phương thức? Người xem chúng ta phòng ăn ngay tại các ngài đối diện, ngài có thể đem tiệm chúng ta trở thành phòng ăn, cơm nước xong trực tiếp đang bán thức ăn tiền bên trong trụ, sau đó cuối tháng kết toán, chúng ta đem dư thừa thức ăn tiền cho ngài. Như vậy ngài đồ ăn thừa có nguồn tiêu thụ, chúng ta cũng có thể kiếm chút tiền khổ cực, các ngươi làm việc bận rộn như vậy, cũng có thể ăn bất lo cơm." Biện pháp này chợt nghe một chút cũng không tệ lắm, đồ ăn thừa vấn đề giải quyết, vấn đề ăn cơm cũng giải quyết, bọn họ quán ăn cũng có thể thu được lợi nhuận, nhìn giống như là hợp tác cùng thắng. Nhưng trong này có một cái vấn đề, đối phương có thể hay không thể khách quen. Đời trước, hắn rất thích đi chấn trên một nhà hàng ăn cơm, đi nhiều lần, theo phòng ăn lão bản cũng quen thuộc. Nhưng Lý Chiết phát hiện loại quen thuộc này cũng không có mang đến chỗ tốt, tại phòng ăn đãi ngộ thậm chí không bằng một ít xa lạ khách nhân. Nếu chính mình đáp ứng Lâm Sảo Mai điều kiện, đem đồ ăn thừa bán cho Xuyên Hương tiểu chủ phòng ăn, vừa mới bắt đầu có lẽ còn được. Ăn thời gian dài, có chút không biết nội tình phục vụ viên không đúng còn cho là mình chiếm phòng ăn tiện nghi, đến lúc đó cho mình nhăn mặt, cơm này ăn trong lòng cũng không thoải mái. Lý Chiết nói, "Lâm tỷ, một ít phẩm tương không tốt cải xanh ta có thể giá thấp bán cho quý phòng ăn, nhưng phương thức chi trả phải là tiền mặt hiệp kết." Lâm Sảo Mai than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ, "Lý Lao đệ, nếu như tiền mặt hiệp kết, thức ăn giá cả có thể lại hàng một ít sao? 4 khối một cân. Nếu như có yêu cầu mà nói, có thể để cho các ngươi quản lý theo ta nói." "Được, ta đây về trước." Lâm Sảo Mai đáp một tiếng, đứng dậy rời đi Lý Triết gia. Đi trên đường, nàng trong lòng dâng lên một trận cảm giác bị thất bại, vốn tưởng rằng chuyện này đối với song phương đều có lợi, nói thành có khả năng rất lớn, nhưng không nghĩ đến Lý Triết thái độ kiên quyết như vậy. Nàng rất biết phòng ăn tình trạng, 4 đồng tiền một cân thức ăn, bọn họ căn bản là không mua nổi, càng không thể nào tiền mặt hiệp kết. Trong lòng dâng lên một loại bất đắc dĩ, muốn làm chút chuyện, như thế khó khăn như vậy. Đưa đi Lâm Sảo Mai sau, Lý Triết trở lại phòng ngủ, mở ra khóa lại tủ quầy, lấy ra một cái bút ký. Bút ký trước kia là dùng để ký sổ, trên căn bản có thể dùng không sai biệt lắm, mở ra trung gian một trang, trên đó viết phản mùa rau cải sinh thái sản nghiệp liền, từ trên xuống dưới viết tràn đầy ngay ngắn một cái trang, phía trên nhất là mầm mống độc quyền, phía dưới cùng viết chính là phòng ăn. Phản mùa rau cải tiền hoa hồng kỳ chỉ có vài năm, mấy năm sau thì phải liệu mạng giá tiền. Rất nhiều người cảm thấy rau cải lều lớn quá mắc, đại đa số nông dân xây không nổi, phát triển không được quá nhanh. Nhưng bỏ quên nông dân đối trồng rau nhiệt tình cùng quốc gia lực lượng, sang năm Thọ Quang cũng sẽ xây dựng tân thức nửa dưới đất đông ấm áp rau cải lều lớn, năm thứ nhất chỉ xây mười mấy cái lều lớn, năm thứ hai quyết trương kiến đại lều vượt qua 5.000 mẫu, ngắn ngủi vài năm liền vượt qua mấy chục ngàn mẫu, này còn chỉ là Thọ Quang một chỗ. Biện pháp tốt nhất chính là thâm canh sản nghiệp liên, theo nguyên liệu, trồng trọt, tiêu thụ đến bàn ăn tạo thành một cái khép lại, có chính mình cơ bản bản, gia tăng kháng phong hiểm năng lực, mỗi một mắc xích cũng kiếm ít một ít, bất kể thị trường tốt hay xấu, ổn thỏa bừng cần. Lý Chí có mở phòng ăn dự định, hiện tại cũng là một không tệ thời cơ, tư nhân phòng ăn còn không nhiều. Quốc doanh phòng ăn sức cạnh tranh phổ biến không mạnh, và lại năm nay chỉ có Lý gia có thể cung ứng phản mùa rau cải. Lý Chí nếu là mở phòng ăn, rau cải khẳng định ưu tiên cung ứng tự mình phòng ăn, hơn nữa một ít hậu thế tuyên truyền phục vụ thủ đoạn, Lý Chí có lòng tin trong thời gian ngắn khai hỏa phòng ăn danh hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mưu đồ, thực tế thao tác vẫn có khó khăn, khắc nghề như cách núi, hắn lúc trước chưa làm qua phòng ăn, nếu là không có biện pháp bảo đảm thức ăn chất lượng, danh tiếng lại vang lên cũng không giữ được khách nhân. Chương 113, tính toán chương 113, tính toán Sùng Văn Môn chợ rau vang lên một trận tiếng cười cởi mở. Tôn Đào mẫu thân Mã Đại Nương mỗi ngày đều hội đúng hạn xác định vị trí đất đến xem quán nhi, kiếm không kiếm tiền không trọng yếu, mỗi ngày theo chúng quanh chủ quán cười ha hả đất chuyện cho một chút nhàn cắn liền cách mấy cái quán khoảng cách, một cái mang chó mũ ra lão hán cảm thấy tiếng cười có chút chói tai, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn các nàng. Mang chó mũ ra lão hán họ Ngô, người quen biết cũng gọi hắn Ngô lão hán. Trước hắn cũng theo Lý Chiết kia đi qua dưa leo, còn đi Dương Thang quán đã tham gia đấu giá. Hắn không có đấu giá được cầm thức ăn tư cách, không phải là bởi vì hắn ra giá thấp, hắn căn bản sẽ không ra giá. Ngô lão hán tại thị trường bán rau nhiều năm, kinh nghiệm rất phong phú. Gặp qua tên lường gạt cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Lý Chiết một ít cử động phi thường phù hợp tên lường gạt đặc thủ, bán mấy ngày thức ăn, liền đem mua qua thức ăn người gom lại cùng nhau, làm cái gì vào thức ăn tư cách người trả giá cao được, đó không phải là mỏ tiền chạy trốn tiết tấu sao? Lại nói ấm áp lều trồng dưa leo, cũng không phải cái gì chuyện hiếm, lều lớn quả thật có nhất định giữ ấm tác dụng, có thể dùng đến sớm ươm giống hoặc là trễ thêm hái. Hắn thấy, Lý Chiết trong lều lớn dưa leo nhiều lắm là có thể trễ thêm hái một tháng, thiên lại lạnh, dưa leo chuẩn chết rét. Lúc đó hắn để cho mà nói, tháng 11 đấy trước Lý Chiết chuẩn chạy trốn. Nhưng mà, chuyện kế tiếp vượt qua hắn tưởng tượng. Lý Chiết cũng không có chạy trốn, mấy cái đầu giá được nhập hàng tư cách người mỗi ngày đúng lúc đúng giờ cũng có thể cầm đến dưa leo. Đừng xem chỉ có mười mấy cân, kiếm thật không ít, một cân dưa leo kiếm một khối, 15 cân dưa leo kiếm 15, một tháng kiếm 450. Một cân cải trắng 2 phần tiền, cái này cần bán bao nhiêu tấn cải trắng tài năng kiếm này 450 đồng tiền. Hắn cảm giác Mã Đại Mẫu thân tiếng cười chính là đối với hắn vô tình giễu cợt. Hắn cũng không có tâm tình bán rau rồi, theo lão bà chào hỏi một tiếng, chính mình đi bộ đi Ngô lão hán ra Sùng Văn Môn chợ rau, quẹo vào mặt đông một cái đường hẻm. Rẽ đông quẹo tây vào một cái hẹp hẻm, đi tới một chỗ màu đen trước cửa gỗ. Hắn đứng ở cửa quanh quẩn hồi lâu, mới hít sâu một hơi, gõ cửa một cái, đồng đồng. Một lát sau, cửa mở ra nửa phiến, lộ ra cái giữ lại tiểu phân biệt thanh niên, Ngô lão chó, biết rõ đây là nơi đó sao? Dám đập loạn môn, có tin hay không đem ngươi đầu ngón tay rồi hả? Biện ra, không có gõ sai, ta chính là đến tìm ngài và Lưu gia. Kỳ quái, lúc trước gặp ta liền đi vòng chủ, ngày hôm nay như thế chủ động đụng lên tới. Nhìn ngài nói, sao có thể ẩn nút ngài đây? Lúc trước không phải sợ trễ mãi ngài buôn bán sao? Nô lão chó ân cần cho tiểu biện đốt thuốc nhé, bây giờ sẽ không sợ trễ mãi ta làm mua bán. Tiểu biện hút một hơi thuốc. Nô lão hắn nói, biện ra, ta hôm nay cái chính là cho ngài giới thiệu đại mua bán. Gì đó mua bán? Nô lão hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, biện ra, ở nơi này nói không thích hợp đi. Tiểu biện lui qua một bên, vào đi. Tiểu biện đóng cửa lại, hướng về phía nô lão hắn nói, theo ta phía sau, đừng có chạy lung tung, đừng nhìn loạn. Ngài yên tâm, ta hiểu quy củ. Sân cũng không lớn, tổng cộng cũng liền 20 tới thước vuông. Bên tường chất đống than nắm, giá binh khí tử, một nhân quọc. Sân chỉ có nam phòng cùng tây phòng, coi như là một độc lập sân nhỏ. Tiểu biện đi tới tây phòng cửa, lão đại, chợ rau Ngô lao cho tới, nói muốn cho chúng ta giới thiệu cái đại mua bán. Vào đi. Trong phòng vang lên một người đàn ông thanh âm. Tiểu biện đẩy cửa vào nhà, Ngô lao hắn cũng cùng đi theo đi vào, phòng khách trên ghế đại mã kim đao mà ngồi xuống một người đàn ông, thoạt nhìn có 30 tuổi ra mặt, trên má phải có một vết sẹo. Hai người ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau, Ngô lao hắn cúi đầu. Người đàn ông này tức hiệu Thái Đao Lưu, chính là này một mảnh côn đồ thủ lĩnh. Lưu gia nguyên bản cũng là chợ rau bán rau, 14 tuổi năm ấy hắn cầm lấy một cái thái đao chém chết khi dễ mâu thân thức ăn bá. Từ nhỏ quản xuất ra đến, chợ rau liền về hắn quản. 6 năm trước, hắn lại tiến vào một lần ngục giam, sau khi ra ngoài thành này một mảnh côn đồ thủ lĩnh. Nhé, đây không phải là Ngô lão hắn sao? có chút niên không thấy, lão gia ngài thân thể và gân cốt khỏe mạnh a. Lưu gia, nhờ ngài phúc, làm phiền ngài lo lắng. Thái Đao Lưu trong giọng nói mang theo mấy phần không kiên nhẫn, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ta muốn cho ngài giới thiệu cái làm ăn. Tiểu biện thúc dục, khắc ma ma tức, ba dưa lương táo tiểu việc, lão đại chúng ta có thể không nhìn chúng. Nhìn ngài nói, tiểu sống nào dám tới phiền phái Lưu gia. Có cái họ Lý người ngoại địa một mực hướng chúng ta kinh thành điều phối dưa leo, đoán chừng một ngày được có 200 tới cân. Này một cân dưa leo hắn bán 7 đồng tiền, một ngày chính là hơn 1000 đồng tiền. Ngài nói này có tính hay không làm ăn lớn? Thái Đao Lưu nhìn về phía tiểu biện, bím tóc nhỏ, ngươi một mực tại chợ rau bên trong nhìn chằm chằm, chuyện này ngươi nói thế nào? Tiểu biện suy nghĩ một chút, hắn nói người này ta có chút ấn tượng. Ta tại chợ rau gặp qua bọn họ mấy lần, đương thời nhà bọn họ dưa leo liền mấy chục cân, giá cả cũng không hiện tại như vậy quý, ta đương thời trả lại cho ngài để cập tới đầy miệng. Ngài nói trời lạnh như vậy, phòng trừng cũng không bán được mấy ngày. Quả nhiên, sau đó sẽ không thấy bọn họ hướng chợ rau vận dưa leo rồi. Có chút ý tứ. Thái Đao Lưu cười đối Ngô lão hắn hỏi, ngươi xác định có thể có 200 cân dưa leo? Hắn thức ăn đều là ở nơi nào bán? Ta xác định có, hẳn đều là đưa con ăn. Người này rất tinh minh, gần đây đều không làm sao tới thị trường, ngay tại Tô Châu đường hẻm phân hàng, không đúng chính là ẩn nút ngài đây. Thái Đao Lưu trong tay vớt hai cái quả bóng đồng, Ngô lão hắn, đem tin tức này nói cho ta biết, đối với ngươi có ích lợi gì? Hắn một cái người ngoại địa tới chúng ta kinh thành bán rau, cũng bất quá môn lộ liền muốn ăn một mình, không có như vậy đạo lý. Ta phải nói, hắn nên đem thức ăn đưa ngài nơi này, trực tiếp bán cho ngài. Ta nguyện ý cho ngài làm cái chân chạy, kiếm chút khổ cực phí. Này 200 cân dưa leo nếu như giao cho hắn bán, đừng nói một cân kiếm một khối, coi như kiếm ba mao, một ngày cũng có 60 đồng tiền, không xài hết, căn bản không xài hết. Thái Đao Lưu nâng chung trà lên, uống một hớp, nói đúng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Nô lão hán ngươi đi về trước đi, chờ có tin tức, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Cảm ơn Lưu gia. Nô lão hán nở nụ cười, dè đặt rời đi. Đưa đi Ngô lão hán, tiểu biện lần nữa trở lại phòng khách, cho Thái Đao Lưu tiếp theo dâng trà thủy, lão đại, chuyện này ngài muốn làm thế nào? Thái Đao Lưu hơi híp mắt lại suy nghĩ một hồi, cũng đến chúng ta địa giới, cũng không lên tiếng chào hỏi liền muốn ăn một mình, đây là không đem ta coi ra gì à? Lão đại, ta bây giờ liền triệu tập nhân thủ. Tiểu biện còn chưa nói hết liền bị Thái Đao Lưu cắt đứt, đừng đội độc thủ, Ngô lão chó lời cũng không thể tin hoàn toàn. Trước tiên đem người giải ra, ngươi với xe, nhường quang tử dẫn người nhìn chằm chằm Tô Châu đường hẻm nhà, mò thấy lý chết căn cơ, lại triệu tập các anh em làm việc. Phải ta đây liền an bài nhân thủ. Buổi sáng, Mộ Na lì xạ phòng ăn. Lý Chiết xách túi vào phòng ăn. Nhất người phục vụ viên đi tới, đồng chí ngài khỏe chứ, ngài mấy vị. Lý Chiết ánh mắt quét nhìn phòng ăn, ta họ Lý, là tới gặp lão bản của các ngươi. Ngài ngồi một chút một hồi, ta đi kêu ông chủ chúng ta. Lầu một đầu đông là một tiểu phòng cà phê. Lý Chiết vào phòng cà phê, gọi một ly latte, phòng cà phê dựa vào tường vị trí bày thật dài một hàng kệ sách, có kinh tế sách, sách lịch sử, triết học sách, còn có tạp chí. Lý Chiết đang chuẩn bị chọn quyển sách nhìn, Trầm Á Nam đi vào phòng cà phê, cười nói, Lý lão bản, ngượng ngùng. Phục vụ viên không nhận ra ngài. Xem ra ngài về sau được thường tới. Lý Chiết cười nói, được a, chỉ cần ngài này quản cà phê, ta chỉ mong nhiều chạy vài chuyến. Cà phê tính là gì, chỉ cần ngài tới ta đây nhì, ăn cơm cũng miễn phí, cũng treo ta sổ sách. Trầm Á Nam khá là hào sảng nói. Lý Chiết đương nhiên sẽ không đem lời khách khí quả thật, nói sang chuyện khác, chúng ta trong lều lớn có tân hoa quả đưa ra thị trường, không biết quý phòng ăn có cần hay không. Gì đó hoa quả? Á bổ cùng lê ta cũng không thiếu. Lý Chiết từ túi bên trong xuất ra hàng tre trúc tiểu khung giỏ bóng rổ. Không bên trong lấy hồng tiêm nhi, bạch đế lục diệp dâu tây. Nhìn đến dâu tây trong ngay mắt, Trầm Á Nam ánh mắt liền không rời ra, còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn từ nhỏ đến lớn không có thiếu gì đó, nhưng mùa này dâu tây là thực sự chưa ăn qua, đỏ rực dáng vẻ nhìn liền mê người. Lý lão bản, các ngươi hợp tác xã thật đúng là lợi hại, không chỉ có thể trồng rau, dâu tây cũng có thể trồng ra tới. Lý Chiết giải thích nói, trồng vật này xác thực tốn sức, mất thời gian phí sức phí công bản, cho nên bán ra giá cả cũng sẽ cao một chút. Bao nhiêu tiền? 10 nguyên ngoại tệ khoán một cân. Ngươi tổng cộng có nhiều ít? Trầm Á Nam cầm lên một cái dâu tây, lấy tay xoa xoa trực tiếp cắn một cái, ân ân, a ngon. Vừa chua lại ngọt, là cái mùi này nhi. Mỗi ngày sản lượng 10 cân. Vừa toan tiệm cơm đặt trước 5 cân, mỗi ngày sản lượng còn lại 5 cân. Còn lại 5 cân ta đều muốn, ngày mai đưa tới cho ta, giá cả liền theo ngươi nói. Lý Chiết nói, Trầm giám đốc, cỏ này dâu tây theo rau cải không giống nhau. Rau cải có thể mỗi ngày ăn, có thể chưa nghe nói qua mỗi ngày ăn cỏ dâu tây, ngài xác định đều muốn. Yên tâm đi, ta bằng hữu nhiều, không ăn hết đưa bằng hữu, chắc chắn sẽ không lãng phí. Đang lúc nói chuyện, một người mặc màu xanh da trời hưu nhàn vũ nhung phục thanh niên đi tới, nhị tỷ, ta cùng bằng hưu ăn xong, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tính tiền. Mắng ta đúng không? Đến chị em gái phòng ăn ăn cơm còn cần phải ngươi đào tiền. Khoe khoang ngươi đây. Trầm Á Nam đứng dậy đi tới, hướng về phía phục vụ viên nói, treo ta sổ sách. Xuyên màu xanh da trời vũ nhung phục thanh niên giơ ngón tay cái lên, nhị tỷ, ngài cục khí. Về sau thường đến, khỏi khách khí với ta. Trầm Á Nam đem người đưa đến cửa, mới trở lại phòng cà phê, Lý lão bản, chúng ta nói đến chỗ nào rồi? 5 cân dâu tây. Đúng, kia 5 cân dâu tây ta đều muốn. Cái này ta thích ăn, chính mình cái là có thể ăn một cân. Lý Chiết náo không rõ nàng và màu xanh da trời vũ nhung phục thanh niên quan hệ, đối phương gọi nàng nhị tỷ, có thể nhìn cũng không phải là chị em quan hệ, Trầm giám đốc, mới vừa rồi bị kia là. Ta nhất bằng hữu. Ta xếp hạng thứ hai, người quen biết cũng gọi ta nhị tỷ. Lý lão bản, chúng ta ngày tháng sau đó dài lắm, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Lý Chết Trầm Á Nam lại móc ra một viên dâu tây, lấy xuống lục diệp, một cái nhét vào trong miệng, đồ chơi này lạnh ăn ngon, ngon miệng. Lý Chết thử dò xét nói, Trầm giám đốc, ngài bằng hưu tới dùng cơm đều là treo ngài sổ sách, không cần đào tiền. Đúng nha, bằng hưu tới dùng cơm đó là cho chị em gái mặt mũi. Ta mở phòng ăn, cũng không thể liền bữa cơm cũng mời không nổi. Trầm Á Nam khoát khoát tay, không thể. Lý Chết truy hỏi, sở hữu bằng hưu tới chỗ này ăn cơm, ngài đều không thu tiền, cũng treo ngài sổ sách. Như vậy nói với ngài đi, đừng nói là bằng hữu, chính là người quen tới dùng cơm cũng không cần tiền. Đều là đại viện trưởng các đại ca, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp nào có ý đòi tiền. Trầm Á Nam lấy xuất thủ lùa xoa một chút miệng, Lý lão bản, về sau ngài tới ta đây nhi ăn cơm, không cần khách khí, cũng treo ta sổ sách, không cần tiền. Lý Chết có chút bối rối, vậy ngài kiếm người nào tiền à? Sẽ không sợ phòng ăn lỗ bốn. Trầm Á Nam hạ thấp giọng nói, kiếm người ngoại quốc tiền nha. Người ngoại quốc có tiền. Đầu năm nay có thể tới quốc nội người ngoại quốc cùng hậu thế không giống nhau, đều là tinh anh, sắp thực đều có tiền. Lý Chết cười cười, hai người nhận biết thời gian không lâu, cũng không tốt nói thêm cái gì, vậy được, ta chúc ngài làm ăn thịnh vượng, tài vận rộng vào. Nói xong, hắn đứng dậy cáo tử, Trầm Á Nam đưa hắn đưa đến ngoài cửa. Lý Chết đi về phía trước mấy bước, lại nghiêng đầu qua nhìn về phòng ăn, thật giống như cũng không mấy cái người ngoại quốc ca. Chương 114, tiên cơ chương 114, tiên cơ mộ nạ lụy xạ phòng ăn cách đó không xa. Ven đường ngừng lại một chiếc màu vàng xe van, trong buồng lái ngồi lấy cái đen gầy nam tử, trên gáy xăm chỉ hạo tử, trong miệng ngậm căn không có đầu lọc đại tiền môn, mân mê miệng thổi cái vòng khói. Chỗ kế tài xế nam tử giữ lại bím tóc nhỏ, cũng ở đó nhi cột cột hút thuốc, thầm thì trong miệng, này nha còn rất bản lĩnh, đưa đồ ăn cho ngồi đều không vô lại. Lão tử cũng liền đi toàn tụ Đức ăn qua, những địa phương khác vào cũng không bao qua. Sang mình nam tử cóng đến nước mũi chảy ròng, thỉnh thoảng hút sổ xịt cái mũi, biện ca, chúng ta theo kia cũng không xê xích gì nhiều, nếu không chúng ta trở về đi. Hắn bây giờ tiền quả còn không có kiếm đi ra, lại đi theo xe tải mũ chuyển rồi. Người nhà có thể hay không lau lau mũi? Đây là Lưu ca giao phó việc, chậm trễ Lưu ca đại sự, có tiểu tử ngươi dễ chịu. Tiểu biện mắng một câu, thấy Lục Sắc giải phóng xe tải khởi động, đem nửa đoạn tàn thuốc ném tới ngoài cửa xe, hạo tử, mau đuổi theo, chớ cùng ném. Bằng không có cách nào cho Lưu gia giao phó. Ngài yên tâm đi, đánh nhau ta không được, nhưng tài lái xe ta là cái này. Hạo tử giơ ngón tay cái lên, một mặt đắc ý còn mẹ nó khen tự mình. Mau đuổi theo. Tiểu biện thúc giục. Xe van nhỏ cũng khởi động, đi theo giải phóng xe tải phía sau. Tiểu biện ở phía sau dặn dò, hạo tử, chậm một chút, chớ cùng quá gần. Hạo tử trong miệng ngậm thuốc lá, cũng không chỉ hoan nói chuyện, yên tâm đi, ta rõ ràng. Không theo thật chặt, chỉ cần không lạc được là được, bảo đảm không để cho bọn họ phát hiện. Hạo tiểu tử, vậy thì đúng rồi. Khác tổng nhớ xe kia phí kia ba dưa lưỡng táo, chờ chuyện này xong rồi, không thiếu được tiểu tử ngươi chỗ tốt. Biện ca, đám này trồng rau có cái gì tốt theo? Bọn họ như thế đắc tội Lưu gia. Đám này trồng rau là vùng khác, tại Lưu gia địa bàn bán giá cao thức ăn, còn không theo Lưu gia chào hỏi, ngươi nói có đúng hay không không hiểu quy củ. Chúng ta có phải hay không được dạy một chút bọn họ nên làm như thế nào người? Biện ca nói không sai, người này thì phải biết quy củ. Ta trẻ tuổi hồi đó cũng không hiểu quy củ, không ít làm cho này thua thiệt. Tiểu biện trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nha mới bao lớn, ngay tại lao tử trước mặt giả lão thành. Đang lúc nói chuyện đèn xanh biến thành đèn đỏ, màu vàng xe van ngừng lại, giải phóng xe tải chính là mở qua giao lộ. Ha, ngươi nha đừng chỉ cố lấy nói chuyện, lo lái xe đi, chớ làm mất. Chờ một vòng đi, lúc này vượt đèn đỏ càng gai mắt. Hạo tử vừa nói, lại móc ra một điếu thuốc tha trong miệng. Biện ca đừng lo lắng, chúng ta có thể đuổi theo đèn xanh rồi. Hạo tử đạp chân ga vọt thẳng đi qua, đuổi theo phía trước xe tải. Tiểu biện hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa xe tải. Ha, quẹo quẹo, vào quang hoa đường. Màu vàng bánh bao mở ra giao lộ lại bị đèn đỏ ngăn trở. Tiểu biện nóng nảy, ngươi nhà có được hay không? Không phải được xưng này một mảnh tài lái xe tốt nhất sao? Cũng biết ngươi nhà thứ con lác. Hạo tử khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, đèn xanh rồi, hắn đạp chân ga cũng quẹo vào quang hoa đường, đi phía trước mở ra một đoạn sau thấy ven đường ngừng lại giải phóng xe tải. Chính là chỗ này chiếc xe. Xe van ngừng ở cách đó không xa, tiểu biện không có thấy xe tải bên trong có người đi xuống, cũng không thấy người rời thức ăn, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Hạo tử nhìn một chút bốn phía, biện ca, phụ cận đây hai nhà quán ăn, có ra môn đinh bánh nhân thịt đặc biệt đạo. Mắt nhìn thấy ở giữa chưa rồi, bọn họ có phải hay không đi ăn cơm? Tiểu biện đẩy hạo tử một cái, ngươi xuống xe nhìn một chút. Hạo tử xuống xe, hướng xe tải đấu bên trong nhìn một chút không thấy người, lại đi buồng lái mắt liếc cũng không người. Hắn tại xe chung quanh vòng vòng, gặp tay lái phụ cửa không khóa kín, trên mặt lộ ra lau đủ cười, hướng về phía sau trong xe tải tiểu biện ngoắc ngoắc tay. Tiểu biện xuống xe van, tiêu gặp hạo tử chui vào xe tải chỗ kế tài xế, thảo, hàng này động đi bảo. Tiểu biện chạy chậm đi qua. Hạo tử cười với hắn lấy, trong tay lắc mấy tờ ngoại tệ oán, biện ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Tiểu biện trợn to hai mắt, có loại dự cảm không tốt. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghe tiếng bước chân, vội vàng nghiêng đầu, gặp ba người cầm lấy côn gỗ xông lại. Tiểu dọa cho giật mình, vội hướng về trong chén sở, móc ra màu đen truy thủ, còn bất đồng rút ra vỏ, một người cầm đầu liền cướp lên côn gỗ đập tới. Ầm, côn gỗ đập phải trên cổ tay hắn, đau đến hắn kêu to, a. Trong tay chủy thủ rớt, ba cái côn gỗ hướng về phía tiểu biện dừng lại đánh, tiểu biện đau đến a a thét lên, che chở đầu không bảo vệ đuổi, xoay người liền muốn chạy. Lý Chết một cái quét chân đưa hắn chật chật hé, huy vũ trong tay côn gỗ hướng về phía hắn dồn sức đánh, tiểu biện đau a a thét lên, con mẹ nó, người nhà, đừng đánh. Gậy sắt uy lực lớn dễ dàng đánh chết người, côn gỗ sẽ không nhiều cố kỵ như vậy. Còn dám mắng chửi người. Lý Chết hạ thủ ác hơn, hướng về phía hắn gõ má rút cây gậy. Triệu Thiết Trụ nhấc chân hướng Tiểu Biện trên người đạp mạnh mấy đá. Lương Vệ Quốc cầm côn gỗ hướng về phía Hạo Tử chân đập phá vài cái, nhân cơ hội bắt hắn lại cổ chân, một cái kéo xuống đến, hướng về phía đầu liền đập, dám động lao tử xe, chắn xuống lệnh. Hạo Tử vóc người gầy nhỏ căn bản không phải đối thủ, đội vàng hai tay che chở đầu, côn gỗ đánh vào cánh tay cùng trên bả vai, đau đến hắn gào khóc thét lên, đừng đánh, ta phục rồi, đừng đánh nửa giờ sau. Tiểu Biện cùng Hạo Tử bị hai tay bắt chéo sau lưng, hai tay đặt vào kiến quốc môn đồn công an. Lý Chết Tiên tiến phòng khách tìm tới Trực Bạch Hiểu Yến, Bạch cảnh quan, ngài bận rộn lấy đây. Bạch Hiểu Yến ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn, Lý lão bản, ngài làm sao tới rồi hả? Chúng ta bắt lương ăn trộm xoay đưa tới. Hoặc, các ngươi đây là theo Vương Đại Mụ học. Bạch Hiểu Yến dở khóc dở cười. Ta theo Vương Đại Mụ không so được, người ta là dám làm việc nghĩa, phát huy phong cách, ta chính là bị trộm người kia. Lý Chết khoát qua tay, nói tiếp, chúng ta hôm nay đi phòng ăn đưa đồ ăn, thuận đường tại ven đường ăn cơm. Xe mới vừa dừng lại chỉ chốc lát sau, tự gặp hai người tại bên cạnh xe lắc lư, thời gian nháy con mắt có cái liền chui vào buồng lái trộm đồ, cầm chúng ta mấy trăm khối ngoại tệ khoán cùng hơn 1000 đồng tiền. Người tốt, số tiền không ít. Mang ta đi nhìn một chút. Bạch Hiểu Yến đứng dậy đi ra ngoài. Lý Chết nhỏ giọng hỏi, Ngụy đồn trưởng có ở đây không? Ngụy sở tại lầu 2 đệ nhất gian phòng làm việc, một hồi mang ngươi đi tới. Bạch Hiểu Yến đi tới phòng khách, thấy hai cái hai tay bắt chéo sau lưng hai tay ăn trộm, gặp hai người bị đánh sưng mặt sưng mũi, Bạch Hiểu Yến cau mày, các ngươi đánh? Lý Chết lộ ra một mặt sợ, Bạch cảnh quan, bọn họ trên người có đao, chúng ta là tự vệ. Tiểu phản, Bạch cảnh quan, ngài đừng nghe hắn nói, là bọn hắn động thủ trước. Ta lấy đao là vì tự vệ, truy thủ còn không có rút ra đã bị đánh rớt, bọn họ chính là cố ý đánh đập. Hạo Tử cũng phẫn hận nói, không sai. Này ba khốn kiếp hạ thủ lão tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Chân đau đến đứng không vững. Dứt lời Hạo Tử đặt mông ngồi đồn công an trên đất, Bạch Hiểu Yến dòm hai người nhìn quen mắt, được, 8 phần 10 là kẻ tái phạm. Đối đồng nghiệp nói, trước giam lại, tra rõ thân phận, công cụ gây án thu. Sau đó tỏ ý Lý Chết đi theo lên lầu. Bạch Hiểu Yến gõ cửa vào sở trưởng phòng làm việc không có hai câu tiểu ra tới sở trưởng nhường ngài đi vào. Ta đi xuống bận rộn cực khổ Bạch cảnh quan. Lý Chết đẩy cửa vào phòng làm việc, gặp Ngụy đồn trưởng ngồi sau bàn làm việc cười chào hỏi, "Ngụy sở." Không có người ngoài kêu Ngụy thúc. Ngụy đồn trưởng chỉ đối diện cái ghế, ngồi xuống nói, "Đến cùng chuyện gì?" Lý Chết đúng sự thật nói, "Hôm nay đi theo giao hàng, liền với chạy mấy cái chỗ ngồi, sau khi phát hiện mặt đi theo chiếc hoàng xe ban. Chúng ta không rõ ràng đối phương lai lịch không dám đi, trực tiếp dừng xe bên đường. Ai muốn hoàng bánh bao đi xuống hai người chui chúng ta trong xe trộm đồ, bị chúng ta bắt đưa tới. Người đi vào cũng nói như vậy." Lý Chết cười nói, "Vậy không có thể, ta nói dừng xe ăn cơm cửa xe không quan trọng, kia lượng âm thầm vào đi trộm đồ. Coi như ngươi tiểu tử cơ trí." Ngụy đồn trưởng cười nói, "Biết rõ bọn họ người nào sao? Có cái lược tiểu biện là Sùng Văn Môn chợ rau côn đồ, lúc trước chúng ta ở đó dừng xe chính là hắn thu bảo hộ phí. Nghe nói hắn lao đại kêu Thái Đao Lưu, là kia mảnh nhỏ côn đồ thủ lĩnh. Ta có lúc không đi chợ rau, cũng chưa từng thấy qua Thái Đao Lưu." "Thái Đao Lưu?" Ngụy đồn trưởng cười, móc ra một hộp đại tiền môn, tự cầm một cái, đem khói ném tới Lý Chết trước mặt, "Hàng này 8 phần 10 để mắt tới ngươi thức ăn." Lý Chết cũng cầm một điếu thuốc, trước cho Ngụy đồn trưởng điểm lên, mới điểm rồi chính mình khói, "Ngài biết hắn? Lao quan hệ rồi, hắn 14 tuổi chém người chính là ta đưa vào bất can thiệp vào chỗ. Mấy năm này học thông minh, không có trẻ tuổi hồi đó xúc động." Ngụy đồn trưởng dừng một chút, "Chết tử, chuyện này liên quan kiện tại giải quyết Thái Đao Lưu, ngài có ý kiến đến gì?" "Nghe ngài, ta chỉ muốn yên ổn bán rau, chỉ cần hắn không muốn phiền toái là được." "Cái này tốt nói, giao cho ta là được." Lý Chết thử dò xét nói, "Có cần hay không cho hắn điểm chỗ tốt?" Ngụy Sở hừ một tiếng, "Hắn xứng sao?" Tô Châu đường hẻm số 7 viện. Quý Hồng Tân quần áo chỉnh tề, đưa lên màu đen cặp táp phải ra ngoài. Đàm Tĩnh Nhã từ phòng bếp đi ra, tại khăn choàng làm bếp lên xoa một chút tay, "Ngài này là muốn đi chỗ nào ạ?" "Ra ngoài làm ít chuyện, lập tức trở lại." Quý Hồng Tân đem cặp táp xe móc đem lên. Muốn đặt lúc trước hắn sẽ không hỏi nhiều, nhưng từ lúc nghe lão thái thái cùng Quý Hồng Tân nói muốn xuất ngoại, Đàm Tĩnh Nhã trong lòng liền lo lắng bất an, ra có chuyện gì ngay cả ta đều không thể nói. Quý Hồng Tân hướng bắc phòng nhìn mắt hạ thấp giọng, "Lão thái thái cho thỏi vàng, để cho ta đổi thành tiền mặt." "Này, lão thái thái còn có thỏi vàng?" Đàm Tĩnh Nhã lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Hắc, cái gì gọi là còn có thỏi vàng? Nhà ta lão thái thái bản lĩnh lấy đây, ngươi không biết chuyện nhiều lắm." Đàm Tĩnh Nhã hỏi, "Thật tốt kim tử ở nhà giữ lại chứ, tại sao muốn đổi thành tiền? Trong tay của ta còn có mấy trăm khối đồ gia dụng, chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền." "Ngươi biết cái gì? Kim tử lưu trong nhà có thể sinh không được kim tử, thế nhưng tiền có thể sinh tiền." "Được rồi, ta đi ra ngoài trước, trở lại trò chuyện tiếp." Quý Hồng Tân đẩy xe đạp phải ra ngoài. Đàm Tĩnh Nhã bận rộn xuống, một người đi quá nguy hiểm, không bằng Têu Tuần trước Vĩnh Cường đi chung. Quý Hồng Tân sắc mặt đột biến, "Trợn con người, đừng đề cập với ta tên phế vật kia. Nếu không phải hắn dùng trộn lẫn thuốc mê trà hại ta, chúng ta tiền sẽ không ném." Đàm Tĩnh Nhã vẫn là không yên lòng, "Nếu không ta cùng đi với ngươi. Ngươi một cái phụ nữ người ta có thể đỉnh chuyện gì?" Đàng Hoàng ở nhà ngây ngốc. Quý Hồng Tân hất ra Đàm Tĩnh Nhã tay, đẩy xe đạp ra cửa. Chương 115, gõ Tô Châu đường hẻm số 7 viện. Cách đó không xa, mặc lấy quần ống loa nam tử lấy xuống trên đầu lông dê mũ, bắt đầu trọng, lại đem cái mũ cài nút, trong miệng oán trách, "Thật mẹ hắn không có ý nghĩa, sớm biết hãy cùng tiểu biện đổi một chút, ta đi theo xe. Hắn đây nương trông coi cái phá sân có ý gì? Bên cạnh một cái giữ lại bên trong chia nhau, dáng vẻ lưu manh thanh niên đưa lên một cây thuốc lá, mang theo lấy lòng cười, "Quan ca, trong nhà này có cái con quỷ nhỏ, dáng dấp lao hăng hái rồi." Đầu chọc dùng đầu lưỡi liếm liếm hương khói, cặp mắt trên dưới quan sát bên trong chia nhau, "Con quỷ nhỏ nhi có ý gì?" Lao tử càng thích tiểu gia môn nhi, ha ha ha. Bên trong chia nhau run lập cập, chê cười hướng lui một bước. Đầu chọc bóp bóp bả vai hắn, "Đùa giỡn với ngươi, nhìn ngươi này tiền đồ. Lưu gia cho tiền thưởng, ngày hôm nay đông một ngày, buổi tối hai anh em ta thật tốt uống hai chung." Bất đồng bên trong chia nhau trả lời, số 7 viện cửa sau mở ra. Một người mặc lục sắc vải nỉ áo khoác ngoài nam tử đẩy xe đạp đi ra, tay lái lên treo cặp táp. Hắn cưỡi xe đạp đi về phía đông rồi bên trong chia nhau tử méo một cái bả vai, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, "Quan ca, người này theo bán rau ở một cái viện, không đúng cũng là một nhóm, nếu không ta theo đi tới nhìn một chút." Bất đồng nam tử đầu chọc trả lời, hắn cưỡi xe đạp đi theo, trong miệng mắng, "Phi, đáng chết ngốc tử, không phải so với lao tử sớm lăn lộn mấy ngày sao? Chờ lao tử ra mặt, trước phế bỏ ngươi nha." Bên trong chia nhau một đường đi theo, đầu tiên là đến quốc doanh ký gửi cửa hàng. Đợi một lúc lâu, mới thấy được Quý Hồng Tân từ bên trong đi ra, mang màu đen cặp tóc tóm đến thật chặt bên trong chia nhau ánh mắt sáng lên, "Ha, thật đúng là nhường lao tử chó ngáp phải rồi rồi, là một có hàng chủ." Quý Hồng Tân cưỡi xe đạp tiếp tục đi về phía trước, lại đến ngân hàng. Lần này bên trong chia nhau chờ ở bên ngoài thời gian dài hơn, nhưng hắn không chỉ có không nóng nảy, ngược lại mở thêm nhà, lao tử rất tốt mưu đồ, đây tuyệt đối là cái đại lại qua nửa giờ. Quý Hồng Tân theo ngân hàng đi ra, mang trên mặt nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, "Hắc, còn là người ngoại quốc thân phận dễ sử dụng. Muốn chưa giả tỷ quan hệ, đừng nói là đổi tiền rồi, thỏi vàng bọn họ cũng phải khấu trừ." Quý Hồng Tân quan sát bốn phía, đem cặp táp treo ở tay lái lên, cưỡi xe đạp hướng ra đi, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát tình huống bốn phía, rời đi ngân hàng thật xa mới thả quyết tâm. Hắn kỵ rất nhanh, quẹo qua đường hẻm lúc đột nhiên toát ra một bóng người, cầm lấy cây gậy đâm vào bánh xe bên trong. Bánh xe kẹp lại, xe dừng, Quý Hồng Tân đi phía trước té ngã trên đất, té cho an phân. Xe đạp ngã, cặp táp cũng rơi trên mặt đất, một cái khăn quàng che mặt nam tử nhặt lên cặp táp, cũng không quay đầu lại chạy, quẹo vào trước mặt trong hẻm nhỏ. Chạy khăn quàng rơi xuống lộ ra bên trong chia nhau, hắn liền với quẹo mấy cái cua quẹo, cưỡi tựa vào bên tường xe đạp vào một cái khác cái đường hẻm, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, phát ra một tiếng cười nhẹ, "Hắc hắc, lão tử lần này kiếm bộn rồi." Bên trong chia nhau tìm một không người xó xỉnh, đầy ngực mong đợi mở túi công văn ra, cả người đều trợn tròn mắt, bên trong là một nhóm báo cũ, không nhịn được tức miệng mắng to, "Còn bà nó ngươi lại ra." Một đầu khác Quý Hồng Tân đứng lên thân, xoa xoa té đau cánh tay cùng chân, cũng không có muốn theo đuổi ăn trộm ý tứ, trong miệng mắng, "Ngu xuẩn." Hắn cưỡi xe đạp, vừa đội vã hướng ra đuổi. Vào Tô Châu đường hẻm mới thở phào. Thấy tiền viện cửa ngừng lại một chiếc giải phóng xe tải, Quý Hồng Tân không nhịn được xuống xe đạp, trước đó vài ngày hay là dùng xe ba gác kéo thức ăn, này nha mới mấy ngày không thấy, cũng đổi thành xe tải rồi. Không biết sao, trong lòng của hắn có loại cảm giác mất mát. Cửa xe mở ra, Lý Chiết theo tay lái phụ đi xuống, vừa bạn thấy Quý Hồng Tân, cười chào hỏi, "Quý lão bản." Quý Hồng Tân sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lý Chiết, tại hắn trong ấn tượng, Lý Chiết vẫn là cái kia bọc cũ áo đông, giày miên cố, đế giày dính đất vàng thảm nhà quê. Bây giờ thấy đối phương ăn mặc chỉnh tề, dáng điệu mười phần, khiến hắn rất không thích ứng. "Lý lão bản, ngài xe tải này là lấy ở đâu?" "Dùng để vận thức ăn." Lý Chiết không trả lời thẳng. Hắn và Quý Hồng Tân khúc quen, có một số việc không cần phải nói cho đối phương, liền đổi một đề tài, "Quý lão bản, có chút thời gian không thấy ngài, nghe nói ngài đi Nam Phương làm ăn." Nghe nói như vậy, Quý Hồng Tân khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, vừa nghĩ tới xuôi Nam gặp gỡ liền giận đến cắn răng nghiến lợi, cũng không có nói chuyện hứng thú, lạnh lùng nói, "Trong nhà của ta còn có chuyện, ngày khác trò chuyện tiếp đi." Nói xong cũng không đợi Lý Chiết đáp lại, quay đầu đi. Lý Chiết cũng có chút buồn bực, người này nói thế nào biến sắc mặt tiểu biến sắc mặt. "Loài chó." "Phi, ta làm sao có thể mắng kim tử?" Quý Hồng Tân đẩy xe đạp đến tự mình cửa sau, thử nói, "Không phải là một bán rau sao?" Cũng đi theo đầu khởi tới, mũi heo cắm hành tây. "Đông đông." Quý Hồng Tân gõ cửa phòng, đẩy xe đạp vào hậu viện. Đàm Tĩnh Nhã nhìn hắn trên người bẩn hề hề, ân cần nói, "Ra, ngài đây là thế nào? Không có chuyện gì xảy ra chứ?" "Đừng nói nữa, ta đổi thỏi vàng, theo ngân hàng đi ra liền bị người dõi theo, nửa đường lên trực tiếp bị cướp rồi, còn đoạt đi ta cặp táp." "Cái gì? Lại bị người đoạt? Ngài không có bị thương chứ?" Đàm Tĩnh Nhã nhìn từ trên xuống dưới Quý Hồng Tân. "Không có." Quý Hồng Tân khoát khoát tay, "Người kia bị ta đuổi chạy, không có gì đáng ngại." Đàm Tĩnh Nhã trong lòng buồn bực, đem người cũng đuổi chạy, động cặp táp cũng không thấy. Nhưng nàng không dám hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đổi kim tử tiền cũng bị đoạt. Quý Hồng Tân lộ ra một nụ cười, "Tiền không có ở trong túi công văn." Đàm Tĩnh Nhã nghi ngờ nói, "Ngài đem tiền để chỗ nào?" Quý Hồng Tân túi đầu nhìn phía dưới một chút, lộ ra lúng túng thần sắc. "Kiến Quốc môn đồn công an." Ngụy đồn trưởng dựa vào ghế uống trà, liếc nhìn đứng ở bàn làm việc đối diện nam tử. Người đàn ông này trên gương mặt có sẹo, chính là khu vực này hữu danh côn đồ thủ lĩnh Thái Đao Lưu. Thái Đao Lưu theo trong túi móc ra một bọc đại tiền môn, cười đưa tới, "Ngụy đồn trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì?" Ngụy đồn trưởng nhận lấy điếu thuốc, mới vừa bỏ vào trong miệng, Thái Đao Lưu liền móc bật lửa ra giúp hắn điểm lên. "Giả bộ, cũng đến nơi này rồi còn cùng ta giả bờ, cái kia tiểu biện cùng hạo tử có phải là ngươi hay không phải đi cướp xe?" Thái Đao Lưu nghe một chút mí mắt chực nhảy, hắn chỉ là phái tiểu biện cùng hạo tử hỏi dò tin tức, làm sao lại thành cướp xe? "Ngụy đồn trưởng, nơi này có phải là có hiểu lầm? Tiểu biện cùng hạo tử là ta người, nhưng ta cũng không để cho bọn họ làm phạm pháp chuyện. Không nói thật đúng không?" "Thành, vậy ngươi trở về đi." Ngụy đồn trưởng khoát khoát tay, lúc đi nhớ kỹ đóng cửa lại. Thái Đao Lưu đứng không nhúc nhích, suy tư một lúc lâu mới nói, có cái người bán rau tới tìm ta, nói một nhóm người ngoại địa tại kinh thành bán giá cao thức ăn, nhiều loạn chợ rau giá thị trường. Hơn nữa đám người này ăn một mình, chính mình trồng thức ăn chính mình tiêu, hỏng rồi chợ rau quy củ, để cho ta theo chân bọn họ nói một chút. Thái Đao Lưu ngừng phút chốc, gặp Ngụy Đồn trưởng thần sắc như thường, tiếp tục nói, ta sẽ để cho thủ hạ hỏi dò xuống tên này người ngoại địa tình huống, muốn cùng bọn họ nói hoặc bọn làm ăn chuyện. Ngụy Đồn trưởng theo dõi hắn, như thế cái nói pháp, nhường đám kia người ngoại địa bó cải xanh bán cho ta, từ ta phân phát cho vùng này người bán rau, đại gia như vậy cũng có thể kiếm tiền. Ngụy Đồn trưởng truy hỏi, đám kia người ngoại địa không bán cho ngươi, ngươi dự định làm sao giờ? Không có ý định làm sao giờ, chính là đi thử một chút, không được cũng không có tổn thất gì sao? Thái Đao Lưu nói xong thử dò xét nói, Ngụy Đồn trưởng, tên này người ngoại địa theo ngài nhận biết. Ngụy Đồn trưởng vậy mới không tin hắn quỷ thoại, không trả lời mà hỏi lại, nếu là bọn họ không tỉnh bán rau, ngươi có phải hay không muốn trực tiếp cướp thức ăn? Gặp Thái Đao Lưu không nói lời nào, Ngụy Đồn trưởng tiếp tục nói, ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi muốn là thật đoạt bọn họ thức ăn, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra đồn công an, về sau có thể đi ra hay không đi vậy không nhất định. Thái Đao Lưu sợ hết hồn, Ngụy Đồn trưởng, tên này người ngoại địa quan hệ cứng như thế. Ngụy Đồn trưởng đạn cho thuốc lá, biết rõ bọn họ cho kia đưa đồ ăn sao? Thái Đao Lưu lắc đầu một cái, thủ hạ của hắn đều bị bắt, hắn đi chỗ nào nghe tin tức? Ngụy Đồn trưởng nắm ngón tay nói, Đông Lai Thuận, Toàn Tụ Đức, Gờ Toàn tiệm cơm. Gờ Toàn tiệm cơm là làm cái gì? Ngươi hẳn biết. Nếu hôm nay tiệm cơm vừa bạn muốn tiếp đãi một nhóm cao cách thức khách nước ngoài, kết quả ngươi đem thức ăn cho đoạn, ngươi tin không tin trong vòng nửa giờ trưởng cục công an điện thoại thì phải đánh tới phòng làm việc của ta. Ngươi là kết quả gì? Chính mình dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Thái Đao Lưu hù dọa ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Ngụy Đồn trưởng, hiểu lầm a? Thiên đại hiểu lầm. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cướp thức ăn, cũng không biết bọn họ cho Gờ Toàn tiệm cơm đưa đồ ăn. Ta muốn biết, đánh chết cũng không thể làm như vậy a. Người chết không sao cả, chớ liên lụy người nhà. Ngụy Đồn trưởng biết rõ hắn quan tâm nhất gì đó. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Muốn không có ngài nhắc nhở, ta khả năng liền thật ngã xuống. Thái Đao Lưu ngữ khí chân thành, bảo đảm chứng đạo, về sau ngài chỉ nơi đó đánh nơi đó, ta tuyệt không hai lời. Chớ đi theo ta bộ này. Ngụy Đồn trưởng chỉ hắn, về sau cách này hỏa bán rau xa một chút, nhớ ta nói chuyện, có chút tiền có mệnh kiếm không có mệnh dùng. Phải. Ta bảo đảm không trêu chọc bọn họ. Gặp Ngụy Đồn trưởng hút thuốc xong, Thái Đao Lưu lại đưa lên một cái, người xem ta muốn không muốn viếng thăm bọn họ, trước mặt nói xin lỗi. Không cần phải, nên nói ta sẽ nói với bọn họ. Ngụy Đồn trưởng không có nhận, ta nhắc nhở ngươi một câu, khác đối với việc này ra vẻ. Về sau bọn họ thức ăn tại ngươi địa bàn lên xảy ra vấn đề, ta bất kể nguyên nhân gì. Ngụy Đồn trưởng thẳng nhìn chằm chằm Thái Đao Lưu, lời còn chưa dứt ý tứ rất sáng tỏ. Thái Đao Lưu không ngừng gật đầu hẳn là. Hắn hiện tại cũng không đoán ra, đám kia bán rau là quá ra Ngụy Đồn trưởng quan hệ, vẫn là phía trên có người bảo đảm. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, hắn đều không chọc nổi. Thái Đao Lưu lại nói một phen lời hay, thử hỏi dò, Ngụy Đồn trưởng, người xem ta có thể không thể đem Tiểu Biện cùng Hạo Tử mang đi. Bọn họ dính liễu trộm cắp số tiền to lớn, tạm thời không đi được, trước quan đoạn thời gian đi. Ngụy Đồn trưởng nhắc nhở, quản tốt dưới tay ngươi, đừng làm gì đó Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó dây dưa chuyện. Ngài yên tâm, ai dám đối với việc này phạm hồn, đầu ta một cái không tha cho hắn. Thái Đao Lưu là thực sự sợ, muốn thật giống sợ trưởng nói như vậy, chính mình đoạt cơ quan tiệm cơm thức ăn, mà tiệm cơm lại tại chiêu đãi khách nước ngoài. Vậy hắn ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Thái Đao Lưu vô chi vô giác ra đồn công an, mấy cái tiểu đệ xuống tới. Đầu trong hỏi, lão đại, đến cùng chuyện gì? Tiểu Biện cùng Hạo Tử phạm chuyện gì? Thái Đao Lưu nguyết hắn một cái, này không phải là nói chuyện chỗ ngồi, phái người đi thị trường tìm Ngô Lao chó, thì nói ta phải gặp hắn. Chương 116, ngươi không hiểu chương 116, ngươi không hiểu Lưu Trấn Nam ra. Thái Đao Lưu vốn tên là Lưu Trấn Nam, thật ra, cái tên này là mấy năm trước mới đổi, lúc trước tên cứ gọi Lưu Dược Tiến, mỗi một tên cũng đại biểu hắn một đoạn nhân sinh trải qua. Trong phòng khách, Lưu Trấn Nam đại mã kim đao đất ngồi ở trên ghế, uống tiểu đệ dâng lên nước trà, rút ra tiểu đệ dâng lên đại tiền môn, thật dài phun một hớp khói, ngược đoàn kia khí nhi lại thuật tới. Lưu Trấn Nam trầm ngâm một lúc lâu, thủ hạ của hắn còn không biết bím tóc nhỏ sẽ ra chuyện nguyên nhân cụ thể, cũng không rõ ràng họ Lý nhóm người kia bối cảnh, hắn cố ý thử dò xét nói, mấy ca, nếu là đám kia bán rau người ngoại địa không theo chúng ta hợp tác, chuyện này nên làm cái gì? Bên trong chia nhau ngày hôm nay nín đầy bụng tức giận, đầu tiên là bị đầu chọc chê bừa, tiếp lấy lại bị Quý Hồng Tần chê bừa, đã sớm muốn tìm người chút giận. Hắn đứng ra, thứ nhất mở miệng nói, lão đại, ngài một câu nói, ta lập tức dẫn người làm bọn hắn đi. Lưu Trấn Nam híp mắt nhìn về hắn, nếu là làm một trận, bọn họ còn chưa phục làm sao giờ? Bên trong chia nhau đáp, không phục nữa liền trực tiếp cướp hắn thức ăn. Chúng ta đã có sẵn chợ rau, cướp xong trực tiếp bán. Dày vò hắn mấy lần, hắn tự nhiên liền bực bộ. Thấy bên trong chia nhau lên tiếng, những tiểu đệ khác cũng rối rít kêu la không sai, làm mẹ hắn. Nha, một đám người ngoại địa còn muốn theo chúng ta đấu. Nếu là chợ rau bán hàng rong biết rõ chuyện này, khẳng định mừng như điên. Bọn họ chỉ mong chúng ta cướp thức ăn, không đúng còn có thể giúp chúng ta đánh nghiệm chợ. Ha ha ha. Nghe đám này tiểu đệ mà nói, Lưu Trấn Nam sắc mặt âm trầm xuống, ám đạo, cậu nhận đồ vật, thật đúng là nhường Ngụy Đồn trưởng nói đúng. Các ngươi cướp thức ăn ngược lại xấu rồi, quay đầu đem lão tử hại chết. Các ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là muốn đi lên lão tử trên bả vai bị. Không đúng, là đi lên lão tử thi thể phía trên. Lưu Trấn Nam quận muốn càng khí, nhìn mấy cái này tiểu đệ ánh mắt cũng có chút không tốt. Đầu chọc nhìn cao lớn thu kịch, nhưng thật ra là cái tâm tư cẩn thận, dòm lão đại sắc mặt không đúng, vội vàng giảng hòa đạo, lão đại còn chưa lên tiếng đây, mấy người các ngươi tây lớn tiếng kêu cái gì? Cụ thể làm như thế nào khô, kia được nghe lão đại. Hắn nghiêng đầu qua, một mặt lấy lòng nhìn Lưu Trấn Nam, lão đại, ngài nói làm sao bây giờ? Cuối cùng còn có cái trưởng suy nghĩ. Lưu Trấn Nam sờ cằm một cái, này kinh sợ hắn được nhận, nhưng không thể để cho người nhìn hắn sợ, nhất là ở nơi này quần tiểu đệ trước mặt còn phải kinh sợ được có mặt nhì, kinh sợ phải nhường người không khơi ra lý. Hắn nuốt nuốt ý nghĩ nói, biết rõ Ngụy Sở tại sao gọi ta đi không? Đầu chọc tiết tra, là bởi vì bím tóc nhỏ bị bắt chuyện. Lưu Trấn Nam nghiêm mặt nói, cục công an thành phố Trần cục trưởng đặc biệt cho Ngụy đồn trưởng gọi điện thoại, khiến hắn mời ta đi qua nói một chút, cụ thể nói nội dung không thể đối ngoại nói, nhưng có một chút ta có thể nói cho các ngươi biết, đám kia người ngoại địa bối cảnh rất sâu, không thể động, bọn họ thức ăn càng không thể đụng. Đầu chọc nuốt nước miếng một cái, lão đại, chuyện này cũng kinh động cục trưởng. Những tiểu đệ khác cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, không phải là một bán rau sao? Còn có thể dựng cục trưởng quan hệ, có quan hệ này làm gì không tốt? Lưu Trấn Nam dập tắt tàn thuốc, nói nhảm. Nếu không phải nhìn Trần cục trưởng mặt mũi, ta sẽ tự mình đi một chuyến đồn công an. Chúng tiểu đệ nhìn về phía Lưu Trấn Nam ánh mắt đều có chút bất động. Tự mình lão đại quả nhiên nhận biết cục trưởng, đây là bao lớn bài diện à? Bọn họ không chỉ có không cảm thấy lão đại kinh sợ, ngược lại cảm thấy lão đại quan hệ thâm hậu, có thực lực. Thu hoạch một đám tiểu đệ kính nể ánh mắt, Lưu Trấn Nam thần sắc lạnh nhạt. Hắn hiểu rất rõ những thứ này, lăng đầu thanh ý nghĩ nhất hắn cũng là theo cái kia tuổi tác tới năm đó, cái kia dùng thái đao chế tài thức ăn bá thiếu niên sớm đã không có. Hiện tại hắn cũng coi là một nhân vật, có uy tín danh dự có bài diện, duy chỉ có mất đi dốc sức dũng khí. Chân Trần không sợ mang giày, nhưng Chân Trần có tiền, giống nhau hội mua giày mang. Nhưng vào lúc này, một tên tiểu đệ chạy vào, lão đại, nô láo chó mang đến. Khiến hắn đi vào. Lưu Trấn Nam nắm chặt một cái gì đó, đốt ngón tay phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Thật nếu nói Ngô lão cẩu tài là chuyện này người khởi xướng, nếu không phải Ngô lão chó, bím tóc nhỏ sẽ không bị bắt, mình cũng sẽ không bị Ngụy đồn trưởng giáo huấn. Hắn hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi, Ngô lão chó làm như vậy động cơ, rất có thể không phải là vì tiền, mà là chịu rồi những bang phái khác xúi giục. Nếu như mình thật bởi vì cấp thức ăn sự tình bị bắt, thủ hạ mình đám người này khẳng định cũng sẽ bắt, rời dạng, xung văn môn thức ăn bộ phận thị trường địa bàn cũng sẽ bị những người khác tiếp lấy tóm đâu. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng của hắn lại thêm mấy phần hận ý lưu ra. Ngô lão chó cúi đầu vào nhà, thần sắc có chút thất vọng, trong giọng nói nhưng mang theo một tia mừng rỡ. Hắn thấy, một nhóm vùng khác người bán rau khẳng định không phải địa đầu xà Lưu Trấn Nam đối thủ, chuyện này đại khái là làm xong, gọi mình tới rất có thể là vì bán rau. Hôm qua cái, hắn đem hôm qua cái mới vừa mua xe thổ cũng kỵ tới, liền ngừng ở ngoài cửa. Thấy Ngô lão chó bản thân, Lưu Trấn Nam giận không chỗ phát tiết, bước nhanh lên đón, nhấc chân đá về phía Ngô lão chó cái bụng. A! Ngô lão chó kêu thảm một tiếng, một cước bị đạp ra ngoài xa 2 mét, hai tay ôm bụng đau đến giống như một đại sĩ army. Ngô lão chó, ngươi nói thật, có phải là có người hay không mua được ngươi, để cho ta đi đối phó đám kia bán rau người ngoại địa? Làm như vậy con mắt là cái gì? Ngô lão chó bị mới vừa rồi cặp chân kia đạp bối rối, qua một lúc lâu mới phản ứng được, lục ra, ta có thể có cái gì con mắt? Ta chính là cảm thấy đám kia người ngoại địa không hiểu quy củ, không ưa bọn họ tác phong. Mặt khác còn muốn kiếm chút chân chạy tiền, không có người khác cổ động, đều là chính ta chủ ý. Được a, miệng đủ nghiêm. Hắn nghiêng đầu nhìn về một bên đầu chọc, đem hắn giao cho ngươi, đem chuyện này hỏi rõ. Ngươi chỉ cần có khẩu khí là được. Đầu chọc cười hắc hắc, lão đại, ngài cảnh được rồi, ta chuẩn nhường này Ngô lão chó đem khi còn bé kể ra quần chuyện đều nói được rõ ràng minh bạch. Đầu chọc vung tay lên, nhường mấy cái tiểu đệ đem Ngô lão chó mang ra khỏi nhà. Ngô lão chó vừa dãy rủa một bên cầu xin tha thứ, lưu ra, ta oan uổng à, ta thật là lòng tốt, ta thật không có một chút tâm tư xấu, ngài hãy tha cho ta đi. Bịt mồm nha, một đám phế vật. Đầu chọc giầy một tiếng, tiểu lại không nghe được Ngô lão chó thanh âm. Tô Châu đường hẻm, số 7 viện hậu viện. Buổi tối, Quý Hồng Tân khoác áo khoác ngoài, thong thả bước chân ở trong sân đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua sân chung quanh từng rào. Quý Lao Thái Thái nhìn nhi tử giống như là có tâm sự, đi ra hỏi, Hồng Tân, xảy ra chuyện gì rồi hả? Mẹ, không việc gì, ngài trở về nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Quý Hồng Tân qua loa một câu lấy lệ. Mẹ mặc dù ánh mắt hoa rồi, nhưng trong lòng rõ ràng, ngươi nhưng không gạt được mẫu thân, nói đi. Mẫu thân, ta muốn dưỡng con chó, ngài cảm thấy thế nào? Thật tốt, dưỡng mang mau xuất sinh làm gì? Bần hề hề, hơn nữa, ngươi không phải từ nhỏ tiểu sợ chó sao? Quý Lao Thái Thái vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, Hồng Tân, ngươi với mẫu thân nói thật, đến cùng thế nào? Ngày hôm nay ban ngày, ta đem tên trộm kia bờ bỡn. Ta sợ hắn mang theo đồng bọn tới trả thù chúng ta, suy nghĩ dưỡng chó cũng có thể có chút động tĩnh, ngài nói đúng không? Ta phải nói không cần nuôi chó. Chờ chúng ta đem tiền chuẩn bị xong, cho ngươi tỷ giúp làm cái gì dân, đi rồi nước ngoài còn cần lo lắng bọn họ trả thù mẹ, ta đặc biệt đi hỏi qua. Ngài là tỷ của ta trực hệ thân trúc, ngài ra ngoài là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ta thuộc về bảng hệ, xếp kỳ thời gian sẽ rất trưởng. Có người đợi 7-8 năm, còn không có đứng hàng hương lão đại đại đệ thấp Hồng Tân, ngươi chính là đại mỹ lương, quy củ là người chết là sống, quy củ chính là dùng để phá hư đem tiền chuẩn bị tốt, còn lại chuyện hắn sẽ làm. Tỷ của ta nói cần bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải 3 vạn nhân dân tệ. Cùng ra phú lộ, chuẩn bị càng nhiều càng tốt, chúng ta đến đó một bên cũng phải an gia sinh hoạt. Cũng không thể gì đó cũng phải dựa vào ngươi tỷ, hắn mấy năm nay cũng không dễ dàng. 30 ngàn. Quý Hồng Tân lộ ra trầm ngâm thần sắc. Hắn ngày hôm nay bán đi tỏi vàng, tổng cộng mới đổi hơn 4 ngàn đồng tiền. Mẹ, chúng ta đi đâu chuẩn bị nhiều tiền như vậy? Ngài con ẩn tàng tỏi vàng đây. Không có tỏi vàng rồi. Quý Lao Thái Thái há miệng, phía sau mà nói cuối cùng không có nói nữa. Trước vì cho Quý Hồng Tân tiếp cận 2 vạn khối tiền làm ăn khoản, hắn đã bán hết phần lớn thỏi vàng, còn lại thỏi vàng vốn là cấp cứu, ngày hôm nay cùng nơi nhường Quý Hồng Tân bán hết. Không có thỏi vàng làm sao giờ? Quý Hồng Tân đáp một tiếng, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngài còn có đồ cổ. Lão Thái Thái không có trực tiếp trả lời, trầm ngâm hồi lâu nói, ta muốn đem bộ phòng này bán. Cái gì? Đây là chúng ta tổ trạch, làm sao có thể bán đi? Quý Hồng Tân kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lão Thái Thái, một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng. Hồng Tân, chúng ta là đi di dân, không phải đi du lịch, lưu bộ phòng này có ích lợi gì? Hơn nữa chị của ngươi nói, United States bên kia đều là 2 tầng biệt tự nhỏ, so với chúng ta nhà ở còn lớn còn khí phái, chúng ta đến đó một bên có thể mua tốt hơn nhà ở. Quý Hồng Tân mang trên mặt không tán thành, mẹ, ngài nghĩ ra quốc, ta có thể theo ngài cùng nhau đi, nhưng nhà ở không thể nói bán liền bán, đây là chúng ta đường lui, cũng là chúng ta lão quý gia căn con à. Gia nhân ở kia căn nhi ngay tại kia, ta chỉ hy vọng chúng ta người một nhà có thể vây quanh biên biên. Nhà ở chỉ là một vật ngoài thân, chờ ngươi tại United States kiếm lời nhiều tiền, còn có thể mua lại tới sao? Hồng Tân, mẫu thân tin tưởng ngươi có năng lực này, chị của ngươi cũng là cái ý này. Nghe những lời này, Quý Hồng Tân có chút dao động, mẹ, chuyện này thật sự quá đột nhiên, ngài lại để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Được rồi, sáng sớm ngày mai cho ta cái tin chính xác. Ta trở về nhà, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Quý Lao Thái Thái vào phòng. Đàm Tính Nhã bưng tới một bình nước nóng, cung cấp hắn rửa mặt. Quý Lao Thái Thái liếc hắn liếc mắt, Hồng Tân hôm nay mệt rồi, một hồi cho hắn xoa bóp đầu tùng tùng bay, buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc. Được, mẫu thân. Đàm Tính Nhã thu thập xong, trở về nhà trước khi ngủ thấy Quý Hồng Tân đang ngồi ở trên ghế ngẩn người. Đàm Tính Nhã rót một ly nước nóng thả vào bên cạnh hắn trên bàn trà, ngài đây là thế nào? Một mực mất hồn mất vía, là có tâm sự gì sao? Quý Hồng Tân suy nghĩ một chút, mới vừa rồi Lao Thái Thái nói với ta, muốn đem nhà ở bán. Gì đó? Đem nhà ở bán? Thật tốt nhà ở tại sao phải bán đi? Đàm Tính Nhã thật bị giật mình, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ muốn mang chúng ta cùng ra nước ngoài, yêu cầu chi phí có chút cao, phải đem bộ phòng này bán mới đủ dùng. Đàm Tính Nhã có chút mờ mịt, ra, United States thật có tốt như vậy sao? Đáng giá ngài như vậy ném nhà cửa nghiệp đi không? Ngài có nghĩ tới không? Vạn nhất bên kia thời gian không dễ chịu, chúng ta trở lại ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có. Ta muốn qua, ta đương nhiên nghĩ tới. United States nhất định là tốt, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chèn phá túi lầu đi. Mẫu thân là ý nói, chúng ta bán nhà ở trước xuất ngoại, ở nước ngoài kiếm tiền còn có thể đem nhà ở mua về, bên kia tiền có thể so với chúng ta bên này dễ kiếm nhiều lắm. Ngài muốn mua trở lại, vậy cũng phải người ta chịu bán mới được. Đàm Tính Nhã liếc nhìn đồng phòng, hạ thấp giọng, không thể gì đó đều nghe Lao Thái Thái, chuyện này được ngài tới bắt chủ ý. Quý Hồng Tân nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xuất thần, lại có chút không thôi, qua 2 phút sau mới nói, ngươi nói đúng, phòng này không thể bán. Sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, cũng không bán nhà cửa chúng ta như thế xuất ngoại. Đàm Tính Nhã cũng hỏi ngược lại, ra, chúng ta tại sao nhất định phải xuất ngoại? Hiện tại thời gian cũng không thật tốt sao? Quý Hồng Tân cười, trong mắt tràn đầy hướng tới, ngựa khí có chút ngẩng cao, ngươi không đi qua nước ngoài, ngươi không hiểu. Chương 117, thông báo chương 117, thông báo buổi sáng. Tô Châu đường hẻm Lý ra phòng khách. Lý Chết ngồi ở bàn uống trà nhỏ bên cạnh, một bên uống trà, một bên cầm lấy bút tại trên quyển sổ viết viết hội họa. Vương Kiến Quân đẩy cửa đi vào, Tăng Cường đi tới lò bên cạnh nướng hơ lửa, ta theo tiểu di nói, buổi tối chúng ta đi qua ăn cơm. Lý Chết ngẩng đầu lên, không phải nói chúng ta mời khách đi bên ngoài ăn sao? Tiểu di nói theo ra ăn, hắn muốn cho chúng ta nấu cơm. Vậy cũng được, buổi chiều hai ta đi mua một ít thức ăn, ta ở trong sách mới học rồi một món ăn, buổi tối cho ngươi thể hiện tài năng. Ngươi thật biết nấu cơm. Vẫn là múa mép khua môi. Khác dày vò nửa ngày đem nguyên liệu nấu ăn cho lãng phí. Ngươi liền dơ cao được rồi, bao ngươi ăn một lần một cái im lặng. Vương Kiến Quân cười mắng, động, ngươi tại trong cơm xuống người cơm thuốc. Lý Chết cũng không với hắn cách xé, chuẩn bị dùng thực lực chinh phục miệng hắn. Làm một tham ăn lao độc thần, Lý Chết tay nghề vẫn không tệ, nổi bật tam hiểu mấy đạo sở trường món ăn. Vương Kiến Quân nhìn hắn túi đầu viết đồ vật, cũng không giống là tại tính sổ, hiếu kỳ nói, Chết tử, ngươi nghiên cứu gì chứ? Sáng sớm ngồi nơi này sẽ không động. Lý Chết không có trả lời ngay, lại viết trong chốc lát mới ngẩng đầu lên nói, ca, chúng ta mở một nhà hàng như thế nào đây? Ngươi động muốn vừa ra là vừa ra. Chúng ta thức ăn bán được thật tốt, mở cái gì phòng ăn à? Chúng ta lúc trước cũng không đã làm, vạn nhất thưởng tiền làm sao giờ? Vương Kiến Quân cảm thấy quá đột ngột, có chút không hiểu. Phản mua rau cải sản nghiệp liên chuyện, Lý Chết tạm thời không tính nói cho người khác biết, nói bọn họ cũng chưa chắc có thể hiểu được, hiểu cũng chưa chắc hội đồng ý, chỉ có thể đổi một những người khác dễ tiếp nhận hơn ý kiến. Ca, chúng ta lại trồng 10 mẫu đất, qua một thời gian ngắn thu thập rau cải hội càng nhiều, những thứ kia phẩm tương không được, bán không được giá cả rau cải cũng sẽ tương đối nhiều. Chúng ta chính mình lại không ăn hết, cũng không thể lãng phí chứ. Trước, Lâm Sảo Mai tới chơi nói phòng ăn hợp tác chuyện, Vương Kiến Quân cũng ở tại chỗ. Hán đại khái hiểu Lý Chết ý tứ. Hiện tại phản mùa rau cải đáng tiền như vậy, những thứ kia va chạm rau cải cũng không ảnh hưởng ăn, hơn nữa đều là cùng ngày vận tới mới mẹ rau cải, chỉ cần có thể làm thành thức ăn bán đi, phòng ăn lợi nhuận nhất định sẽ thập phần khả quan. Trong lúc nhất thời Vương Kiến Quân cũng có chút động tâm, nhưng cùng lúc có một ít mê mang, chúng ta lúc trước cũng không đã làm, không có mời ăn quán kinh nghiệm, ta cuối cùng cảm thấy trong lòng không có chắc. Lý Chết cười nói, ta cũng thế. Nếu không như vậy, ca, ngươi đi tìm một quán ăn đi làm cùng người ta học một ít, quay đầu ta cho ngươi làm giám đốc. Vương Kiến Quân sửng sốt, cảm giác mình suy nghĩ có chút theo không kịp, má ơi, này mới mấy câu nói công phu, động liền an bài đến trên đầu mình. Hợp lấy mời ăn quán chuyện này bị liên lụy nhiều nhất thành chính mình. Ha Lý chết cười ra tiếng, đùa giỡn với ngươi. Nhưng mở phòng ăn chuyện, ta quả thật có ý tưởng. Ngươi cũng giúp ta suy nghĩ điểm, tại trung quanh đi dạo thời điểm nhìn một chút có hay không thích hợp để đó không dùng cửa tiệm. Được, ta nhớ xuống. Vương Kiến Quân gật đầu một cái. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải chuyện xấu, kiếm không kiếm tiền không nói trước, hai anh em ăn cơm đông đông đông, Lý lao bản có ở đây không? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vương Kiến Quân đứng dậy mở cửa, thấy đứng ở cửa cái mặc lấy lam đáy mạ vàng áo đông lao thái thái, chính là quý gia lao thái thái. Hắn hơi kinh ngạc, bác gái, ngài làm sao tới rồi hả? Quý lao thái thái cười nói, ta hôm nay là tới mời các người hỗ trợ. Vương Kiến Quân lui qua một bên, bên ngoài lạnh lẽo, ngài vào nói chuyện đi. Gặp lao thái thái vào phòng, Lý Chiết cũng đứng lên thân làm một mời thủ thế, bác gái, có chuyện gì ngài ngồi xuống nói. Quý lao thái thái quan sát liếc mắt nhà, ngồi ở Lý Chiết đối diện, cái nhà này chỉnh lý phải trả không tệ, rất tốt. Còn phải cảm ơn ngài đem nhà ở cho ta mướn môn. Lý Chiết cầm bình trà lên rót nước, ngài tìm ta có chuyện gì, nói thẳng là được. Quý lao thái thái nâng đỡ ly trà, đúng như vậy, nhà chúng ta phòng này dự định ra bên ngoài bán, ta tới sớm nói với ngài một tiếng, sợ rằng ngài được khắc tìm chỗ mướn phòng rồi. Ngoài ra, ngài dọn đi ngày ấy, còn thừa lại tiền mướn phòng cùng tiền thế chân cũng sẽ trả lại cho ngài, sẽ không thu nhiều ngài một phân tiền. Lý Chiết nâng chung trà lên uống một hớp nước, mới chậm rãi hỏi, bác gái, như thế đột nhiên lên bán nhà đây. Chúng ta trước mướn phòng thời điểm, quý lao bản cũng không nói với ta. Chúng ta cũng không suy nghĩ bán nhà, đoạn thời gian trước nữ nhi của ta tại United States cầm đến thân phận, muốn tiếp chúng ta đi qua đoàn tụ, trong thời gian ngắn khả năng không trở lại. Ta muốn phòng này đặt nơi này cũng là đặt, còn không bằng bán cho có nhu cầu người ở, ngài nói có đúng hay không cái lý này. Nghe được đối phương muốn xuất ngoại, Lý Chiết ngược lại có thể hiểu được, cái niên đại này người đối ngoại quốc hữu một loại sùng bái mù quáng, từ trên xuống dưới theo giả dạ đấu đều là như thế. Vậy ngài tìm kỹ khách hàng rồi sao? Nói với ngài nói thật, chuyện này là ngày hôm qua mới quyết định, liền này chúng ta ra Hồng Tân còn không tình nguyện. Quý lao thái thái thở dài một tiếng, Lý lao bản, ngài là làm ăn, nếu là có thích hợp khách hàng, làm phiền ngài hỗ trợ giới thiệu một chút. Bác gái, ta phải hỏi trước một câu, ngài phòng này có thể bán không? Có thể bán. Đây là nhà chúng ta tổ trạch, thuộc về tư phòng, thủ tục đầy đủ hết, có thể sang tên. Lão thái thái sợ hắn không tin, còn bổ sung nói, ngài có thể theo láng giềng hỏi thăm, trước giải phóng nhà chúng ta liền đặt nơi này ở. Lý Chiết vẫn là có chút không yên lòng. Hắn cảm thấy có cái gì không đúng, loại sự tình này không phải là Quý Hồng Tân ra mà sao? Tại sao là Lão thái thái chạy tới nói với tự mình? Bác gái, bán nhà chuyện ngài thương lượng xong sao? Quý lao bản cùng chị dâu đồng ý không? Nhà ở là ta, chuyện này ta quyết định, phải dùng tới bọn họ đồng ý. Lão thái thái ngữ khí bình thản, lại mang một tia không nghi ngờ gì nữa, ngài bằng hữu nếu là thật muốn mua phòng, liền trực tiếp dẫn hắn đến xem phòng, theo ta ký hợp đồng, không cần phải để ý đến người ngoài ý tưởng. Lý Chiết hỏi, ngài định bán bao nhiêu tiền? 4 vạn khối tiền. Ta là thành tâm bán, cũng không đòi giá cao. Nhà chúng ta là nhị tiến tứ hợp viện, tổng cộng chiếm diện tích hơn 600 thước vuông, ngài vừa toàn bộ Tô Đô không tìm được đệ nhị nơi tốt như vậy nhà ở. Lý Chiết lắc đầu, bác gái, các ngài nhà ở quả thật không tệ, nhưng cái giá tiền này quá cao. Coi như ta bằng hữu muốn mua phòng, cũng chỉ định không làm người tiêu tiền như rác. Quý lao thái thái hỏi, vậy ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp? Lý Chiết trầm ngâm chốc lát, 1.500 không. Hoặc, ngươi bắt ta pha cho đây. Ta đây sao tốt nhà ở bán 1.500 không, đây không phải là khi dễ người sao. Ngài bằng hưu nếu là không thành tâm, đây cũng là khỏi nói chuyện. Lao thái thái có chút không tiếp thụ nổi, đứng lên thân muốn đi. Bác gái, ngài đừng kích động. Nói chuyện làm ăn sao, chính là có qua có lại. Ngài mới vừa rồi nói giá 4 vạn, ta cũng như thế cảm thấy không hợp lý. Lý Chiết chấn an một câu, tiếp tục nói, ngài là xuất ngoại chạy tiền trình, cũng không kém này ba dưa lương táo, bớt thêm chút nữa. Lao thái thái quay đầu, 390.000, 1.600.000, 380.000. Nói chuyện làm ăn trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn, Lý Chiết cũng không cuống cuồng, tiếp lấy trả giá, 16.500. Lao thái thái cắn răng một cái lại hàng rồi 1.370.000, 1.700.000. Lao thái thái trợn mắt, hắc, không mang theo như vậy, ta hàng 1.000, người cao 500, khi dễ ta số tuổi lớn lỗ hay không dễ xài ạ. Phốc suy. Một bên Vương Kiến Quân không nhịn được cười. Lý Chiết đạo, nếu không như vậy, ngài thống khoái ta cũng thống khoái, trực tiếp 2 vạn khối tiền, như thế nào đây? Không được. Cái giá này bán chúng ta liền thua thiệt, ít nhất cũng phải 3 vạn. Nói xong, Lao thái thái lại kịp phản ứng, hô, không đúng rồi, ta đây hàng rồi 1 vạn, ngươi mới tăng 500 không? Bác gái, ngài tại sao lại nóng nảy? Như vậy, ta lại cho ngài cao 500, 205.000. Không được. Giá cả vẫn là quá thấp, thấp 3 vạn ta khẳng định không bán. Lao thái thái lúc này thông minh, không hướng giảm xuống. Gặp Lý Chiết còn muốn nói tiếp mà nói, Lao thái thái đứng lên thân, ngài cái kia bằng hữu nếu là thành tâm, sẽ để cho hắn mang theo tiền đến xem phòng. Nhà ở không thấy, người không thấy liền khen khen hạ thấp xuống giá cả, không có chuyện như vậy. Ngài bận rộn đi, ta đi trước. Lao thái thái xoay người ra nhà. Lý Chiết đưa nàng đưa đến cửa, Lao thái thái, muốn là ta bằng hữu bây giờ cầm lấy tiền đến, phòng này có thể định sao? Bây giờ ta còn có chuyện, khiến hắn minh cái đến đây đi. Lao thái thái cũng không quay đầu lại, đi xa. Chiết tử ngươi cũng vậy, nhàn không việc gì khôi hài ra lão thái thái làm gì? Nhìn để người ta khí. Vương Kiến Quân đem lão thái thái trong ly trà nước đổ xuống, nóng nóng ly. Lý Chiết ở trong lòng bàn tính một chút, nói, ca, ngươi nói ta đem phòng này mua lại như thế nào đây? Phúc, Vương Kiến Quân mới vừa uống một hớp trà, nghe được câu này trực tiếp phun ra ngoài, ngươi muốn mua tứ hợp viện này? Vương Kiến Quân lau miệng, một bộ khó tin bộ dáng. 4 tháng trước bọn họ vẫn là trong đồng kiếm ăn tiểu tử nghèo, hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm qua người kinh thành, cũng không nghĩ tới tại kinh thành mua nhà chuyện. Hắn biết rõ Lý Chiết hiện tại có tiền, chỉ là trong đầu một ít ý thức cùng suy nghĩ trong thời gian ngắn rất khó biến chuyển. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, Chiết tử, ngươi không phải hay nói giỡn, thật dự định mua bộ này tứ hợp viện? Vòng thủ đô khu người nào có không nghĩ tại kinh thành mua nhà? Lập tức phải tiến vào thập kỷ 90, kinh tế tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, giá phòng cũng sẽ tăng vọt. Chỉ cần bắt lại bộ này tứ hợp viện, Lý Chiết nửa đời sau thì có bảo đảm, dù là hắn phản mùa sinh thái sản nghiệp liên thất bại, bộ này phòng cũng có thể bảo đảm hắn áo cơm vô ưu. Hơn nữa như loại này sản quyền rõ ràng tứ hợp viện tư phòng, tại kinh thành là rất ít gặp qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Không sai, ta muốn mua bộ này tứ hợp viện. Lý Chiết xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt nhiều hơn một tia nóng bỏng. Nhưng cái niên đại này mua nhà không giống với hậu thế, tứ hợp viện cũng bất đồng ở bình thường bất động sản. Tại mua trước, Lý Chiết cũng phải làm tốt điều tra, miễn cho bị người khác gài bẫy, hoặc là lưu lại tai họa ngầm gì. Lý Chiết cũng không lo nổi ăn cơm trưa, chạy thẳng tới cục quản lý bất động sản. Đến đất, cẩn thận tìm nhân viên làm việc thăm hỏi, biết được chỉ cần là sản quyền sáng tỏ, thủ tục đầy đủ hết tư phòng có thể lên thành phố giao dịch, người ngoại địa cũng không có mua nhà hạn chế, Lý Chiết nhất thời không có nỗi lo về sau. Rời đi cục quản lý bất động sản sau, Lý Chiết cưỡi xe đạp chạy thẳng tới Hữu Nghị cửa hàng, hắn đến lúc đó, gặp Vương Kiến Quân đã cưỡi 3 bánh chờ ở cửa. Chiếc này xe 3 bánh là dùng trước xe thổ thêm tiền đuổi. Trước Lý Chiết mua xe thổ là bởi vì Vương Kiến Quân một người đưa đồ ăn, sợ có người ở phía sau trộm dưa leo. Hiện tại cũng là dùng xe tải đưa đồ ăn, xe thổ tình cờ kéo một ít đồ vật, tất cả mọi người cảm thấy tốn sức, đơn giản đổi thành xe 3 bánh. "Ca, khi nào tới?" "Ta cũng mới vừa đến, nhà ở chuyện thăm hỏi thế nào?" Lý Chiết cười nói, "Hắc hắc, về nhà chúng ta lại nói." Vương Kiến Quân thấy hắn bộ dáng, biết rõ hẳn là tin tức tốt. Hai người vào Hữu Nghị cửa hàng sau, trước mua một ít làm cơm tối nguyên liệu nấu ăn, lại mua nhấc lên cola, một dương mao đài, 2 cái mặt bổ rồ, còn có một bộ nữ tính mỹ phẩm dưỡng da cùng một sợi tơ khăn. Ngụy đồn trưởng hỗ trợ giải quyết thái đao lưu chuyện, giúp Lý Chiết bận rộn. Những lễ vật này đều là cho Ngụy đồn trưởng chuẩn bị. Vương Kiến Quân cùng Ngụy Sở là nghiêm chỉnh thân thích, đừng để ý đối phương có thu hay không, Lý Chiết không thể không đưa. Mua xong đồ vật, Lý Chiết đem rượu thuốc lá bỏ vào túi du lịch, cưỡi xe đạp cùng xe 3 bánh chạy tới Kiến Quốc môn đồn công an gia thuộc. Hai người đến chỗ ngồi, Quân đổ lên lầu gõ môn. Kéo kẹt. Cửa mở ra, đứng bên cạnh cái cô gái trẻ tuổi. Chương 118, đăng báo chương 118, đăng báo nữ hài ước chừng 20 tuổi, ngang thai tóc ngắn, hạnh nhân mắt một mí, cái trán dài mấy viên thanh xuân đầu, bên phải tóc mai khác một quả màu bạc kẹp tóc. Hắn hiếu kỳ đánh giá Lý Chiết cùng Vương Kiến Quân, ánh mắt rơi vào Vương Kiến Quân trên người, ngươi là biểu ca chứ? Ta là Ngụy Mẫn. Đoạn thời gian trước ta một mực ở tại đơn vị nhà trọ, mỗi lần trở lại mẹ ta cũng nhắc tới ngươi, so với ta cái này quê nữ cũng thân, bây giờ có thể tính thấy chân nhân. Vương Kiến Quân có chút lúng túng, hắn biết rõ tiểu di có cái con gái, cũng đã thấy hình, nhưng vẫn là lần đầu gặp mặt. Ngụy Mẫn lui qua một bên, nhiệt tình chào mời, chớ cùng đứng ở phía ngoài rồi, mau vào đi. Hắn lại nhìn phía Lý Chiết, ngươi là Lý Chiết chứ? Kia dưa leo, rau chân vịt, rau xà lách đều là ngươi trồng. Lý Chiết nói, là ta trồng, ăn còn được không? Ăn ngon, cảm giác so với mùa hè thức ăn cũng còn khá ăn, chính là cái kia súp lơ xanh ta ăn không quen. Ngụy Mẫn chỉ mình cái chán, ngươi nhìn một chút, ta trước đó vài ngày phát hỏa, ăn các ngươi đưa tới rau cải, tốt hơn nhiều. Chỉ bằng một điểm này, ta cũng phải thật tốt cảm ơn các ngươi. Lý Chiết cười nói, thích là tốt rồi, về sau còn nhường chúng ta biểu ca cho đưa. Ngụy Mẫn sửng sốt một chút, cũng cười theo, ha, có ý tứ à, hai ta cực kỳ xa, cũng cứ gọi hắn biểu ca. Người quê nữ này, nói chuyện động như vậy không xuôi hay, vì sao kêu cực kỳ xa, hai nhà nghiêm chỉnh quan hệ thông ra, quan hệ đều không xa. Nô Vương Hoa từ phòng bếp đi ra, chào hỏi, Lý Chiết tới, nhanh ngồi. Lý Chiết nói, gì, Ngụy Thúc không ở sao? Lập tức trở về, không cần phải để ý đến hắn. Nô Vương Hoa gặp Vương Kiến Quân cùng Lý Chiết cũng xách đồ vật, trách cứ, không phải nói trong nhà cái gì cũng không thiếu, tại sao lại mua đồ? Lý Chiết cười nói, hôm qua cái chúng ta hướng phòng ăn đưa đồ ăn, gặp vài món thức ăn bá tìm phiền toái, Ngụy Thúc giúp chúng ta đem sự tình giải quyết. Hai anh em chúng ta liền mua đốt điếu thuốc tiểu hiếu kính Ngụy Thúc, không đáng giá bao nhiêu tiền, chính là một phần tâm ý. Vì phòng ngừa phiền toái, bao đài cùng khói cũng cất vào túi du lịch, người ngoài cũng không nhìn ra là vật gì. Nô Vương Hoa sụ mặt, các ngươi người tuổi trẻ ở bên ngoài làm ăn không dễ dàng, hắn hỗ trợ cũng là phải. Liên lần này, về sóc nhưng không cho lại mua đồ. Được, ta nghe ngài. Lý Chiết cười đáp. Vương Kiến Quân đưa tới 2 cái túi. Tiểu Di, này mỹ phẩm và khăn lụa là Lý Chiết đưa cho ngài. Nô Vương Hoa do dự một chút, vẫn là nhận lấy túi. Người đứa nhỏ này, về sau cũng không thể như vậy tốn kém rồi. Ngụy Mẫn đối những vật khác không có hứng thú, vừa nghe nói là đồ trang điểm, cũng đi theo tiến tới nhìn. Hoặc, Nhã Thi Lan đại thứ nhì thay tinh hoa tố, này phẩm bài cũng không tiện nghi. Mẫu thân, người bôi lên đồ chơi này ít nhất phải trẻ tuổi 10 tuổi. Ô kìa, ta cũng lớn như vậy số tuổi, lau cái này làm cái gì nha? Lý Chiết cười nói, ngài mới 40 tuổi, không có chút nào đại. Ăn mặc theo hơn 30 tuổi người giống nhau. Nữ nhân nào có không thích chứ diện. Nô Phương Hoa vừa nói cũng cười, được rồi, các ngươi ngồi lấy nghỉ một lát, ta đi nấu cơm. Ngụy Mẫn ngâm bình trà, chiêu đãi 2 cái ca ca. Yên tâm đi mẫu thần, ngươi khuê nữ không nốc. Ngụy Mẫn xách phích nước nóng đi pha trà, Lý Chiết cởi áo khoác xuống, máng lên móc áo, "Gì, ngày hôm nay ta cho ngài trợ thủ." "Không cần không cần, ngươi bận bịu cả ngày rồi, uống chút trà nghỉ ngơi một hồi." "Không việc gì, hôm nay không đội vàng. Ta làm đạo sở trường thức ăn cho các ngươi nếm thử một chút." Vương Kiến Quân cũng ở đây một bên nói, "Tiểu Di ngươi sẽ để cho hắn làm đi, tiểu tử này lại nhảy một ngày, ta cũng muốn nếm thử một chút hắn nói sở trường thức ăn." Lý Chiết vén tay áo lên vào phòng bếp hỗ trợ, trong phòng khách chỉ còn lại Vương Kiến Quân cùng Ngụy Mẫn hai người. Tuy nói là thân biểu muội, nhưng hai người lần đầu gặp mặt, Vương Kiến Quân vẫn là cảm giác có chút không tự tại. Ngụy Mẫn cặp mắt thỉnh thoảng đánh giá vị này biểu ca, pha xong nước trà rót một ly, tò mò hỏi, "Biểu ca, các ngươi một ngày có thể bán bao nhiêu thức ăn?" "Hiện tại sản lượng còn thiếu, một ngày cũng liền 300-400 cân đi. Hiện tại thức ăn giá cả mắc như vậy, ngày hôm đó có thể kiếm bao nhiêu tiền?" Vương Kiến Quân bán rau bán lâu, cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, qua loa lấy lời nói, "Này mùa đông rau cải không tốt trồng, trồng trọt chi phí đặc biệt cao. Ca, Lý Chiết một tháng cho ngươi mở nhiều ít tiền lương à?" Vương Kiến Quân sửng sốt một chút, nếu như người khác hỏi hắn khẳng định không nói, nhưng vị này dù sao cũng là thân biểu muội cho tới 300 tiền thưởng, quân không có sách, cho dù là cha ruột hắn cũng không tính nói cho. "Người tốt, nhiều tiền như vậy, người bán rau so với ta kiếm đều nhiều hơn." Vương Kiến Quân thuận thế hỏi, "Em gái, ngươi là làm gì?" "Biểu ca, ngươi xem ta giống như làm gì? Ngươi cũng là cảnh sát." Cha hỏi miệng. "Ha ha ha." Ngụy Mẫn vui vẻ, "Ta mới không cảnh sát xem kỹ đây, ta là thần quang nhật báo ký giả thực tập." Nghe một chút đối phương là phóng viên, Vương Kiến Quân trên mặt thêm mấy phần kính nể. Tại hắn trong ấn tượng phóng viên đều là rất lợi hại, có thể biết có thể nói có văn hóa, kia cũng không phải người bình thường. Hắn cũng tò mò hỏi, "Em gái, ngươi một tháng tránh bao nhiêu tiền?" Ngụy Mẫn bấm đốt ngón tay tính, "Ta bây giờ còn là ký giả thực tập, một tháng tiền lương 80, cộng thêm tiền nhuận bút cùng cái khác phụ cấp, một tháng có thể cầm 90 đồng tiền chứ?" Vương Kiến Quân rồi mặc dù hắn biết rõ mình chính là một cái bán rau, chính mình làm việc căn bản không biện pháp theo biểu muội so với, nhưng mình quả thật so với nàng kiếm được nhiều nha. Hắn biết rõ mình không nên loại này ý nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thoải mái. Kéo kẹt, một tiếng động ở cửa. Ngụy đồn trưởng trở lại. Vương Kiến Quân đứng lên thân chào hỏi, "Di phu ngài trở lại." "Kiến Quân tới. Vừa vặn buổi tối chúng ta uống chút." Vương Kiến Quân nói, "Lý Chiết cũng tới, nói muốn cho chúng ta thể hiện tài năng, tại phòng bếp làm việc đây." Ngụy đồn trưởng hỏi, "Ngụy Mẫn, với ngươi ca nhận thức?" Ngụy Mẫn không lên tiếng, vào phòng bếp. Gặp Lý Chiết cầm lấy dao tại cánh gà lên hoa thiết khẩu, "Nhé, đây là muốn làm cánh gà à? Là thịt kho tàu miệng vẫn là đồ ăn?" "Đều không phải là, ngày hôm nay chúng ta làm gà cờ FG." Ngụy Mẫn cho là mình nghe lầm, "Vật gì? Gà cờ FG? Còn là ta uống qua. Mùi vị còn được, nhưng theo cánh gà làm cùng nơi, vậy có thể ăn ngon không?" Hắn không tưởng tượng ra cái kia mùi vị. "Nếm thử một chút ngươi sẽ biết." Lý Chiết động tác nhanh nhẹn, cắt gọn cánh gà liền bắt đầu ướp. Ngụy Mẫn ở một bên nói, "Lý Chiết, ngươi vì sao lại trồng trọt rau cải liều lớn? Với ai học à?" "Chính ta mù suy nghĩ." Trước tại nông khoa viện học tập bộ kia giải thích, Lý Chiết chỉ là dùng để lừa dối cha mẹ, cho tới bây giờ không có theo người ngoài nhắc lên. Hiện tại hắn liền đối ngoại tuyên bố là mình suy nghĩ ra được. Cho tới người khác có tin hay không, vậy thì không liên quan chuyện hắn rồi. Có một số biệt nhi nói nhiều ngược lại dễ dàng bị người chọn sai, còn không bằng để cho bọn họ đón đây. "Thế giả, ngài có thể khỏi lừa phỉnh ta?" Ngụy Mẫn có chút không tin. "Lừa dối ngài làm gì? Đối với ta lại không có gì hay nơi. Các ngươi trồng trọt rau cải lều lớn độ khó lớn sao? Chủ yếu khó khăn là cái gì? Nghe nói kiến đại lều chi phí không tiện nghi, ngươi tiền kỳ chi phí là lấy ở đâu?" Lý Chiết nhìn nàng chằm chằm, có chút cảnh giác hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Chính thức giới thiệu một chút, ta là thần quang tòa soạn báo ký giả thực tập Ngụy Mẫn. Nếu như có thể mà nói, ta muốn làm cho người cái phỏng vấn." Lý Chiết không có trả lời ngay, một bên cho cánh gà làm sở ba một bên cười, "Cái dạng gì phỏng vấn? Hội đăng báo giấy sao?" "Vậy khẳng định có thể đăng báo giấy. Mùa đông có thể trồng ra dưa leo là một mới mẻ chuyện, cũng coi là đầu một phần. Mùa hè một lượng bao dưa leo, mùa đông có thể bán 7-8 khối, dân chúng liền thích xem những thứ này chuyện hiếm có. Còn có so với cái này tốt hơn tin tức sao?" Thấy Lý Chiết không có phản ứng, hắn tiếp tục cổ động đạo, "Chúng ta xã trưởng cũng khoe ta tài văn chưa tốt. Từ ta tự mình chấp bút cho ngươi viết phỏng vấn, thoáng cái tựu ra tên, tìm ngươi mua thức ăn người khẳng định càng nhiều. Ta suy nghĩ đi." Lý Chiết hiện tại cũng không thiếu mua thức ăn khách hàng. Hắn hiện tại sự nghiệp bình cảnh là rau cải lượng cung ứng chưa đủ. Cho dù hiện tại xưng tên, tìm hắn mua thức ăn khách nhân trở nên càng nhiều, Lý Chiết cũng là không có bà bú, chỉ có thể để cho đối phương làm gốc. Phỏng vấn là một chuyện tốt, nhưng bây giờ cũng không phải là thích hợp thời cơ. Hắn hiện tại nguồn gốc quá cạn, yêu cầu phát triển khiêm tốn, quá sớm nổi danh chỉ có thể cây to đón gió, chưa chắc là chuyện tốt. Thức ăn làm tốt mang lên bàn, 5 người 6 món ăn một món canh. Lý Chiết làm gà cờ ép cờ đặt ở trung gian, mặc dù mùi vị nghe không tệ, thế nhưng đen thui, vẻ ngoài bình thường. Ngụy đồn trưởng chào hỏi, "Phương Hoa, Lý Chiết hai người các ngươi cực khổ, mau ngồi xuống ăn cơm." Thấy không người động đũa, Ngụy đồn trưởng trước kẹp một khối cánh gà, "Cái này là Lý Chiết làm chứ? Ta nếm một chút." Ngụy đồn trưởng kẹp một khối bỏ vào trong miệng, mùi vị không tệ, có hơi hồng gà quay cánh ý kia. "Không sai, chính là dùng cola thay thế được rồi." Lý Chiết cũng xốc lên một khối nếm thử một miếng, "Còn được." Tay nghề không có lui bước, còn lại ba người cũng xốc lên gà cờ ép cờ thưởng thức. Vương Kiến Quân cười nói, "Lý Chiết có thể à, ngươi muốn mời ăn quán đều có thể trực tiếp làm đầu bếp rồi." Ngụy Mẫn giơ ngón tay cái lên khen, "Ăn ngon." Nô Vương Hoa cũng nói, "Mùi vị quả thật không tệ, chính là cola có chút quý." Ngụy đồn trưởng cười nói, "Ăn ngon là được, tới chúng ta cạn một ly." Lý Chiết ba người uống rượu, Ngô Phương Hoa cùng Ngụy Mẫn uống có là cơm nước xong, Ngụy đồn trưởng ngâm một bình trà, đem Lý Chết mời đi qua uống trà, hỏi: "Lý Chết, kia Mao Đài cùng hương khói là ngươi mang đến?" "Ngụy thúc, ngài giúp ta đây bao lớn bận đột, ta cũng không có gì hay biểu thị. Rượu thuốc lá là ta làm một ván bối tâm ý." Ngụy đồn trưởng cũng không tiểu cách, cho Lý Chết rót nước trà, biết rõ tiểu tử ngươi kiếm tiền rồi, ta cũng không khách khí với ngươi. Thái Đao Lưu bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, hắn về sau không dám tìm ngươi làm phiền rồi. Hắn cũng là một người thông minh, biết rõ ngoại giao đồ vật không thể đụng vào. Cho chuyện trong chốc lát, nhìn thời gian không còn sớm, Lý Chết cùng Vương Kiến Quân liền cáo từ rời đi. Gặp con gái ngồi ở trên ghế salon, Ngụy đồn trưởng cũng xích tới: "Ngụy Mẫn, bây giờ với ngươi biểu ca trò chuyện như thế nào đây?" Ngụy Mẫn như cũ cúi đầu: "Rất tốt nha." "Lý Chết đây, cũng rất tốt nha. Ta xem hai ngươi tại phòng bếp trò chuyện thật hăng say. Tiểu tử này người không tệ, cũng là một có bản lĩnh. Ngươi muốn cảm thấy trò chuyện tới tiểu nhiều qua lại." Ngụy Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngụy đồn trưởng, ngài có ý gì ạ?" Nghe được cái này gọi, Ngụy đồn trưởng như cũ ngữ khí bình đạm: "Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, là thời điểm nói cái bằng hữu." Ngụy Mẫn lộ ra kinh ngạc thần sắc: "Ngài muốn kết hợp ta cùng Lý Chết?" "Ta là cảm thấy hắn không tệ." Tại Ngụy đồn trưởng xem ra, Lý Chết mặc dù là người ngoại địa, cũng không có công việc đàng hoàng, nhưng lời nói cử chỉ cũng không tệ, đối nhân xử thế cũng còn được. Chỉ bằng hắn có thể cho Gerban tiệm cơm hợp tác, cái này khởi điểm liền là rất nhiều người cũng không đạt tới. Quan hệ này nếu như có thể lợi dụng được, về sau thành tựu sẽ không thấp. Ngài cảm thấy không tệ, vậy thì chỉ định cũng tốt." Ngụy Mẫn nói xong, đi trở về căn phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Nô Vương Hoa từ trong phòng bếp đi ra, cau mày hỏi: "Thế nào?" "Thì thế nào? Không việc gì không việc gì, ta theo khuê nữ hay nói giỡn, vừa nói nóng lòng." Ngụy đồn trưởng cười nói: "Ngươi đi trong phòng nhìn một chút, giúp ta nói hai câu lời hay. Ta phòng bếp chén còn không có quét đây." "Ta quét, ta quét." Ngụy đồn trưởng tháo xuống dây đeo tạp dề đến trên người mình, Ngô Phương Hoa gõ cửa một cái, vào khuê nữ căn phòng, nhìn đến con gái thở phì phò ngồi ở trên giường: "Ba của ngươi làm sao trêu chọc ngươi rồi hả? Khi còn bé bất kể ta, hiện tại ta lớn lên rồi, lại muốn an bài ta nhân sinh, sớm làm gì đi rồi." Ngụy Mẫn hừ một tiếng, đem mới vừa rồi chuyện nói một lần. Ngô Phương Hoa nói: "Lý Chết đứa bé kia cũng không tệ, ba của ngươi có lòng tốt, ngươi không vui rồi coi như xong, phải dùng tới chí khí. Bất quá ba của ngươi nói cũng đúng, ngươi niên kỷ không nhỏ, là nên tìm một đối tượng." Ngụy Mẫn vung tay lên, dừng lại: "Ta cả đời này không nghĩ kết hôn, một người qua rất tốt." Ngô Phương Hoa muốn quên, há miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Châu đường hẻm số 7 viện, tiền viện. Đông đông. Bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lý Chết mở cửa, thấy một người mặc màu đen vũ nhung phục nam tử xa lạ đứng ở bên ngoài, nghi ngờ nói: "Ngươi tìm ai?" Nam tử thò đầu hướng bên trong nhìn: "Ngài đây là Tô Châu đường hẻm số 7 viện sao?" "Đúng, thế nào?" "Ta là mua nhà." Lý Chết sờ lỗ mũi một cái: "Ngài làm sao biết phòng này muốn bán?" Xuyên vũ nhung phục nam tử lấy ra một tờ kinh thành nhật báo chỉ dưới góc phải trang quảng cáo: "Này viết đây, Tô Châu đường hẻm số 7 viện bán ra, cố ý người có thể đến cửa nhìn phòng, quá hạn không chờ." Lý Chết đang xem báo rồi nhìn, cười nói: "Ngài tới trễ, đây là hôm qua cái báo chí, buổi chiều nhà ở thì bán." "Nhanh như vậy?" Lý Chết không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đóng cửa phòng. "Nhà, Bạch Nhường lao tử kích động một đêm." Màu đen vũ nhung phục nam tử sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ đi. Chương 119, ký hợp đồng. Chương 119, ký hợp đồng gần tới trưa. Số 7 viện hậu viện, bác phòng đông phòng. Quý lao thái thái có chút ngồi không yên, thầm nghĩ: "Ta ngày hôm qua liền đăng báo giấy, như thế ngày hôm nay một người khách hàng cũng không tới. Tờ báo này ảnh hưởng lực cũng quá kém. Vẫn là muốn mua ta nhà ở ít người." Lão thái thái bắt đầu tự mình hoài nghi, trong lòng loạn lung tung kẹo, có chút ngồi không yên. Đột nhiên, hắn ngầm trộm nghe đến cửa sau truyền tới một trận thanh âm nói chuyện. Đàm Tĩnh Nhã mở cửa phòng, thấy đứng ở phía ngoài một ông lão, mặc lấy lông dê áo khoác ngoài, bọc một cái hôi sắc khăn quàng, chắp hai tay sau lưng, khí chất trầm ổn. Hắn hít sâu một hơi hỏi: "Đại gia, ngài tìm ai?" Lông dê đại gia hỏi: "Đây là Tô Châu đường hẻm số 7 viện sao?" "Đúng, ngài có chuyện gì không?" Đại gia lấy ra một tờ báo chí, chỉ phía trên quảng cáo: "Ta nhìn thấy qua báo chí đạm bất động sản tin tức, ta là tới nhìn phòng. Các ngươi nhà ở hiện tại mua bán cái gì giá cả?" "Đại gia, thật ngượng ngùng, nhà chúng ta không bán." Đàm Tĩnh Nhã trả lời rất kiên quyết. Lông dê đại gia trợn mắt, thanh âm nâng cao: "Không bán. Vậy còn đạp gì đó báo chí? Các ngươi đây không phải là đùa bỡn người sao?" Đàm Tĩnh Nhã có chút không lời: "Thật xin lỗi đại gia, chúng ta trước không có thương lượng xong, nhưng ngài một chuyến tay không?" "Ai, thật biết điều, đầu năm nay thật là loại người gì cũng có. Các ngươi không bán, ta còn không lạ gì nhìn đây." "Hừ." Lão đầu hất một cái cánh tay, xoay người đi. Đàm Tĩnh Nhã thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng. Hắn xoay người, thấy đứng phía sau một cái trợn mắt nhìn lao thái thái, nhất thời bị sợ hết hồn: "Mẹ, ngài như thế đi ra. Ngươi là coi ta là người mù là người đi." "Mẹ, ngài hãy nghe ta nói đừng gọi ta mẹ. Ta không chịu nổi." "Hừ." Quý lao thái thái xoay người trở về gian phòng, dùng sức đóng cửa lại, phanh một tiếng. Đàm Tĩnh Nhã sợ hết hồn, vốn là trắng non trên mặt không có một tia huyết sắc. "Thế nào? Náo cái gì chứ?" Quý Hồng Tân nghe được động tĩnh ra phòng, thấy nàng dâu ngây ngô đứng ở trong sân, xảy ra chuyện gì? Đàm Tĩnh Nhã có chút không giúp nói: "Mới vừa rồi có người gõ cửa muốn xem phòng, bị ta chặn trở về." Nhường lão thái thái thấy được. Quý Hồng Tân trừng mắt một cái: "Ngươi như thế không cẩn thận như vậy. Được rồi, ngươi trở về nhà, ta đi theo lão thái thái nói." Đàm Tĩnh Nhã hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Quý Hồng Tân, phòng này không thể bán." "Ta biết rồi, ta sẽ khuyên nhủ Lao Thái Thái. Quý Hồng Tân nói xong, vào bắt phòng. Hắn gõ Lao Thái Thái cửa phòng, nói, là chút chuyện nhỏ này giận rồi, thật không cho tới. Quý Lao Thái Thái trợn mắt nhìn nhi tử, được a, hợp lấy ngươi biết vợ của ngươi nhi làm việc. Hai người các ngươi liên hợp tới phải đem ta cho tức chết. Mẹ, bán nhà chuyện chúng ta thương lượng một chút nữa. Có cái gì tốt thương lượng? Ngươi trước không phải cũng đã đồng ý sao? Cho ngươi nàng dâu đổ đôi câu mê hồn thang lại đổi chủ ý rồi hả? Ta còn không có chết, cái nhà này không tới phiên hắn làm chủ. Mẹ, ngài nói gì vậy nha, cái nhà này nhất định là ngài làm chủ a, ta đây không phải thương lượng với ngài sao? Không có gì hay thương lượng, nhà ở là ta nói bán liền bán. Ngươi đi cho ta rời cái băng, thả vào cửa sau miệng. Kia lạnh bớt, ngài đi chỗ đó làm cái gì nha, lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ngươi nói ta đi kia làm cái gì? Ta ngày hôm trước đi tòa soạn báo phát hành bán nhà tin tức. Ta còn muốn lấy hôm nay có thể tới mấy cái khách hàng. Được sao? Ta đây đợi cho tới trưa, khách hàng đều không tới. Tâm lý ta còn lẩm bẩm đây, tờ báo này không tốt à? Được rồi, nguyên lai không phải báo chí vấn đề, là người vấn đề. Lão Thái Thái càng nói càng tức, đi tới cửa hô, cách ngôn nói tốt, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Thật là một điểm không kém. Đàm Tĩnh Nhã cũng tức trong lòng, phản bác, Lão Thái Thái, ngài đem lời nói rõ ràng ra, ai là tặc trong nhà? Ta nói người nào trong lòng biết rõ. Ngài nói ta là tặc trong nhà, vậy ngài có hay không coi ta là thành qua người nhà? Bán nhà chuyện ngài thậm chí cũng không có đề cập với ta một câu. Có như vậy người đối diện bên trong người sao? Quý Lao Thái Thái cứng cổ, đây là ta nhà ở, ta không cần theo người ngoài thương lượng. Vậy ngài ăn cơm, uống nước, giặt quần áo cũng không cần người ngoài hầu hạ. Biết rõ ta là các ngài nàng dâu, không biết còn tưởng rằng ta là các ngài nha hoàn. Quý Lao Thái Thái dùng tay chỉ Đàm Tĩnh Nhã, nghiêng đầu đối nhi tử nói, ngươi nhìn thấy đi. Ngươi ở đây mà, nàng đều dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi cái này làm con trai, không đem ta coi là chuyện đáng kể, người ngoài càng không biết coi ta là chuyện. Các ngươi tất cả chớ ồn ào. Đừng làm khó dễ ta, có được hay không? Quý Hồng Tân đặt mông ngồi ở trước cửa trên bậc thang, một bên là lao bà của mình, một bên là mẫu thân mình, một mặt hắn cảm thấy lao bà lại nói có đạo lý, hắn cũng không muốn bán phòng này. Nhưng mặt khác, hắn lại không làm được mẫu thân chủ. Hồng Tân, mẫu thân muốn bán phòng này là vì mang ngươi cùng ra nước ngoài qua ngày tốt lành a. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Ta rõ ràng, ta đều hiểu. Quý Hồng Tân thở dài một cái. Nếu ngươi rõ ràng, kia mẫu thân hỏi lại ngươi một câu, phòng này ngươi có đồng ý hay không bán? Quý Lao Thái Thái lại nhìn phía Đàm Tĩnh Nhã, đừng nói ta không có thương lượng với ngươi. Hiện tại trước mặt rồi, nếu như Hồng Tân đồng ý bán, ngươi có đồng ý hay không? Đàm Tĩnh Nhã rất rõ, tự mình ở trong nhà không có lời nói có trọng lượng, nhà ở cũng không phải mình, hắn duy nhất có thể làm đến chính là gián tiếp ảnh hưởng Quý Hồng Tân. Nếu như Quý Hồng Tân đồng ý, hắn nói gì nữa cũng không dùng, ta nghe Hồng Tân. Hồng Tân, ngươi là cái nhà này bên trong nam nhân, ngươi nói đi, đồng ý hay là không đồng ý? Gặp Quý Hồng Tân chậm chạp không chịu nói, hắn lại nói, ngươi cũng đừng lui về phía sau rồi, chuyện này cũng không phải ngày thứ nhất thương lượng, ngày hôm nay liền đem chủ ý quyết định. Đồng ý chúng ta liền bán, không đồng ý cũng đừng lừa phỉnh ta lão thái thái. Thấy hai người cũng đang nhìn mình, Quý Hồng Tân cảm giác áp lực rất lớn, hai tay một mực đổ mồ hôi, mẹ, ta muốn là không đồng ý đây. Lão thái thái thở dài nói, ta đây liền bản thân một người xuất ngoại, chúng ta hai mẹ con đời này cũng liền hết duyên rồi. Mẹ, ngài đây không phải là buộc ta sao? Lão thái thái lắc đầu, mẹ không có buộc ngươi. Mẫu thân nói là thực tế. Cách xa trùng dương chúng ta hai mẹ con còn có gặp mặt cơ hội. Quý Hồng Tân biết rõ mẫu thân nói là tình hình thực tế, hai tay cầm lấy tóc, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, bán. Đem bộ phòng này bán đi đi. Đàm Tĩnh Nhã cũng không lại nói, lau nước mắt ra sân. Tĩnh Nhã. Nàng dâu Quý Hồng Tân tăng cường đứng dậy, cũng đuổi theo Vương Kiến Quân rón rén đất trở lại tiền viện. Lý Vệ Đông đột nhiên quay đầu lại thấy đến hắn, sợ hết hồn, Quân Nhi, ngươi này làm gì vậy? Vào nhà nói, vào nhà nói. Vương Kiến Quân chào hỏi một tiếng, vào phòng khách. Uống một ly ly chết đưa tới trà nóng. Đây là cái gì trà? Khổ bất lạc kỷ, hồng không lưu thu. Hồng trà. Mùa đông uống ấm áp dạ dày. Hậu viện thế nào? Động tĩnh lớn như vậy. Lý chết lại cho hắn thêm một ly. Đừng nói nữa, cái bã. Đàm tẩu tử không đồng ý bán nhà cửa, đem đến cửa mua phòng ốc khách hàng cũng ngăn cản trở về. Lão thái thái ngay từ đầu không biết, sau đó nhận ra được không hợp nhau rồi, hay cùng con dâu cãi vã. Quý Hồng Tân đi ra khuyên can, ai biết càng làm ổn càng lợi hại. Nghe ý này, cuối cùng còn giống như là muốn bán nhà. Đàm tẩu tử cũng bị tức khí mà chạy. Vương Kiến Quân ở bên ngoài đợi thời gian dài, quáng đến mũi chạy ra ngoài, cầm giấy xoa một chút mũi, chết tử, ngươi muốn mua phòng, hiện tại chính là cơ hội tốt. Lý Vệ Đông cũng biết đệ đệ muốn mua chuyện phòng khen nhi, ngay từ đầu cũng là khiếp sợ không thôi, hiện tại như cũng cảm thấy không chân thật. Hắn tận lực lắng xuống chính mình nội tâm nói, lão nhị, người một nhà này đều tại bực bội, hiện tại nói có thể nói được không? Hơn nữa, thật muốn nói thành, sẽ có hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Vệ Đông ca, chúng ta cũng không phải là không trả tiền, làm sao có thể nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lại nói, chúng ta không mua những người khác cũng sẽ mua. Ta nghe ngóng, kinh thành tứ hợp viện mặc dù nhiều, nhưng những năm kia chia phòng đều thành khu ổ chuột. Rất nhiều nhà ở cho dù trả lại, bên trong có nhà ở, cũng là một chuyện phiền toái. Tương tự với loại này sản quyền rõ ràng tứ hợp viện ít vô cùng. Vương Kiến Quân gần đây vẫn đang làm ăn, tâm tư cũng sống hiện lên rồi, nói tiếp, đồ chơi này hay cùng chúng ta thức ăn giống nhau, dùng chiếc tử lại nói chính là cùng không đủ cầu. Liên ngày hôm nay buổi sáng, tiền viện tới 2 tốt khách hàng, hậu viện cũng tới 2 tốt, chúng ta nếu là không nhìn kỹ chút, khẳng định bị những người khác giành trước mua. Lý Chiết trong lòng có quyết đoán, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Ta đi nhìn một chút." Lý Vệ Đông đứng lên thân đi ra ngoài, mở cửa một cái hắn ngây ngẩn, "Ơ, Quý Lao Thái Thái, ngài làm sao tới rồi hả?" Quý Lao Thái Thái liếc hắn một cái, "Ta tìm Lý lão bản." "Ngài vào đi." Lý Vệ Đông lui qua một bên, thét to một tiếng, "Lão nhị, Quý Lao Thái Thái tới." Lý Chiết đứng lên thân nên đón, đem Quý Lao Thái Thái nhường vào phòng, "Lão Thái Thái, này đại trời lạnh, ngài tại sao cũng tới?" Ngồi xuống nói. Quý Lao Thái Thái ngoài cười nhưng trong không cười, "Lý lão bản, ngày hôm nay buổi sáng ngài nơi này vài nhóm khách nhân." Lý Chiết lộ ra nghi ngờ thần sắc, "Lao Thái Thái, sáng hôm nay quả thật có đến xem phòng. Ta cũng cho ngài chỉ dẫn đến hậu viện, ngài không có thấy. Gặp không có thấy cũng không trọng yếu. Lý lão bản, ngươi ra giá đi. Lao Thái Thái ta cũng dày vò mệt mỏi, không sai biệt lắm liền bán cho ngươi. Ngài lại muốn dùng bằng hữu đánh nghiệm trợ, ta không nói hai lời lập tức ra ngoài." Lao Thái Thái lại bổ sung nói, "Còn nữa, khỏi phải nghĩ đến tận lực để thấp giá cả, hai vạn khối tiền ngươi nghĩ cũng khỏi phải nghĩ đến. Còn chưa đủ ta xuất ngoại tiền, ta cũng căn bản không có khả năng bán." Lý Chiết không có trả lời ngay, nhìn chằm chằm bình trà nghĩ một hồi. Thật ra đừng để ý là 3 vạn vẫn là 4 vạn, mua bộ phòng này đều là đáng giá. Lão Thái Thái mới vừa theo con trai con dâu phụ làm ổn xong giá, lúc này có chút tâm tình cấp trên. Chỗ tốt là rất có thể trực tiếp đánh nhịp bán nhà. Chỗ xấu là nếu như ép giá quá ác, thật có khả năng quay đầu liền đi, đem nhà ở bán cho những người khác. Lý Chiết không tính ép giá quá ác, ra một cho là tương đối hợp lý giá cả, 26.000, ta có thể ký bây giờ hợp đồng, thanh toán tiền đặt cọc. Chỉ cần hoàn thành sang tên, trực tiếp cho tiền chót. Lão Thái Thái do dự trong chốc lát, "Lý lão bản, viết hợp đồng đi." "Lão Thái Thái, tuy nói ta mượn phòng thời gian không ngắn, nhưng thật đúng là chưa từng vào hậu viện, chúng ta có phải hay không trước tiên cần phải nhìn một chút phòng?" Lý Chiết đời trước phạm qua rất nhiều sai, khiến hắn biết một cái đạo lý, càng làm việc gấp, càng không thể cuống cuồng, nhất cuống cuồng chuẩn sai lầm. Quý Lao Thái Thái đứng dậy, "Đi thôi, ta mang ngươi nhìn một chút." Đặt ở hậu thế, trước định giá sau nhìn phòng, nhất định là không hợp lý, nhưng vấn đề là cái niên đại này vốn chính là không theo thứ tự, còn không có thành lập ổn định trật tự thị trường, hơn nữa cho dù nhìn phòng, cũng rất khó tìm cùng loại hình bất động sản tham khảo giá cả. Số 1, bất động sản vị trí bất động, lớn nhỏ bất động, văn hóa thuộc tính bất động, có chút tứ hợp viện bị dán lên văn vật ký hiệu, là không có biện pháp tiến hành mua bán. Cái niên đại này tứ hợp viện phần lớn là độc nhất vô nhị, cùng hậu thế cùng một cái tiểu khu mấy trăm căn hộ sản hoàn toàn bất động. Lại nói, hậu thế cho dù cùng một cái tiểu khu, bất đồng nhà hình, bất đồng tầng lầu, giá cả cũng có thể kém không ít. Đi vòng qua cửa sau, Quý Lao Thái Thái xuất ra chìa khóa đồng, mở cửa khóa, mang theo Lý Chiết, Vương Kiến Quân, Lý Vệ Đông vào hậu viện. Bác phòng ngừng đỉnh núi dẫn đầu tiến đụng vào tầm mắt, ngói út lên nằm một cái ly hoa miêu, vùng đông tây đều ba gian, khoanh tay hành lang đem mấy căn phòng liền cùng một chỗ, viện trung tâm gạch xanh mặt đất, trồng một cây hải đường. Sân phía bắc bày đặt một trương ghế mây, buổi trưa mặt trời vừa vặn có thể chiếu vào phía trên. Những năm trước đây nhà ở trả về sau khi trở lại, nhà ta cũng sửa sang lần nữa qua, nếu không phải xuất ngoại, có thể không nỡ bỏ bán. Lão Thái Thái nói xong, lĩnh lấy Lý Chiết vào nhà tham quan. Bên trong phòng đồ gia dụng cũng nhiều, nhưng sửa sang rất khác biệt, vừa giữ nguyên nhất định cổ xưa phong cách, cũng có hiện đại thư thích độ. Lý Chiết xem qua nhà ở cùng khế ước mua bán nhà, không có vấn đề gì, cũng không tốn thời gian, trực tiếp ký hợp đồng. Chương 120, rau cải tiệm. Chương 120, rau cải tiệm. Buổi chiều, Quý Hồng Tân xách một bọc tương bừng bánh nướng cùng thịt bò kho tương vào sân, Lao Thái Thái đã có tuổi, dáng lợi không phải rất tốt, nhưng liền thích ăn một hớp này, một hồi nhường nàng dâu đem thịt thiết mỏng. Nghĩ tới đây, Quý Hồng Tân dừng chân lại. Liền như vậy, chúng ta cắt đi. Hắn vào viện, chào hỏi, "Mẹ, ngài ăn rồi sao? Nhìn ta cho ngài mua cái gì?" Lao Thái Thái không có đáp lại. Quý Hồng Tân vào phòng, gặp Lao Thái Thái ngồi ở phòng khách trên đế, "Ngài còn sinh khí đây, khỏi bị chọc tức thân thể, ta mua ngài thích ăn nhất bánh quy sốt mẹ cùng thịt bò kho tương, một hồi liền cho ngài cắt kẹp ăn." Quý Lao Thái Thái nhìn nhi tử, tâm tình có chút phức tạp, hắn qua 30 tuổi mới sinh Quý Hồng Tân, một mực trở thành cục cương quý giá, hiện tại cũng không biết là đúng hay sai, nếu như không là Quý Hồng Tân đem tài sản đổ đằng qua rồi, hắn làm sao đến mức muốn bán nhà cửa. Bán nhà cửa cũng không phải là cái gì hào quang chuyện, trong nội tâm nàng giống nhau không dễ chịu. Quý Lao Thái Thái vào phòng, lúc trở ra sau trong tay nhiều hơn một xấp tiền, đưa cho Quý Hồng Tân, "Ngươi đếm xem có phải hay không 6.000 đồng tiền." Quý Hồng Tân dùng run rẩy tay nhận lấy tiền, "Mẹ, tiền này là lấy ở đâu?" "Mẹ đem nhà ở bán, đây là tiền đặt cọc. Mấy ngày nay ngươi đi theo chạy một chút thủ tục. Nhà ở sang tên rồi, còn có 2 vạn khối tiền tiền chót." Quý Lao Thái Thái nói xong, lại đem cầm trở lại, hắn sợ nhi tử rót nữa nhảy, đem chút tiền này cũng làm xong rồi. Quý Hồng Tân đứng chết chân tại chỗ, trên tay sách màu vàng túi giấy rơi trên mặt đất, "Ngươi 26.000 đem nhà ở bán. Này mới bao lớn công phu tìm được khách hàng." Nói xong, "Ngươi sẽ không đang gạt ta chứ? Tiền đặt cọc ngươi cũng thấy rồi, ta như thế lừa ngươi." Lão Thái Thái nói xong lộ ra mệt mỏi thần sắc liền hướng trong phòng đi. Quý Hồng Tân chật vật chuyển tới trong phòng, "Mẹ, ngài đem nhà ở bán cho người nào? Tại sao bất đồng ta cùng nhau bán? Ngươi cũng không sợ bị người lừa gạt?" Lão Thái Thái tê liệt trên ghế ngồi, "Người kia ngươi cũng nhận biết. Người nào nha?" Quý Hồng Tân thoáng cái không nghĩ ra được, ai có thể thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua tự mình phòng. Lão Thái Thái chỉ phía nam, "Tiền viện Lý lão bản, cái kia bán rau." Quý Hồng Tân lộ ra thần sắc khiếp sợ, khó có thể tin nói, "Điều này sao có thể, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này không thể nào." Xử lý xong kinh thành chuyện, Lý Chiết ngồi xe trở lại đại doanh thôn. Lý Chiết có ngày ba không có về thôn, nhưng một mực đang chú ý trong thôn chuyện. Theo Lý Vệ Đông nói, 10 tòa tân kiến đại lều đều đã làm xong. Trong đó có 4 tòa lều lớn đã xới đất bón phân, địa nhiệt ấm trở lại, Lao Lý ngày hôm qua cũng đã bắt đầu dẫn người di dời sơ thái miêu rồi. Có Lao Lý cùng Chu Ích Dân dẫn đầu, Lý Chết ngược lại không phải là rất lo lắng. Nhưng phải nói hoàn toàn yên tâm, vậy cũng là không có khả năng. Lý Chết rất rõ, nhân tình gì quan hệ mạng lưới tiêu thụ, đều là xây dựng ở phản mùa rau cải trên căn bản. Nếu như lều lớn sơ thái miêu di rời xảy ra vấn đề, Lý Chết phần sau buôn bán phát triển kế hoạch cũng sẽ trôi theo dòng nước. Trở lại đại doanh thôn, Lý Chết không lo nổi nghỉ ngơi, trực tiếp đi tân xây dựng thêm rau cải lều lớn. Để cho tiện trí nhớ cùng phân biệt, Lý Chết trực tiếp đem những thứ này lều lớn mệnh danh là số 11 đến số 20. Trong đó số 11 cùng số 12 thức ăn mầm đã di rời. Số 11 lều lớn chủ yếu trồng trọt là dưa leo, lều lớn bên bờ trồng là súp lơ xanh. Số 12 lều lớn trồng trọt là ớt xanh, rau xà lách. Lúc này Lao Lý chính dẫn người tại số 13 lều lớn di rời sơ thái miêu, trong lều lớn ấm áp, mọi người mặc lấy đơn bạc quần áo, làm được chính hăng say. Chu Ích Dân dẫn người tại số 14 lều lớn di rời sơ thái miêu, Chu Thanh Hòa cùng Mã Lai Tiểu cũng ở đây. Ba người một bên làm việc vừa tán gẫu, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Mã Lai Tiểu thấy Lý Chiết, cười hỏi, nhị thúc trở lại. Ngươi xem chúng ta khô kiểu nào? Lý Chiết ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút di rời sơ thái miêu, không sai, so với ta di rời cũng tiêu chuẩn. Nếu là tổ chức cái di rời sơ thái miêu tranh tài, top 3 cũng phải bị các ngươi bao lãm. Ha ha ha. Mã Lai Tiểu cười hỏi, vậy nếu là bọn ta bao lãm top 3, cho thêm tiền được không?
Phát.
Cũng phát. Chu Thanh Hòa đứng lên thân bộ vô tay, Lý Chiết ngươi bận rồi không? Không đội vàng mà nói ta đã nói với ngươi chút chuyện. Ta về thôn đứng đầu chuyện trọng yếu chính là với các ngươi kịp thời câu thông, giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Có chuyện gì đều có thể nói với ta, ta tùy thời đều có thời gian. Lý Chiết nói xong, theo Chu Thanh Hòa cùng đi đến lều lớn đầu đông, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chu Thanh Hòa hỏi, ngươi đi số 2 lều lớn xem qua không?
Không có, ta vừa trở về liền đi qua bên này.
Chuyện gì?
Là chuyện tốt.
Bình thường nấm lập tức thành thục, có thể hái.
Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút.
Chu Thanh Hòa trong giọng nói mang theo tự hào. Mấy ngày nay, loại trừ trồng trọt bình cũng giúp trồng trọt cái khác rau cải. Luận văn tốt nghiệp bình thường nấm. Đây cũng tính là hắn tác phẩm tiêu biểu rồi. Không bao lâu, hai người đi tới số 2 lều lớn. Tại nhóm đầu tiên lều lớn bên trong, số 2 lều lớn là một người duy nhất không có ở nhân đại lều. Số 2 lều lớn nấm trồng trọt khu ẩm ướt rõ ràng muốn nặng một ít. Sắp xếp gọn gàng nấm tốt lên dài ra hôi sắc hình quả nấm, nấm che rắn chắc đầy đặn, bên bờ chỉnh tề, nhìn liền kêu lòng người sinh thích được, những thứ này nấm dáng rất thật tốt.
Thanh Hòa ngươi cực khổ.
Tháng này tiền thưởng ít nhất gấp bội. Chu Thanh Hòa cười, nói ta cũng có chút động tâm, muốn tạm nghỉ học đi theo ngươi trồng rau rồi. Có thể ngàn vạn lần chớ, ngươi chính là đi học cho giỏi. Ta còn trông cậy vào ngươi về sau mang đến cho chúng ta càng nhiều tiên tiến trồng trọt kỹ thuật. Bên cạnh ta không thiếu người giúp, thiếu chính là ngươi loại này có kiến thức có văn hóa người mới. Có thể thu được Lý Chiết khẳng định, Chu Thanh Hòa vẫn là rất cao hứng. Lý Chiết, ngươi tân xây rộng hơn 10 cái lều lớn, có nghĩ tới hay không xuất ra một cái lều lớn đặc biệt trồng trọt bình thường nấm? Lý Chiết xác thực nghĩ tới cái vấn đề này, hỏi ngược lại, trường học các ngươi có thể cung ứng nhiều như vậy nấm trồng sao?
Chu Thanh Hòa đáp, nấm hái kỳ ngắn, thuộc về tập trung hái rau cải, vốn là muốn từng nhóm trồng trọt, duy nhất không cần quá nhiều nấm trồng, vấn đề không lớn.
Lý Chiết gật đầu một cái, nhìn một chút lần này tiêu thụ tình huống đi. Nếu như bình thường nấm tương đối bán chạy, có thể xuất ra 1-2 cái lều lớn trồng trọt. Bình thường nấm trồng trọt chu kỳ ngắn, hơn nữa còn có thể nhiều vụ thu thập, thuộc về lấy vốn lại khá nhanh rau cải phẩm loại. Chu Thanh Hòa nghe mặt mày hớn hở, Lý Chiết, ta có một ý kiến. Ngươi có nghĩ tới hay không chờ rau cải sản lượng đi lên, đặc biệt mở một nhà rau cải tiệm?
Lý Chiết hỏi ngược lại, tại kia mở rau cải tiệm,
phản mua rau cải giá cả cao, khách hàng bình thường có thể ăn không nổi.
Phản mua rau cải.
Chu Thanh Hòa mặc dù là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, hạ cờ liền hiểu hắn ý tứ, hình tượng miêu tả đông ấm áp rau cải lều lớn đặc tính, nghe còn có một chút cao lớn hơn. Phản mùa rau cải danh tự này lấy tốt ta có thể viết tại ta trong luận văn sao?
Đương nhiên, ta sẽ minh xác đánh dấu ra ngươi là cái danh từ này đặt tên người.
Có thể, tùy tiện dùng.
Lý Chiết cười nói, phản mùa rau cải cái khái niệm này tại thập kỷ 90 mới có thể bị người bình thường nói tới. Chu Thanh Hòa lại đem đề tài kéo trở lại, ta nói là đặc biệt mở một nhà ngoại giao rau cải tiệm.
Người bình thường không mua nổi, người ngoại quốc cùng Hoa Kiều mua được à?
Lý Chiết sờ cằm một cái.
Trước hắn muốn thông qua hữu nghị cửa hàng bán rau cải. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng không thiếu hướng hữu nghị cửa hàng chạy. Thấy vị kia phân quản thực phẩm quản lý sau cũng hỏi qua chuyện này. Đối phương nói đã báo lên, nhưng còn không có phê duyệt đi xuống, còn phải tiếp lấy đi trình tự. Lý Chiết cũng không biết rõ là hữu nghị cửa hàng không coi trọng, hay là bởi vì khảo hạch thủ tục thái dương ra. Dù sao năm nay muốn đem chính mình rau cải thả vào hữu nghị cửa hàng bán, phòng trường khả năng không lớn.
Thanh Hòa, ngươi có cái gì ý tưởng nói cho ta một chút?
Mẹ ta không phải tại Sùng Văn Môn chợ rau làm chủ nhiệm sao?
Ta trở về có thể cùng hắn nói một chút, lấy Sùng Văn Môn chợ rau danh nghĩa mở một nhà ngoại giao Hoa Kiều rau cải tiệm.
Ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây?
Nhiều một cái đường dây tiêu thụ, đối với Lý Chiết tới nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Đối với sản lượng cung ứng vấn đề, Lý Chiết ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì có hữu nghị cửa hàng tiền lệ, Lý Chiết cảm thấy cho dù Hàn chủ nhiệm có phương diện này ý tưởng, cũng nguyện ý với hắn hợp tác, chỉ là phê duyệt thủ tục cùng chính tự, cũng phải yêu cầu thời gian nhất định, chờ nói thành, không đúng rau cải sản lượng đã lên rồi.
Lý Chiết đã tại cho ngoại giao phòng ăn cung cấp rồi, nhưng cuối cùng là cách một tầng, mở thức ăn tiệm thuộc về trực diện ngoại giao khách hàng, loại này cửa hàng khảo hạch cũng sẽ tương đối nghiêm khắc, tóm lại,
sớm dò xét một hồi đối phương là có phải có ý hướng hợp tác, cũng không phải là chuyện xấu.
Được, vậy ngươi liền hỏi một chút Hàn chủ nhiệm ý tứ. Nếu như Sùng Văn Môn trợ giao cũng có ý hướng hợp tác, chúng ta lại theo bọn họ tiến một bước nói.
Chết tử, chết tử có ở đây không? Bên ngoài truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, ngươi đi làm đi, ngày mai cái ta muốn trở về kinh thành một chuyến, có thể phải mang đi một ít nấm hàng mẫu. Lý Chết Lơ lên nói, này nấm bản thân liền là ngươi trồng, lấy thêm một ít, đưa cho thân bằng hảo hữu cũng nếm thử một chút.
Hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí.
Chu Thanh Hòa ngược lại không phải là tham tiện nghi, chỉ là muốn nhường càng nhiều người xem đến tự trồng thành quả. Đối với nàng mà nói, này đồng dạng là thu hoạch vui sướng. Thậm chí, loại vui sướng này so với nấm bản thân còn trọng yếu hơn. Lý Chết ra số 2 liều lớn, thấy bí thư chi bộ Vương Thiết Đầu đội vã đi tới.
Vương thúc ngài chậm chút.
Xảy ra chuyện gì, ngài vội vàng hoảng.
Chuyện tốt.
Vương Thiết Đầu cười ha hả đáp một tiếng. Bất đồng Lý Chết mở miệng, hắn liền chủ động nói, đi, chúng ta vào trong giật nói, ấm áp ấm áp. Ta mới vừa rồi quên đội nón, lỗ hai đều nhanh đông lại rồi. Vào liều lớn, Lý Chết rót cho hắn một ly nước nóng.
Vương thúc, chuyện tốt gì ạ?
Quỹ hợp tác xã tín dụng lại gọi điện thoại phải cho ta gia tăng vay tiền. Tiểu tử ngươi liền dài một viên tiền tâm. Ngươi bây giờ thiếu tiền sao?
Vương Thiết Đầu hừ một tiếng, ta là nhận được điện thoại, nhưng không phải quỹ hợp tác xã tín dụng đánh tới, là chúng ta trấn chính phủ đánh tới.
Trần trấn trưởng cũng nghe nói ngươi trồng rau cải lều lớn chuyện, ngày mai muốn đi qua khảo sát.
Lý Chết cũng rót cho mình một ly nước nóng, hỏi, Trần trấn trưởng tới chỗ này khảo sát con mắt là cái gì?
A, tiểu tử ngươi còn run lên rồi.
Trấn trưởng tự mình đến khảo sát, nói rõ đối rau cải lều lớn coi trọng.
Ngươi nên cao hứng mới đúng.
Lý Chết nói, ngài nói đúng, ta khẳng định coi trọng, a ta đây không phải sợ không biết rõ lãnh đạo ý tưởng, lo lắng tiếp đãi không chu toàn sao?
Không có gì chu không chu đáo.
Người ta chính là chạy lều lớn đến, cũng không đồ ngươi ăn, cũng không đồ ngươi uống, ngươi liền đem lều lớn tình huống như nói thật rồi là được.
Như thế tiếp đãi ta, liền như thế tiếp đãi hắn, không có ngươi muốn phức tạp như vậy.
Được, ta nghe ngài.
Thật ra Lý Chết đã sớm đoán được chính mình trồng lều lớn chuyện này sẽ kinh động địa phương. Chuyện này đối với hắn tới nói có lợi có hại, từ lúc hắn quá giang gờ toàn tiệm cơm quan hệ, tệ đoan ảnh hưởng đã rất nhỏ. Hiện tại có lợi phương diện càng nhiều hơn một chút.
Hướng gần nói, sang năm hắn muốn đại quy mô khuyết trương kiến đại lều không thể rời bỏ địa phương chính phủ chống đỡ.
Hướng xa nói, nếu như về sau muốn chiếm cứ phản mùa rau cải thị trường, Ký Châu thì nhất định phải có đại quy mô phản mùa rau cải trồng trong nhà, giống vậy không thể rời bỏ địa phương chính phủ giúp đỡ quảng bá.
Vương Thiết Đầu nói, đúng rồi, ngày mai cái có thể hay không dùng xe tải đi đón một hồi Trần trấn trưởng bọn họ.
Nay đại trời lạnh, tổng không làm cho bọn họ cưỡi xe đạp tới.
Chương 121, Kim Bách Vạn nhắc nhở chương 121, Kim Bách Vạn nhắc nhở đại doanh thôn Trương Ngọc Chân gia.
Lúc trước Trương Ngọc Chân gia rất ít làm cơm tối, nàng và trượng phu đều là tại tiêu thụ dùng tiệm thích hợp dừng lại. Từ lúc nhi tử Lâm Tiểu Hổ sau khi trở lại, tiêu thụ dùng tiệm đóng cửa sớm, hắn mỗi ngày đều hội đúng hạn trở lại cho nhi tử nấu cơm. Mới thời gian vài ngày, Lâm Tiểu Hổ nguyên bản gây đến thời tướng gò má đã mập một vòng, có thể tinh thần đầu cũng không phải rất tốt, luôn là không để được sức lực, giống như là trong lòng có chuyện gì.
Tiểu Hổ, ăn cơm,
đi nhanh rửa tay.
Trương Ngọc Chân hét to một tiếng.
Trợ phu Lâm Định Viễn mang lên cái bàn cùng chén đũa.
Lâm Tiểu Hổ ngửa người lên nằm ở trên giường, vẻ mặt bắt chuyện một câu, "Nương, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng."
Trương Ngọc Chân đi tới cửa phòng miệng, "Không ăn cơm sao được?
Mau dậy ăn, ta thật không đói bụng, các ngươi ăn đi."
Lâm Tiểu Hổ trở mình, đầu hướng một bên kia nằm.
Gặp nhi tử bộ dáng này, Trương Ngọc Chân cũng không tâm tư ăn cơm, ngồi vào nướng dọc theo hỏi, "Tiểu Hổ, ngươi hay thành thật theo nương nói, có phải là có chuyện gì hay không?"
Nhi tử trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Không việc gì, chính là mỗi ngày ở nhà đợi kìm nén đến hoảng, không để được sức lực, muốn tìm chút việc làm."
Nghe một chút nhi tử muốn tìm việc làm, Trương Ngọc Chân trong lòng thì có một ít thình thịch, lại có một ít áy náy.
Nếu như không là mình ban đầu không hỏi rõ ràng, bị suy nghĩ không thông, cũng sẽ không đem nhi tử đưa đến quạt điện xưởng làm việc, cũng sẽ không khiến hắn không hay rồi lớn như vậy tội.
"Nhi tử, chúng ta không thiếu tiền.
Ngươi ở nhà nhiều ngừng một đoạn thời gian, chờ sang năm lại tìm làm việc.
Ngươi muốn là cảm thấy buồn bực phải đi tiêu thụ dùm tiệm vòng vo một chút, hoặc là tìm bằng hữu chơi bùa."
Lâm Tiểu Hổ ngồi dậy, "Nương, ta cũng lớn như vậy, mỗi ngày chơi bùa như cái gì mà nói? Ta cũng muốn làm chút sự nghiệp."
Lâm Định Viễn cũng vào phòng, hướng về phía nàng dâu khuyên nhủ, "Tiểu Hổ muốn làm chút chuyện cũng là chuyện tốt, chúng ta hẳn là chống đỡ, không thể bởi vì quạt điện xưởng chuyện liền thoáng cái bó tay bó chân. Nam nhân mà không trải qua một ít khổ sở khó khăn, làm sao có thể gánh nổi chuyện? Ta ngược lại cảm thấy có như vậy một lần chưa chắc đã là chuyện xấu."
Trương Ngọc Chân trợn mắt nhìn trượng phu liếc mắt, lại quay đầu hướng về phía nhi tử nói, "Tiểu Hổ, nương không phải là không ủng hộ ngươi tìm việc làm, là sợ ngươi quá cực khổ."
"Nương, ta không mệt,
mỗi ngày nhàn rỗi ngược lại dễ dàng nhàn ra bệnh, còn không bằng tìm một chút việc làm."
Lâm Tiểu Hổ nói chuyện đều có sức lực, không còn là mới vừa rồi vẻ mặt dáng vẻ. Trương Ngọc Chân vừa nhìn điệu bộ này, biết rõ mình không ngăn được, hỏi, "Tiểu Hổ, ngươi muốn làm cái gì?"
"Nương, Lý gia xe có phải hay không mỗi ngày đều hướng kinh thành chạy?"
"Đúng nha, người ta bán rau đây.
Cách thời gian dài, thức ăn già rồi sẽ không bán chạy rồi."
Trương Ngọc Chân cau mày, cũng không biết nhi tử có ý gì.
"Nương, ta muốn minh cái dựng Lý gia xe đi kinh thành, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đi kinh thành?"
Trương Ngọc Chân chân mày không tự chủ được nhíu lại, "Hổ tử, này tốt lành, ngươi đột nhiên đi kinh thành làm gì?"
Lâm Tiểu Hổ đáp, "Ta muốn tỉ cùng ta cháu ngoại gái nhi rồi, muốn đi kinh thành nhìn một chút các nàng."
"Không tốt."
Nói chuyện là Lâm Định Viễn.
Lâm Tiểu Hổ hơi kinh ngạc, không nghĩ đến thứ nhất cái phản đối sẽ là phụ thân, "Cha, tại sao không tốt à?" Ta là đi tỷ của ta ra, lại không phải đi người khác. Chị của ngươi ra ở không ra. Lâm Định Viễn tìm một cái lý do rất đầy đủ mượn cớ. Thật ra hắn không muốn để cho nhi tử đi kinh thành, chủ yếu vẫn là bởi vì con rể Chu Vĩnh Cường trước con rể Chu Vĩnh Cường muốn mua đi bán lại tín phiếu nhà nước, hướng bọn họ vay tiền, hắn không có cho, còn khuyên con rể không muốn mua đi bán lại tín phiếu nhà nước. Kết quả người ta ngoài miệng hanh cấp hà, ngày thứ nhì trước kia điểm tâm cũng không có ăn liền đi, đây là trong lòng nín khí a. Hiện tại nhi tử chủ động tìm tới cửa, không nói trước con rể thái độ như thế nào, con gái cũng có khả năng kẹp ở giữa làng khó. Loại tình huống này còn chưa phải là Lâm Định Viễn sợ nhất. Hắn lo lắng hơn là con rể lừa dối nhi tử cùng đi mua đi bán lại tín phiếu nhà nước. Bọn họ lão Lâm gia liền này một cái đàn ông, thật muốn xảy ra chuyện gì, cái đôi này thế nào cũng phải hối hận chết. Trương Ngọc Chân mặc dù không có thể hoàn toàn rõ ràng trượng phu ý tứ, nhưng là rõ ràng không thể để cho nhi tử đi kinh thành, nói: "Hồ tử, ngươi muốn thật muốn tìm một việc làm, không bằng ngay tại chúng ta thôn làm một sống." Tới gần cửa ải cuối năm, hắn thật không muốn cho nhi tử đi qua xa. Lâm Tiểu Hổ cau mày, có chút ghét bỏ đường, này lại trời lạnh, trong thôn có thể có gì đó sống. Trương Ngọc Chân đáp: "Tại sao không có? Lý gia tại thôn Bắc làm việc, kiến đại lều làm được khí thế ngất trời. Tiền lương cho lại cao, người trong thôn cũng bể túi đầu đi hỗ trợ. Liền hai ngày trước, mập thẩm gia nam nhân muốn đi, người ta còn không muốn đây." Trong rau, Lâm Tiểu Hổ có chút do dự, lại có một ít động tâm, càng nhiều là tò mò, nhưng lại có chút mất mặt mặt mũi. Lâm Định Viễn nói: "Ta cảm giác được mẹ ngươi nói chủ ý khá tốt. Trước đó vài ngày ta cũng đi Lý gia rau cải lều lớn xem qua, không riêng gì dưa leo, cái khác rau cải dáng dấp cũng tốt, nhà hắn năm nay muốn không kiếm tiền đều khó khăn. Hổ tử, ngươi muốn thật học được, sang năm chúng ta cũng xây cái lều lớn." Trồng rau cải lều lớn. Lâm Tiểu Hổ lại có chút mê mang, người ta liền mập thẩm nam nhân đều không muốn, có thể muốn ta sao? Mập thẩm tính cái gì, hắn có thể so với ta? Chỉ cần ta mở miệng mời ngươi Tú Anh Di hỗ trợ, chuyện này chuẩn thành. Lâm Tiểu Hổ lộ ra hiếu kỳ thân sắc, hỏi ra rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Nương, ngài và Tú Anh Di quan hệ như thế trong lúc bất chợt thì trở nên được rồi. Ngươi động biết rõ người ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn biết. Trương Ngọc Chân thở dài một tiếng, ánh mắt giữa hơi có vẻ thất lạc. Nàng và Vương Tú Anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nguyên bản hai người quan hệ rất tốt. Sau đó hắn đoạt Vương Tú Anh đối tượng hẹn hò, hai người mới náo không vui. Chuyện này đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, hai người đã sớm không cần thiết, thậm chí hắn cảm thấy Vương Tú Anh năm đó sinh khí, cũng không là bởi vì mình đoạt hắn đối tượng hẹn hò, càng giống như là tại theo chính mình giận dỗi, cảm giác mình phản bội hắn. Cho tới, tại sao hai nhiều người như vậy niên không nói lời nào? Đoạn thời gian gần nhất quan hệ đột nhiên thay đổi tốt hơn, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn lý chết trên người năm đó mình và trượng phu sau khi kết hôn, hai người trải qua hòa hòa mỹ mỹ, sinh một đôi nhi nữ, còn bàn hạ rồi tiêu thụ dùng tiệm, thời gian trải qua sinh động, hồng hồng hòa hòa. Vương Tú Anh ra thời gian chính là trải qua căng thẳng, khắp mọi mặt cũng không bằng chính hắn một người phản bội. Trong nội tâm nàng khẳng định không thoải mái, kìm nén một hơi thở. Luôn muốn đem chính mình làm hạ thấp đi, nhưng lại một mực không bằng chính mình, nhiều năm như vậy một mực vặn trong nóng. Cho đến Lý Chiết xây rau cải lều lớn kiếm tiền, Vương Tú Anh ra thời gian tốt hơn, hắn tâm tính mới thay đổi. Chỉ cần mình mở miệng yêu cầu hắn hỗ trợ, liền chứng minh chính mình thua nội tâm của nàng nhất định là thập phần vui vẻ, giữa hai người ân oán cũng liền hoàn toàn hóa giải. Hắn tin tưởng Vương Tú Anh hội giúp nàng, thậm chí thấy con mình cho Lý Chiết đi làm. Vương Tú Anh không đúng buổi tối cũng vui vẻ tỉnh. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý mở cái miệng này, ai nguyện ý so với người ngoài thấp một đầu, thế nhưng nghĩ đến tiểu tụy nhi tử, hắn nguyện ý thấp một lần đầu. Năm đó vốn là hắn sai lầm rồi, chỉ phải hắn đương thời tuổi còn nhỏ, cân nhắc không chu toàn, nếu như đổi thành hiện tại hắn, sẽ dùng càng thích đáng khéo đưa đẩy phương thức đi giải quyết. Số 3 liều lớn. Buổi tối tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Chiết đem cha mẹ lưu lại, "Cha, mẹ, ta có sự kiện muốn nói với các ngươi." Lý Chiết lại thay đổi quần áo cũ, tại trong liều lớn xuyên không ra cái gì tốt, chỉ cần không lạnh là được. Vương Tú Anh cắn hạt dưa, lão nhị, chuyện gì à? Làm cho thần thần bí bí. Lý Chiết không trả lời, lại lần nữa mua màu đen trong túi công văn móc ra một phần văn kiện đưa cho lão Lý. Lão Lý cũng có chút buồn bực, đây là vật gì à? Lão Lý cầm lấy văn kiện xoay người, đổi một ánh sáng phương hướng nhìn, mua phòng hợp đồng. Lão nhị, ngươi mua nhà 7. Lão Lý nắm văn kiện tay đột nhiên run rẩy, Tô Châu đường hẻm số 7 viện. Ngươi đem chúng ta hiện tại nằm viện tử mua lại, 26.000 khối. Ngươi tốt, đây cũng quá đắt đi. Cha, ta không riêng gì mua chúng ta ở tiền viện, liền hậu viện một khối mua, còn cảm thấy đắt không? Lão Lý trợn to hai mắt, như cũ có chút không thể tin, lẩm bẩm trong miệng, ngươi đem hậu viện cũng mua lại, cái giá tiền này. Lão Lý trong lòng cũng nói không chính xác là quý vẫn là tiện nghi, nhà hắn mấy thế hệ đều là bần nông, đối cái này thật không có nghiên cứu. Hiện tại hắn nhi tử quả nhiên tại kinh thành mua nhà rồi, vẫn là một tòa hai vào tứ hợp viện. Đây quả thực là, đừng nói là hắn, phòng trường dù là ai nghe được cũng sẽ giật mình. Vương Tú Anh trong tay hạt dưa rất một chỗ. Hắn biết rõ nhi tử có tiền, nhưng không nghĩ đến có tiền như vậy, đã có thể mua được kinh thành căn phòng lớn rồi. Nếu không phải thật sự đợi tại trong liều lớn, nàng đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Ông trời già nha, muốn thật là nằm mơ, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta tỉnh lại. Ngày thứ nhì sớm lên, Chu Thanh Hòa hài nấm, ngồi lấy xe tải đi rồi kinh thành. Lý Chiết theo thường lệ dò xét liều lớn. Với hắn một khối dò xét liều lớn, còn có Mã Lai Tiểu. Hắn phụ trách ghi chép rau cải sinh trưởng số liệu, cùng với Lý Chiết đối với xử lý rau cải một ít yêu cầu. Nói thí dụ như cái nào mầm nên tới nước, cái nào thức ăn mầm nên bón phân, cái nào muốn đánh dược, còn có cái nào chú ý nhiều thông gió. Lý Chiết cũng sẽ nhắc nhở đến, Mã Lai Tiểu cũng sẽ trung thực ghi xuống. Thông qua đơn giản đối thoại cùng một vài vấn đề, Lý Chết có thể rõ ràng cảm giác Mã Lai tiểu tiến bộ rất lớn. Thậm chí hắn đột nhiên có một loại ý tưởng, đại ca cũng liền như vậy, nếu không bồi dưỡng một hồi lại đầu. Lý Chết dò xét xong liều lớn, chuẩn bị theo lão Lý nói một chút Trần Chấn Trưởng tới khảo sát chuyện. Mới vừa vào số 3 liều lớn, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ, ngồi ở một cái thấp bé ghế xếp lên, thật là bực bội. Kim ca tới. Ha, ta gần đây thường xuyên đến, cũng không có việc gì liền hướng ngươi bên này đi một chuyến. Lý lao đệ ngươi nên bận rộn cái gì bận rộn cái gì, đừng chậm trễ ngươi sống. Kim ca ngươi đợi một chút. Lý Chết ra liều lớn, đi bên cạnh số 1 liều lớn rời một cái ghế, đưa cho Kim Bách Vạn, ngồi cái này. Tiếp xúc thời gian dài, Lý Chết cảm thấy Kim Bách Vạn cái này còn khá tốt, nếu như không là hắn hỗ trợ tìm máy đào, tân xây dựng thêm 10 mẫu rau cải liều lớn sẽ không thuận lợi như vậy. Cảm ơn, Lý lao đệ. Kim Bách Vạn ngồi lên cao cái ghế, cảm giác nói chuyện cũng trôi chảy. Lý lao đệ, nghe nói hôm nay buổi chiều Trần Chấn Trưởng muốn tới trong liều lớn khảo sát. Lý Chết hỏi ngược lại, Vương bí thư chi bộ cũng thông báo ngài. Kim Bách Vạn tại trong thôn coi là một người tài, khả năng không phải thứ nhất cái vạn nguyên nhà, nhưng tuyệt đối phải tính đến 5 vị trí đầu. Hơn nữa nhân tế quan hệ rộng, bản thân lại vừa là rau cải ngành nghề, xin hắn đến vậy coi như là hợp tình hợp lý. Đúng, Vương bí thư chi bộ cho ta nói ra một chút, để cho ta có rảnh rỗi cứ tới đây. Nay không, ta trước kia sẽ tới tham gia náo nhiệt, các ngươi cũng đừng chê ta phiền toái. Kim ca, ngươi nói lời này liền khách khí rồi, ta còn chỉ mong ngài nhiều tới nhiều cho ta đưa ý kiến đây. Đưa ý kiến không thể nói, chúng ta có thể lẫn nhau thảo luận, chung nhau tiến bộ. Nói tới đây, Kim Bách Vạn thuận thế hỏi, Lý lao đệ, nghe nói trước đó vài ngày tuyết rơi, ngài thức ăn giá cả lại tăng. Đúng, dưa leo tăng 1 khối tiền, hiện tại giá thị trường là 8 khối một cân. Chặt chặt, không dám nghĩ không dám nghĩ. Kim Bách Vạn lắc đầu mập. Lý Chết luôn cảm thấy hắn trong lời nói có lời, hỏi, Kim ca, tăng giá chuyện này có gì không ổn sao? Không ổn ngược lại chưa nói tới. Cái này phải xem Lý lao đệ sang năm có tính toán gì. Là nghĩ tự mình trồng rau, vẫn là muốn mang mọi người cùng nhau trồng rau. Lý Chết suy nghĩ một chút, một người phú không tính thật phú. Ta càng muốn mang theo thật lòng muốn trồng rau người cùng nhau trồng rau. Lý lao đệ, ngươi cái này thật lòng dùng tốt có cái gì cụ thể dự định? Lý Chết mặc dù có chính mình kế hoạch, nhưng hắn còn không có làm rõ ràng Kim Bách Vạn ý đồ, cũng không có nói thẳng, Kim ca, ta kinh nghiệm chưa đủ, nếu không ngài giúp ta xuất một chút chủ ý. Kim Bách Vạn nhìn chung quanh một chút, gặp không có người ngoài mới lên tiếng, ta cảm giác được có thể ký kết một cái trồng trọt hợp tác hiệp nghị. Hiệp ước chủ yếu chia làm 2 bộ phận, tiền kỳ, lão đệ chuyển tụ cho trồng trọt nhà trồng trọt kỹ thuật cùng kinh nghiệm, giúp trồng trọt nhà thống nhất mua vật liệu xây cất, nông từ, xây dựng liệu lớn, như vậy trả giá quyền đầy đủ hơn, khẳng định so với một cái nông hộ mua có lợi. Bộ phận thứ 2 là ký kết rau cải thu mua điều khoản, sớm ước định cẩn thận giá thu mua, chờ rau cải thành thục sau theo nông hộ trong tay thu mua đi lên, từ Lý lao đệ phụ trách thống nhất tiêu thụ. Lý Chết âm thầm gật đầu, Kim Bách Vạn ý tưởng cùng hắn có chút tương tự. Quốc nội nông nghiệp cùng nước ngoài nông nghiệp khác biệt lớn nhất chính là quốc nội thổ địa tương đối phân tán. Muốn nghĩ đại quy mô trồng trọt, thao tác không dễ dàng, có rất nhiều bất xác định tính. Biện pháp tốt nhất chính là dùng 2 cái đuổi bước đi, một mặt tận khả năng nhiều thuế đất nhâm thổ địa, chính mình muốn người trồng trọt, đây cũng là Lý Chết cơ bản bản. Mặt khác giống như Kim Bách Vạn nói, theo nông hộ tiến hành hợp tác, nông hộ có đất, có người, còn có thể đi quỹ hợp tác xã tín dụng vay tiền kiến đại lều. Lý Chết có loại trồng kinh nghiệm cùng tổ chức lực, có thể càng giá rẻ mua vật liệu xây cất cùng đầu tư, hạ xuống nông hộ trồng trọt bảo hiểm, Lý Chết cũng không cần bỏ ra quá nhiều chi phí. Đồng thời, sớm ký kết giao cải thu mua hiệp nghị, cho nông hộ một cái cơ bản bảo đảm cùng lòng tin, nhường nông hộ thứ nhất niên tại trả hết nợ vay tiền dưới tình huống còn có thể lợi nhuận, coi như là cùng thắng. Lý Chết nhìn Kim Bách Vạn, lấy hắn đối Kim Bách Vạn hiểu, đối phương không phải một cái thân thiết với người quen sơ người, theo lý thuyết không nên đột nhiên để lên chuyện này. Nếu đối phương nâng lên, vậy khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Kim ca, ngài đề nghị này rất tốt, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ta am hiểu trồng rau, nhưng nói đến làm ăn, còn phải đi theo ngài học. Về sau ngài nhiều lắm giúp ta một chút. Nghe lời này một cái Kim Bách Vạn vui vẻ, chính mình chờ không phải là cơ hội này sao? Lập tức, hắn lại lộ ra trịnh trọng thân sắc, Lý lao đệ, nếu như ngươi thật cân nhắc ta đề nghị, có chuyện thì phải chú ý. Quả nhiên còn có nói sau, ngài nói, tận lực không nên nhắc lại cao rau cải giá bán rồi. Chương 122, hoa bánh nướng, muốn phụ cấp chương 122, hoa bánh nướng, muốn phụ cấp thật ra, Lý Chết cũng mơ hồ ý thức được cái vấn đề này, cho nên lần trước không có thống nhất tăng giá, chỉ là bộ phận con đường dưa leo giá bán tăng, cái khác thức ăn đều không có thay đổi. Nhưng lại cảm thấy cách một tầng cửa sổ, muốn không phải rất thấu triệt, thành tâm tỉnh giáo, Kim ca, ngài nói tưởng tận nói. Lý lao đệ, ngài năm nay trồng trọt kích thước còn nhỏ, thuộc về tự sản tự dùng hình thức. Không có trung gian thương, trực tiếp bán cho khách hàng. Cho nên rau cải bán được càng quý, ngươi kiếm tiền càng nhiều, hoàn toàn phù hợp ngươi lợi ích, ngắn hạn tới nói là không có vấn đề, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn làm như vậy nhưng ngươi lại cùng người bình thường không giống nhau. Ngươi là đông ấm áp rau cải lều lớn người dẫn đầu, ngươi về sau không có khả năng chỉ coi một cái trồng trọt nhà. Sang năm ngươi sẽ tham dự vào rau cải trung gian lưu thông Maxic. Kim Bách Vạn dừng một chút, nói tiếp, giống như chúng ta mới vừa nói, cùng nông hộ hợp tác, dạy cho bọn họ trồng trọt kỹ thuật cùng kinh nghiệm, cho bọn hắn càng rẻ tiền vật liệu xây cất cùng đầu tư bỏ vốn. Ngược lại, bọn họ sẽ đem trong lều lớn sản rau cải, lấy sớm ước định giá cả bán cho ngươi, từ ngươi tới phụ trách tiêu thụ. Sang năm thân phận ngươi liền thay đổi, không chỉ là trồng trọt nhà, càng là một cái trung gian thương. Chính xác mà nói, thành theo ta giống nhau rau cải mua sắm thương rau cải mua sắm ngành nghề, ta làm rồi rất nhiều năm. Cái khác ta không dám nói, nhưng ở cái này ta còn là có kinh nghiệm nhất định. Rau cải thương không nhất định mỗi lần cũng kiếm tiền, có lúc cũng sẽ thường tiền. Cũng tỉ như nói ước định giá thu mua cao hơn giá thị trường, mua một xe bồi một xe. Kim Bách Vạn nói giọng hơi khô, uống một hớp nước trà, mềm mại hầu, nói tiếp, năm nay ngươi một nhà trồng rau cải liều lớn, dưa leo bán 8 khối cũng có người cướp lấy mua qua mấy ngày khả năng còn có thể tăng tới 9 đồng tiền, 10 đồng tiền, cái này thuộc về siêu cao hơn giá. Về sau đại khái dẫn đầu cũng sẽ không nữa có, hơn nữa chuyện này còn có thể trở thành một cái tin tức, nhưng rất nhiều người đều biết kinh thành dưa leo bán được 10 đồng tiền một cân. Vấn đề cũng theo tới, sang năm rau cải lều lớn trồng trọt nhà biết chuyện này, sẽ đề cao bọn họ đối giá thu mua dự trù, có chút trồng trọt nhà sẽ suy nghĩ, năm ngoái dưa leo bán 10 khối, ta năm nay bán 9 khối, không cao chứ. Người nghĩ thu mua ta dưa leo, có phải hay không cũng phải ra giá cao. Như vậy áp lực này sẽ cho đến mua sắm thương. Dùng câu tổng kết chính là, bọn họ sẽ dùng năm nay dưa leo tiêu thụ giá cả đánh giá sang năm dưa leo tiêu thụ giá cả, đưa đến nông hộ dự trù cùng thị trường tách rời. Kim Bách Vạn lại nhìn phía một bên Lão Lý, Lý Thúc, ngài nói ngài cảm thấy thế nào? Lão Lý suy tính một hồi, gật đầu một cái, ngươi nói có đạo lý, bất quá, theo khí trời trở nên lạnh, trồng trọt chi phí sắp thực hội gia tăng. Nói thí dụ như tuyết rơi kia hai ngày, hàng rào bên trong một mực sốt than đá sưởi ấm. Tăng giá cũng có nhất định đạo lý, có tiền không kiếm, ta cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Kim Bách Vạn cười nói, Lý Thúc nói cũng không có sai, có tiền không kiếm sắp thực khiến người tâm lý không thoải mái. Nhưng ngài có thể cẩn thận tính một món nợ, hiện tại dưa leo lợi nhuận rất cao, gia tăng một ít trồng trọt chi phí, ảnh hưởng không lớn. Tháng sau ngươi có thể tăng tới 9 đồng tiền, năm trước có thể tăng tới 10 khối. Nhưng cái giá tiền này là hư cao, một khi qua mùa xuân, thức ăn giá cả nhất định sẽ hạ xuống. Theo sang năm lợi ích so sánh, chút tiền này không coi vào đâu. Kim Bách Vạn lại nhìn phía một bên Lý Chiết, lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Kim ca nói có đạo lý. Lý Chiết gật đầu một cái, Kim Bách Vạn là từ mua sắm góc độ cân nhắc, Lý Chiết trước muốn càng nhiều là đường dây tiêu thụ. Hắn rau cải hiện giai đoạn chủ yếu cung ứng ngoại giao cùng quốc sĩ phòng ăn, đều là ăn uống ngành nghề dê đầu đàn. Hắn là rất coi trọng những thứ này đường dây tiêu thụ. Hắn lo lắng thường xuyên tăng giá sẽ ảnh hưởng theo những phòng ăn này cung ứng quan hệ. Nếu như đổi thành tại chợ rau bán rau, hắn sẽ không nhiều cố kỵ như thế rồi, mua thức ăn đều là tán khách, chê đắt có thể không mua. Coi như hắn không trương giá cả, người ta cũng không nhớ được hắn, cũng sẽ không niệm tình hắn tốt lần sau nhà ai tiện nghi vẫn sẽ mua nhà ai. Mà phòng ăn là ổn định cung ứng con đường, làm ăn không phải một ngày hay hai ngày, đồ là một lâu dài. Lý Chiết thậm chí cân nhắc qua, sang năm theo những phòng ăn này ký kết rau cải cung ứng hiệp nghị, ước định cẩn thận cung cấp giá cả. Chỉ cần cung cấp giá cả cao hơn rau cải giá thu mua, hơn nữa có thể bao trùm chi phí cùng hao tổn, Lý Chiết tại ký kết hai phần hợp đồng lúc, cũng đã là kiếm bộn không lỗ rồi. Hắn cũng hiểu rồi Kim Bách Vạn ý tứ, năm nay là thứ nhất niên trồng trọt phản mùa rau cải, giá cả cũng là cao nhất một năm, nếu như năm nay rau cải giá cả sông đại cao minh niên trồng trọt nhà đối giá thu mua cũng sẽ có cao hơn dự trù. Như vậy sang năm hắn theo trồng trọt nhà ký kết rau cải thu mua hiệp nghị, giá cả thì sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Người cho thấp, người ta không vui, cảm thấy ngươi kiếm cũng quá nhiều rồi. Nhưng trên thực tế, năm nay rau cải giá cả lượng nước quá lớn, sang năm nhất định sẽ hạ xuống. Cho tới hội hạ xuống nhiều ít, cái này chỉ có thể từ thị trường quyết định. Lý Chiết trong lúc bất chợt cảm thấy hơi mệt chút. Phải cân nhắc sự tình quá nhiều, hắn thậm chí có một khắc như vậy đang suy nghĩ, nếu không cũng đừng làm lớn như vậy, chính mình sang năm trồng lên mười mấy mẫu rau cải liều lớn, an an ổn ổn qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn được. Nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này liền tự mình hủy bỏ. Người là trong xã hội một phân tử, thuộc về cái này hoàn cảnh lớn không khí, ngươi không nghĩ cố gắng, hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ buộc ngươi cố gắng, chân chính có thể nằm ngang người là số rất ít. Nếu như không cách nào nằm ngang, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Mà những thứ kia muốn nằm ngang lại nằm bất bình người, chỉ có thể thống khổ hơn. Buổi trưa, Lý Chiết lưu lại Kim Bách Vạn cùng nhau ăn cơm, hai người lại trò chuyện rất nhiều. Kim Bách Vạn làm nhiều năm rau cải mua sắm thương, kinh nghiệm phong phú, vừa có thể theo nông hộ đánh thành một khối, cũng có thể theo rau cải hãng bán buôn giữ gìn mối quan hệ. Nếu như Lý Chiết sang năm muốn khuyết trương cùng bên trong trồng kích thước, nhất định sẽ mời Kim Bách Vạn cùng nhau hợp tác, nhưng cụ thể phương thức hợp tác hắn còn chưa nghĩ ra. Lý Chiết không phải một cái thích đơn độc thực người, cũng không muốn đem chính mình làm quá mệt mỏi. Sang năm phản mùa rau cải làm lớn, hắn sẽ tìm một ít có năng lực hoặc có thế lực người hợp tác, một mình hắn nhất định là chơi đùa không chuyện. Thủ đô nước miếng ký thị trường lớn như vậy, tìm một ít chi đồng đạo hợp người đem cái mâm làm, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, làm ăn mới có thể dài lâu dài ổn định buổi chiều. Ăn cơm trưa, Vương bí thư chi bộ đã đến Lý gia địa lầu chờ, ngày hôm nay mặt trời tốt vài người đứng ở ven đường mặt trời xuống nói chuyện phiếm. Lý Chiết hỏi, Vương Thúc, Trần Trấn Trưởng là người địa phương nào? Một hồi nói chuyện có cần hay không chú ý? Hắn chính là chúng ta buồn chấn người, rất tốt nói chuyện, chúng ta đều là lao quan hệ. Ngươi bình thường không phải thật biết nói sao? Nên động nói liền động nói. Vậy được, có ngài những lời này ta an tâm. Nếu không ngài đi trong lều lớn ấm áp một hồi. Một hồi xe tải tới ta gọi ngài. Vương bí thư chi bộ quân lấy trên người áo đông, khỏi giới, ta phòng trừng cũng mau tới, Trần Trấn Trưởng là một gọn đàng người, sẽ không làm nhằng. Kim Bách Vạn xen vào nói, ta cũng đã nghe nói qua vị này Trần Trấn Trưởng, nghe nói là tuổi nghề lâu năm lao đảng viên, tại trong khu họp cũng dám bố bản. Mọi người trò chuyện, chỉ chốc lát sau, xa xa lái tới một chiếc lục sắc giải phóng xe tải. Xe tải dừng hẳn, tay lái phụ bên trên xuống tới một người trung niên nằm dưới, vóc người trung đẳng, giữ lại chỉnh tề tóc ngắn, hơi lộ ra mũi tiêu, mặc trên người một món rất nặng quần áo khoác ngoài, nhan sắc đã hơi lộ ra cũ kỹ, nhưng sạch sẽ chỉnh tề. Vương bí thư chi bộ nhiệt tình nên đón, Trần Trấn Trưởng, hoan nên hoan nên. Nay lại trời lạnh, ngài còn cố ý chạy đến chúng ta đại doanh thôn khảo sát, thật là cực khổ. Lão Vương, ta lần này cũng không phải là tới thăm ngươi. Hắn chỉ nói là một câu, liền bị vài chục tòa sáng choang lều lớn hấp dẫn. Người tốt, ta mới dài hơn thời gian không có tới, chỗ này tiểu biến dạng rồi. Hắn dùng tay chỉ phía bắc, ta nhớ được này một mảnh hẳn đều là thôn tập thể thổ địa chứ. Như thế cũng xây thành lều lớn rồi hả? Vương Bí Thư Chi Bộ nói, không sai, ngài trí nhớ thật tốt, này một mảnh đúng là thôn chúng ta tập thể thổ địa, đoạn thời gian trước cho thuê Lý Chết rồi, đây là hắn xây đông ấm áp tiểu rau cải lều lớn. Vị nào là Lý Chết? Giới thiệu cho ta một chút, liền quý hợp tác xã tín dụng Liêu chủ nhiệm cũng khoe hắn này lều lớn rau cải trồng thật tốt. Lý Chết đi lên trước, nhiệt tình theo đối phương bắt tay, Trần Trấn Trưởng, chào mừng ngài tới lều lớn khảo sát, cũng cảm tạ ngài đối với chúng ta rau cải trồng trọt nhà coi trọng. Trần Trấn Trưởng cười hỏi, nhé, còn rất trẻ tuổi, cưới vợ rồi sao? Còn không có đây. Ta bây giờ liền muốn tập trung tinh thần gây sự nghiệp, muốn đem lều lớn rau cải trồng tốt. Ngươi có quyết tâm này rất tốt, nhưng trung thân đại sự cũng không thể chậm trễ. Cách ngôn nói tốt, bất hiếu có vô hậu vi đại tiểu tử được dành thời gian rồi. Trấn Trưởng treo gẹo một câu, phất tay một cái, đi, mang ta nhìn ngươi lều lớn rau cải. Lý Chết trước dẫn hắn vào số một lều lớn, Trần Trấn Trưởng lập tức bị kinh trụ. Hắn khi còn trẻ thì trồng qua đất, những năm gần đây cũng sẽ bình thường xuống nông thôn, đối với việc đồng áng cũng không xa lạ, cũng chính bởi vì hiểu, mới có thể càng cảm thấy kinh ngạc. Một là kinh ngạc ở lều lớn bên trong nhiệt độ quả nhiên có thể bảo trì đến 20 độ trái phải. Một cái nữa, không riêng gì nhiệt độ vấn đề, loại này khép kín kiểu lều lớn cùng lộ thiên trồng trọt vẫn là khác biệt rất lớn, cảm khái nói, này đại mùa đông có thể trồng ra dưa leo, thật là không dễ dàng à. Sau đó, hắn lại đi thăm số 2 lều lớn, số 3 lều lớn, số 4 lều lớn. Thấy Lý Chết không chỉ có thể trồng ra dưa leo cùng súp lơ xanh, cái khác một ít thường gặp rau cải cũng có thể trồng trọt đi ra, trong lòng không khỏi đối người trẻ tuổi này thêm mấy phần bội phục. Lý Chết đồng chí, ngươi xây cái này lều lớn hao tốn bao nhiêu tiền? Toàn bộ đi xuống sắp tới 6.000 đồng tiền. Nghe nói ngươi lều lớn rau cải tại kinh thành bán 6-7 đồng tiền một cân, một mùa độ được có 2-30 ngàn đồng tiền lợi nhuận chứ? Không sai biệt lắm. Người tốt, đến sang năm ngươi nhưng chính là thôn chúng ta thứ nhất cái 10 vạn nguyên hộ. Khó trách ngươi không nóng nảy kết hôn đây, sang năm 10 dặm bắt thôn bà Mai không phải đem nhà ngươi ngưỡng cửa đã bằng. Mọi người nghe nói như vậy cũng cười theo. Trần Trấn Trưởng nói tiếp, ta còn nghe Liễu chủ nhiệm nói, sang năm ngươi nghĩ mang theo thôn dân trồng chung một chỗ rau cải lều lớn, có kế hoạch cụ thể sao? Cái vấn đề này rất mấu chốt, nếu như Lý Chết tiếp không được hoặc không có làm chuẩn bị, vậy cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút, khó tránh khỏi sẽ cho người một cái ngoài miệng không có lông làm việc không nhỏ ấn tượng. Lý Chết hơi chút suy nghĩ, đáp, Trần Trấn Trưởng, ta có cái một dãy một chấn phát triển ý nghĩ, nhưng chung quy kinh nghiệm còn thấp, rất nhiều chi tiết còn cần hoàn thiện. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, muốn mời ngài tay cầm quan, chỉ điểm một chút. Rồi sau đó, Lý Chết đem chính mình cùng Kim Bách Vạn thương lượng kế hoạch, lại đi qua một phen trao chuốt, dùng một loại phù hợp hơn thời đại giá trị quan phương thức biểu đạt nói ra. Trần Trấn Trưởng nghe xong, tựa hồ bị cái kế hoạch này kinh động, theo bản năng hỏi, ngươi xác định rau cải lều lớn trồng trọt có thể ở toàn trấn bên trong quảng bá? Lý Chết nghiêm trang nói, nếu như chính phủ có khả năng lại cho một ít chính sách giúp đỡ, ta nắm chặt hội lớn hơn một chút. Muốn cái gì chính sách giúp đỡ? Trần Trấn Trưởng, nói thật nói với ngài, ta vừa mới bắt đầu trồng trọt rau cải lều lớn, cũng không là để kiếm tiền. Chúng ta thủ đô nước miếng ký địa khu vừa đến mùa đông liền náo thức ăn hoang, ta trồng rau cải lều lớn lúc ban đầu con mắt là vì hưởng ứng bộ nông nghiệp hiệu triệu, là mùa đông rau cải cung ứng toàn bộ một phần lực lượng. Lý Chết nói một trận đường đường chính chính lời xã giao, sau đó lời nói xoay chuyển, đối chúng ta dân chúng tới nói, tiến lại lều chi phí quả thật có chút cao, có thể hay không xin một ít chi phí lên phụ cấp, nói thí dụ như xây một cái lều lớn phụ cấp 300-500 đồng tiền. Mặt khác, tại mua lều màng, vật liệu xây cất phương diện cùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, mầm mống chờ nông tư phương diện, có thể hay không cho dư một ít ưu đãi. Còn nữa, một ít cực đoan khí trời sẽ cho lều lớn tạo thành tổn thất rất lớn, tốt nhất có thể cung cấp một ít xây cất trợ cấp. Lý Chết từ đầu đến cuối nhớ kỹ sang năm mùa hè trận kia mưa to, hắn không sửa đổi được mưa to, cũng chỉ có thể tận khả năng giảm bớt tổn thất. Trần Trấn Trưởng trêu nói, người tốt, ta mới tới thôn các người, chả còn không có uống một cái, liền an bài cho ta lớn như vậy nhiệm vụ. Lý Chết liền vội vàng giải thích, Trần Trấn Trưởng chiêu đại không chu toàn, ngài chớ trách, ta là người ăn nói vụng về tính tình nóng nảy, chính là suy nghĩ đem rau cải lều lớn phát triển thành chúng ta trấn đặc sắc sản nghiệp, mang theo các hương thân cùng nhau làm, nhường nhà nhà cũng có thể dựa vào trồng lều lớn được sống cuộc sống tốt. Tranh thủ dùng thời gian mấy năm, đem chúng ta trấn xây dựng thành hoa tây thôn, đại khâu trang như vậy điển hình thôn. Trần Trấn Trưởng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người tuổi trẻ, trong đôi mắt lộ ra nhiệt tình sức lực không giống như là giả bộ tới. Hơn 50 tuổi Trần Trấn Trưởng đã sớm coi nhẹ rồi sĩ đồ lên trước, hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là trước khi về hưu là các hương thân làm mấy món chuyện thật. Hắn không cầu đại gia niệm tình hắn tốt, chỉ cần sau này nhắc đến tên hắn chớ mắng nương là được. Cũng không biết có phải hay không là bị Lý Chết hù dọa, Trần Trấn Trưởng đi thăm xong lều lớn, liền thôn ủy hội đều không đi, muốn đi. Lúc gần đi, hắn đem Lý Chết đeo qua, lại nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, Lý Chết, ngươi ý tưởng không tệ, ta sẽ hướng lãnh đạo cấp trên phản ánh. Ngươi sửa sang lại một phần rau cải lều lớn tài liệu, viết rõ muốn đạt được giúp đỡ cùng phụ cấp nội dung, quay đầu giao cho ta. Trần Trấn Trưởng, ngài chờ ta một chút. Lý Chết nói xong chạy vào số 3 lều lớn. Chờ hắn lúc trở ra sau, trong tay mang theo một cái cặp táp, hắn theo trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện. Trần Trấn Trưởng, hôm qua cái nghe nói ngài muốn tới, ta cũng đã chuẩn bị xong. Trần Trấn Trưởng sửng sốt một chút, nhận lấy văn kiện khoát qua tay, các ngươi trở về đi. Đưa mắt nhìn Trần Trấn Trưởng ngồi lấy xe tải rời đi, Vương Bí Thư Chi Bộ cười nói, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Lý Chiết xoa xoa tay nói, Trần Chấn Trưởng thật vất vả tới một chuyến, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Vương Thúc, ta đây nhưng là người cả thôn mưu phúc lợi, ngài có thể được giúp dùng phát động. Vương Bí Thư chi bộ bị chọc cười, ha, tiểu tử ngươi thật là biết cho ta đội mũ cao, ta bộ xương giả này có thể giúp cái gì bận rộn. Lý Chiết trong lòng cửa rõ ràng, hắn biết rõ không quan tâm chính mình nói biết bao thiên hoa loạn truy, phía trên lãnh đạo nhất định sẽ có băn khoăn, không thiếu được muốn tìm Vương Bí Thư chi bộ thẩm tra tình huống. Nếu là vị này lao bí thư chi bộ có thể giúp nói câu, vậy cũng so với chính mình đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Vương Thúc, ta cuối cùng hướng Trần Chấn Trưởng chỗ ấy chạy cũng không thích hợp, chuyện này còn phải làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Vương Bí Thư chi bộ chỉnh trọng gật đầu. Mấy năm nay hắn tâm nguyện lớn nhất chính là mang theo các hương thân thoát bẩn trí phú. Lý Chiết giao cải lều lớn từ không tới có, hắn là nhìn tận mắt xây, thiết thiết thực thực kiếm được tiền. Thật ra hắn đã sớm đang tính toán lấy, năm sau muốn động viên càng nhiều thôn dân đi theo Lý Chiết cô. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này so với hắn còn dám muốn dám làm, quả nhiên chủ động tìm chính phủ muốn giúp đỡ. Vương Bí Thư chi bộ trong đầu bội phục, cũng nguyện ý toàn lực chống đỡ. Được, ngày mai cái ta phải đi trong trấn, thăm dò một chút Trần Chấn Trưởng cầu phong. Lý Chiết ánh mắt sáng lên, toét miệng cười nói, có lao ra ngài lời này chỗ dựa, lòng ta đây bên trong thì có đáy. Chương 123, tựa như quen chương 123, tựa như quen kinh thành. Sau kinh đường hẻm, Hàn chủ nhiệm đẩy xe đạp bước vào đại tạp viện, một bên nhi theo đang bận việc nấu cơm làng trên xóm dưới chào hỏi, một bên nhi hướng tự mình phòng đi. Vùng tay Lưu Tẩu Tử xách phích nước nóng đánh trong phòng đi ra, hai người chính đuổi cái đối kiểm nhi. Lưu Tẩu Tử cười bắt chuyện, Hàn Di, ta nhìn thấy Thanh Hòa ngày hôm nay ra tới. À, ta đây tối hôm nay có thể lại ngừng không được. Hàn chủ nhiệm trong lòng tính toán trong nhà có cái gì thức ăn, suy nghĩ cho khuê nữ chuẩn bị điểm thuận miệng. Có thể đợi nàng đi tới cửa nhà mình, dĩ nhiên đứng vững. Tự mình kia phòng bếp nhỏ bên trong mở mở ảo ảo, có bóng người đang bận việc. Hắn giơ tay lên rủi rủi mắt, còn tưởng là tự mình hoa mắt. Nhẹ ạ, ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chúng ta Chu Thanh Hòa đồng học quả nhiên xuống bếp nấu ăn rồi. Chu Thanh Hòa cười bắt chuyện, nhé, Hàn chủ nhiệm trở lại. Nhanh nhẹn nhi đem xe buông xuống, vào nhà rửa tay chuẩn bị mở cơm. Hàn chủ nhiệm quăng ra xe đạp, trong đầu lộn bột một hồi, chân mày liền nhíu lên, Thanh Hòa, ngươi với mẫu thân nói thật, có phải hay không ở bên ngoài chọc cái gì họa? Vẫn là trong trường học không đủ tiền xài. Mẹ, ngài này cũng muốn đi nơi nào? Ta đây không nhìn ngài suốt ngày bận rộn chân không chạm đất, đau lòng ngài, cho ngài làm bữa được sao? Chu Thanh Hòa một bên nhi cái đĩa cơm một bên nhi nói, vội vàng rửa tay đi, thức ăn một hồi nên lạnh. Hàn chủ nhiệm hướng trên bàn cơm nhất nhìn, con ngươi hơi kém trừng ra ngoài, người tốt, nhiều món ăn như vậy, rau chân bị biến, ớt xanh trứng chiên, miếng thịt nhi xào nấm, Thanh Hòa, ngươi thức ăn này đánh nơi đó tìm kiếm tới. Mẹ, ngài trước khỏi hỏi cái này, ngài đổ nếm thử một chút, này bốn dáng vẻ bên trong kia đạo mùi vị đứng đầu địa đạo. Chu Thanh Hòa chuyển hướng câu chuyện. Hàn chủ nhiệm vào lúc này nơi đó còn có tâm tư phẩm thức ăn. Những thức ăn này, toàn bộ Sùng Văn môn chợ rau đều tìm không được đầy đủ. Khuê nữ đây là đánh nơi đó chuẩn bị. Chẳng lẽ là các nàng trường học tự mình trồng? Không thể ai trường học tổng cộng cứ như vậy một cái ấm áp lều, cũng không khả năng trồng ra nhiều như vậy cho gian nhi, coi như thật trồng, cũng không đến lượt hắn khuê nữ hướng ra mang a phải nói là mua. Cũng không đúng đường. Lại không nói này xanh vàng không nhận tiết nhi thức ăn giá cả quý giá bao nhiêu, mấu chốt là ngươi không có lộ số, cất tiền cũng không trâu ngồi mua đi. Hàng chủ nhiệm trong đầu loạn lung tung kẹo, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, khuê nữ, theo mẫu thân nói thật, có phải là có người hay không muốn nhờ ta làm việc, móc lấy chỗ con cầu đến trên đầu ngươi rồi hả? Chu Thanh Hòa nghe một chút vui vẻ, mẹ, ngài này cũng nơi đó theo nơi đó nha, muốn tượng lực cũng quá phong phú. Ngài có thể ăn những thứ này, tất cả đều là bằng ngài khuê nữ tự mình bản sự, theo ngài cái này chủ nhiệm chức vụ nhi nửa xu quan hệ không có. Hàng chủ nhiệm một mặt không tin, ồ, vậy ngươi cũng nói xem, người ta bằng cái gì cho không ngươi tốt như vậy thức ăn? Đúng vậy, ta theo ngài ném nói thật đi. Chu Thanh Hòa khoát tay chặt lại, dạ, này nấm là ta tự mình tự tay trồng. Còn lại những món ăn kia, căn bản không dùng tiền, đều là trồng thời điểm đập đụng, hoặc là tại chuyển vận trên đường điên nhi hỏng rồi, vẻ ngoài không được, chúng ta nội bộ liền giữ lại tự mình ăn. Những thức ăn này à, ngài khuê nữ không thể nói đón đến có đi, đó cũng là thường ăn, đã sớm không phải cái gì vật hi hãng rồi. Cũng liền ngài còn cầm lấy làm bà bối. Hàng chủ nhiệm càng hồ đồ rồi, này cũng nơi đó gần nơi đó à. Thanh Hòa ngươi với mẫu thân nói rõ rồi, đến cùng chuyện ra sao? Cuối cùng, Chu Thanh Hòa đem tự mình lén nhi chạy đi đại doanh thôn Lý ra rau cải lều lớn trồng nấm chuyện từ đầu tới cuối theo mẫu thân nói. Hàn chủ nhiệm nghe một chút, hơi kém nảy lên, ai yêu này. Người nha đầu này là gan cũng quá mập. Hóa ra là có lấy sau lưng ta một người chạy ra kinh thành. Ngươi sẽ không sợ gặp chủ ban mày, làm cho người ta lừa chạy rồi hả? Mẹ, ngài liền khỏi mù quan tâm. Chu Thanh Hòa dừng dừng, ngài khuê nữ lại không đốc, người tốt người xấu còn không phân rõ sao. Đại doanh thôn bên kia nhi người cũng rất thật sự, đối với ta này người sinh viên đại học cũng khách khí. Hơn nữa, mỗi ngày đều có xe tải hướng kinh thành vận thức ăn, muốn trở lại phương tiện lấy đây, ngài liền khỏi lo lắng. Hàng chủ nhiệm cũng không biết nên nói cái gì được rồi. Trước, Chu Thanh Hòa là thông qua hắn mới biết Lý Chiết trồng rau cải lều lớn chuyện, cũng đề cập tới muốn đi trồng nấm. Có thể Hàn chủ nhiệm chưa cho dựng cầu kia. Sau đó khuê nữ không có nhắc lại, hắn cho là chuyện này liền bỏ xuống. Ai biết nha đầu này chủ ý như vậy chính, ý mắng đất liền chạy ra ngoài trồng nấm rồi mẹ, ngài nếm thử một chút ngài khuê nữ trồng nấm. Chu Thanh Hòa hiến bảo giống như cho mẫu thân kẹp một chiếc đũa. Hàn chủ nhiệm bất đắc dĩ bỏ vào trong miệng, lông mày lập tức vặn thành mụ nhọn, biểu tình kia, phức tạp được không có cách nào nhìn. Mẹ, không thể ăn. Chu Thanh Hòa có chút buồn bực, mình cũng kẹp một chiếc đũa nhét trong miệng, mới vừa nhai hai cái, phốc đất một tiếng liền cho nôn trên bàn rồi, ai yêu này, hầu chết ta rồi. Mặt được phát khổ. Chu Thanh Hòa vội vàng trở về bù, mẹ, thật ra ta kia nấm trồng được vô cùng tốt. Chính là, tay run run một cái, mới đặt nhiều hơn Hàn chủ nhiệm lại kẹp khối ớt xanh, cái mùi này, còn tạm được. Cũng không ăn hai cái, rắc băng một tiếng, theo trứng gà bên trong nhai ra khối trứng gà ra nhì, lập tức không có ăn cơm khẩu vị. Ai, ngươi nha đầu này phế tử, thật tốt một bản thức ăn, toàn cho ngươi cho dạy xéo rồi. Chu Thanh Hòa chê cười, mẹ, đây không phải là quen tay hay việc vạn sự thông sao? Ai còn không có lần đầu tiên? Ta luyện tập nhiều hơn, chỉ định có thể thành. Vậy ngươi ngược lại lên mặt cải trắng khoai tây tử luyện tay à? Khắc họa họa những thứ này quý giá yêu thích thức ăn. Nay đại mùa đông Hàn chủ nhiệm nhìn một bàn khó được thức ăn ngon, đau lòng quất thẳng tới hút. Mẹ, ngài khỏi đau lòng, lần tới ta trở lại, chỉ định lại cho ngài mang. Chu Thanh Hòa kẹp khối chụp dưa leo, ừ, cái mùi này nhi hoàn thành, ngài nếm thử một chút cái này. Hàn chủ nhiệm lòng nói, chụp dưa leo nếu là cũng có thể chụp đập phá. Ngươi này đại học thừa dịp còn sớm nhi khắc đọc, nhanh nhẹn nhi tạm nghỉ học được. Mẹ, còn có cái chuyện muốn thương lượng với ngài thương lượng. Chu Thanh Hòa để đũa xuống nói đi, lại suy nghĩ gì chứ? Hàn chủ nhiệm ăn miệng rau chân bị miến, ừ, cái này còn giống như chuyện như vậy. Mẹ, ngươi có nghĩ tới hay không mở một nhà ngoại giao rau cải tiệm? Chỉ tiếp đại hoa kiểu cùng người ngoại quốc, chỉ lấy ngoại tệ khoán. Hàn chủ nhiệm lập tức trở lại mùi vị tới, là cái kia lý chết cho ngươi hỏi đi. Mẹ, thật đúng là không phải. Người ta hiện tại một mực theo ngoại giao quán rượu cung cấp, kia rau cải cũng cung không đủ cầu. Kia chú ý ngài này một gian hàng. Chú ý này là ta nghĩ. Ngài cái này chủ nhiệm năm đó giới hạn cũng không ngắn rồi, sẽ không muốn đi nâng lên nhấc lên. Người nhà đầu này, sẽ không cố gắng nghiệm, đổ suy nghĩ ta tương lai tới Hàn chủ nhiệm có chút tao mày, trong đầu không biết tại ước lượng cái gì. Chu Thanh Hòa tiếp lấy quên, ngài nhìn ngài lời nói này, ta liền ngài một cái như vậy mẹ ruột, ta không thay ngài tính toán, người nào thay ngài tính toán. Này ngoại giao rau cải tiệm nếu là thật thiết lập đến, đó cũng không ngăn cản là công lao một món. Nhân tiện còn có thể cho chúng ta sùng bắn môn trợ rau công chức mưu điểm phúc lợi. Đến lúc đó ai không niệm lấy ngài khỏe, không chừng ngài là có thể đem cái này chữa nhi hái. Hàn chủ nhiệm suy tính một lúc lâu, phải nói một chút cũng không muốn trở thành chính thức, đó là nói mỏ. Cái này chủ nhiệm cùng chính chủ nhiệm đến cùng kém phân lượng đây. Hắn thật là có chút động tâm như vậy đi. Hàn chủ nhiệm lòng ra khẩu phong, ta quay đầu trước thăm dò một chút cấp trên khẩu phong, nếu có thể hành, ta lại tự thân theo cái kia lý chức gặp mặt nói chuyện. Ngày thứ hai, mỗ nạ lì xạ phòng ăn. Trầm Á Nam ngồi ở phòng ăn lầu 2, nâng vai hàm nhìn ngoài cửa sổ đầu ngẩn ra nhi, hắn gần đây chính giảm cân đây. Trên bàn liền lẻ loi chơi chọi bày biện một ly cà phê đen. Chính vào lúc này, một cái cô bán hàng đi tới, quản lý, cung cấp Lý Lao bạn tới. Trầm Á Nam mới vừa đứng lên thân, Lý Chết đã đi lên thang lầu, cười bắt chuyện, Lý Lao đệ, mau mời ngồi, muốn uống lấy chút gì? Không cần khách khí. Tới ly lạc kệ đi. Lý Chết tại Trầm Á Nam đối diện ngồi nghe ta biểu ca nói ngài có chuyện gì tìm ta. Trầm Á Nam không có nhận câu chuyện, hỏi ngược lại, Lý Lao bản, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ hả? Lý Chết trong lòng lột bộ một hồi, ý gì? Đây là muốn giới thiệu cho ta đối tượng. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, ta năm nay 20, ngài hỏi cái này là. Ta so với ngài đại 2 tuổi, năm nay 22. Ngài nếu là không ghét bỏ, lui về phía sau ta liền nhờ cái đại, gọi ngài một tiếng Lý Lao đệ. Trầm Á Nam cười khanh khách hỏi. Được, ngài kêu thuận miệng là được. Lý Chết không mò ra đối phương trong hồ lô bán thuốc gì, bất quá liền một cái xưng hô, cũng không thái để bụng. Hỏi tiếp, ngài ngày hôm nay tới tìm ta, cụ thể là. Lý Lao đệ, tỷ lúc này là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trầm Á Nam mới vừa mở miệng, nhìn thấy cô bán hàng bưng lạt kẹt tới, đã thu âm thanh. Chờ phục vụ viên để ly xuống đi ra, hắn mới hạ thấp giọng tiếp tục, tỷ này phong ăn, gần đây bạn này nhi mua bán cũng không lớn được. Muốn cho ngươi giúp cho suy nghĩ một chút, xuất một chút chú ý. Phong ăn làm ăn không khá, Lý Chết ngược lại không ngoài ý muốn. Có thể tại sao tìm hắn nghĩ kế? Hắn liền có chút náo không rõ. Trầm giám đốc. Lý Chết mở miệng. Têu nhị tỷ. Trầm Á Nam cải chính nói. Lý Chết. Đây cũng quá tựa như con rồi. Chúng ta mới thấy mấy lần A Trầm Á Nam thúc giục, ngài nói, tỷ nghe đây. Lý Chết cười khổ, nhị tỷ, không phải ta không giúp mở quán cơm nhi công việc này. Ta là thật không có đã làm, một chút kinh nghiệm không có a, ngài tại sao không tìm cái hiểu công việc cho tham như một chút. Lý Lao đệ, theo ngài giao một thực đấy. Trầm Á Nam cũng thở dài, trước là mời qua một vị ngoại giao phòng ăn quản lý giúp xem qua, nhưng ta cảm thấy. Hắn kia phương pháp đặt ta đây nhi, không cùng đường số. Lý Chết hiếu kỳ, hắn cho ngài ra chủ ý gì rồi hả? Trầm Á Nam đưa ra một ngón tay, một mặt bất đắc dĩ, liền một cái nhi, lui về phía sau bất kể ai tới ăn cơm, hết thể được đảo tiền mặt. Đừng nữa dễ dàng như vậy làm cho người ta cho nợ rồi. Lý Chết trong lòng ngược lại cảm thấy lấy chủ ý này thật đúng chứng. Có thể Trầm Á Nam nếu nói không cùng đường, hắn cũng không tốt nhắc lại cái này vụ. Đổi một vấn đề hỏi, nhị tỷ, ngài theo ta giao một đấy nhi, ngài mở này phòng ăn, đồ rốt cuộc là cái gì? Này, tỷ người này đi, liền yêu giao bằng hữu. Trầm Á Nam tinh thần tỉnh táo, lúc ban đầu à, chính là muốn tìm một địa giới nhi, có thể để cho tất cả mọi người tiếp cận cùng nơi, vui vẻ à, ha ha cơm, tán gẫu một chút, nghe một chút mới mẹ chuyện. Tránh không kiếm tiền, tỷ thật đúng là không có quá để ý, chỉ cần không hướng bên trong dựng quá nhiều là được. Lý Chết hỏi tiếp, vậy bây giờ bồi thường lợi hại sao? Ngược lại cũng không tính quá lợi hại, thì tạm thời còn gánh nổi. Trầm Á Nam khoát khoát tay. Lý Chết nhấp một hớp lạc kẹ, thử thăm dò nói, này mùa đông nhi thức ăn, chi phí giá cao tiền cũng quý. Nếu không, ta trước tạm thời không cho ngài nơi này cung cấp rồi hả? Đem bộ phận này chi tiêu tiết kiệm nữa, không chừng là có thể đánh ngang tay rồi. Kia nơi đó thành a? Trầm Á Nam nghe một chút liền nóng nảy, tỷ này phòng ăn phải làm thì phải làm chơi nổi, nếu là chặt đứt ngươi thức ăn, vậy không bị biệt quán tử cho so không bằng sao? Hôm qua cái ta mấy cái tiểu tỷ muội đến, đối với ngươi dâu tây khen không dứt miệng, thêm vài bản tử dĩ nhiên ăn sạch. Kia từng cái theo nhỏ heo mẹ tựa như, ăn hừ ha. Hắn lại vội vàng bổ sung nói, Lý Lao đệ ngươi yên tâm, nhị tỷ chỉ định sẽ không thua thiệt ngươi thức ăn tiền, chính là muốn cho ngươi giúp chi cái chiêu nhi, nhiều mời chào điểm người ngoại quốc đến cửa ăn cơm, nhiều vào lượng tiền nhi. Chỉ cần có thể về vốn nhi, tỷ đã biết đủ. Lý Chiết hỏi ngược lại, bên người ngài nhi nhiều như vậy bằng hữu, sẽ không một cái có thể cho ngài nghi kế. Có a tại sao không có? Trầm Á Nam bĩu môi một cái, có mấy cái như vậy căn bản chưa làm qua mua bán, chỉ mù nghĩ ý xấu. Hắn thanh âm ép tới thấp hơn, còn có mấy cái trong nhà có căn cơ, dựa vào bằng hữu giúp đỡ làm, cũng không tính được thật biết làm ăn người biết. Bên cạnh ta chân chính biết làm mua bán, cũng chính là lao đệ ngươi ngươi. Hắn còn có một câu nói không nói, phòng ăn tránh về điểm kia tiền, cũng cho Lý Chiết thanh toán thức ăn tiền, hàng này mân mê gọi thức ăn, so với nàng nhà này phòng ăn lớn cũng kiếm được nhiều. Như vậy biết làm ăn người, toàn bộ kinh thành cũng phải tính đến rồi. Không tìm ngươi tìm ai? Nhị tỷ, ta cũng muốn giúp ngài. Nhưng này mở quán cơm nhi, ta là thật không có đã làm. Lý Chiết thẳng thắn nói. Trước hắn cũng suy nghĩ qua mở phòng ăn, nhưng hắn bộ kia kinh doanh ý tưởng, theo Trầm Á Nam này giao bằng hữu làm chủ con đường hiển nhiên không phải nhất mã chuyện. Hắn cũng không dự định khuyên Trầm Á Nam từ bỏ cho nợ thói quen, mỗi người có sinh tồn phương thức nhi, hắn không đồng ý, nhưng là không thể nói người ta không đúng. Lý lão đệ, nhị tỷ cũng không thể khiến ngươi làm không công. Trầm Á Nam vừa nói, theo bên cạnh trên cái băng cầm lên một cái rất tinh xảo túi đưa cho Lý Chiết, dạ, hôm qua cái một cái chị em gái nhi đưa, tổng cộng thì cho 4 cái. Tỷ tự mình giữ lại một cái, đưa bằng hữu lưỡng, cái này hắc, cố ý cho ngươi lưu. Lý Chiết mở túi ra hướng bên trong nhìn, là một rất rắn chắc cứng rắn hộp giấy, đóng gói đơn giản phong khoáng, cấp trên in mổ tỏ dầu là nhãn hiệu cùng một cái bộ đàm cơ bản vẽ. Đầu năm nay nhi, bộ đàm cơ, máy nhắn tin, nhưng là vật hi hãn, trên thị trường không có bao nhiêu, cũng liền những thứ kia đỉnh xuất chúng nhân vật mới dùng nổi. Đại quy mô thông dụng kia phải là thập niên 90 chuyện. Hiện tại vật này có tiền, không có đường, cũng không tốt mua. Nhị tỷ, vật này quá quý trọng, ta cũng không thể thu. Lý Chiết vội vàng đem túi đẩy trở về gì đó quý trọng không quý trọng. Trầm Á Nam kiên quyết túi nhét trở về Lý Chiết trong tay, đều là bằng hữu đưa, không dùng tiền, ngươi quay đầu lấp cái đơn xin, đem tài liệu viết rõ ràng, ta nhường bằng hữu giúp ngươi khai thông liền thể sống. Chúng ta đều không phải là thiếu tiền nhi chủ nhân, ngươi lại như vậy nhị nhị bay bay, nhị tỷ có thể tức giận à? Kia, yeah. Thành đi, đồ vật ta trước nhận lấy. Lý Chiết không thể làm gì khác hơn là tiếp đến, bất quá ta lời còn là phải nói đằng trước, mở phòng ăn ta thật không có kinh nghiệm. Nhưng nếu ngài tin được ta, ta cũng vui vẻ giúp ngài suy nghĩ một chút. Nhưng này chuyện có được hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Lão đệ, có ngươi những lời này đến đủ. Trầm Á Nam vỗ bàn một cái, ngươi chỉ để ý suy nghĩ, dù là không được, nhị tỷ cũng niệm ngươi tốt thật sự không tốt, tỷ còn muốn phát triển. Vậy được, ngài cho ta chút thời gian, ta thật tốt suy nghĩ một chút. Lý Chiết nhận lời. Mở phòng ăn hắn là chưa từng làm, nhưng hậu thế vài chục năm trải qua, hắn chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Tự làm cho mình mở phòng ăn luyện tay rồi. Hai người lại trò chuyện mấy câu chuyện tào lao nhi, Lý Chiết liền đứng dậy cáo tử. Chú ý gì còn không có ra đây, trước rơi xuống nhất bộ đẳng cơ, hắn này trong đầu, nhất thời thật là có chút ước lượng không rõ, chuyến này coi như là kiếm lời vẫn là thua thiệt. Cùng bộ đàm cơ so sánh, Lý Chiết càng coi trọng là Trầm Á Nam người này, nói thật, hai người vốn không phải nhất người qua đường, càng không phải là một cái giai tầng, đối phương có thể như vậy chiêu hiền đãi sĩ Lý Chiết là không có nghĩ đến, theo phát triển lâu dài đến xem, hắn cũng cần Trầm Á Nam như vậy bằng hữu. Nay tiệm ăn Tây có thể tiếp tục kinh doanh, đối Lý Chiết tới nói cũng là chuyện tốt. Chương 124, Trần Thủ Canh chương 124, Trần Thủ Canh Tô Châu đường hẻm, số 7 viện, tiền viện. Trong phòng khách thổi một cỗ khoai lang nướng mùi thơm. Lý Vệ Đông đi tới lò than bên cạnh hơ lửa, thuận tay đem bên cạnh khoai lang nướng lật cái mặt nhì, bên cạnh còn bày đặt một cái nướng đậu phộng. Lý Vệ Đông không nhịn được cảm khái nói, lão nhị à, ngươi này cuộc sống gia đình tạm ổn là vượt qua Cảng Tư Nhi rồi. Ta xem ngươi bây giờ không phải là không có thời gian về nhà, là căn bản không nghĩ về nhà. Lý Chiết chính cầm lấy bút ký viết đồ vật, cũng không ngẩng đầu nói, ngươi muốn là thích kinh thành, liền mang theo chị dâu ta rời tới ở, về sau bên này cũng không thiếu việc làm. Lý Vệ Đông cười hắc hắc, cái chủ ý này không tệ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, lại có chút do dự, trở về ta với ngươi chị dâu thương lượng một chút, nhìn nàng một cái ý tưởng gì. Lý Chiết lười để ý hắn, tiếp tục túi đầu viết đồ vật. Lý Vệ Đông bắt mấy viên đậu phộng, vừa ăn vừa nói, phía sau gia nhân kia lúc nào dọn đi. Người ta là dự định xuất ngoại, hiện tại chính làm thủ tục đây, thời gian cụ thể không có nói với ta, ước định là chừng 1 tháng. Phòng chứng niên bên cạnh liền rời. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cũng có thể tới bên này hết năm. Tới kinh thành hết năm. Lý Vệ Đông trong thanh âm lộ ra kinh hỉ. Động, ngươi còn không nguyện ý. Tình nguyện, ta đây chỉ định tình nguyện. Lý Vệ Đông ở bên cạnh cười ngây ngô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia còn có thể tới kinh thành hết năm. Lão nhị, tháng sau phát tiền lương, cũng sắp hết năm, ta dự định đổi điểm ngoại tệ khoán, mang ngươi chị dâu đi hữu nghị cửa hàng đi dạo một chút, mua chút đồ vật. Hành, đây chẳng phải là có sẵn chuyện sao? Lý Chiết thuận miệng kêu. Lý Vệ Đông tháng trước tiền lương ra tiền thưởng, kiếm 350. Mã Tiểu Chỉ khô nửa tháng, tiền lương cùng tiền thưởng đều là hắn một nửa. Hai vợ chồng cộng lại thu vào vượt qua 500 đồng tiền, ở niên đại này tuyệt đối coi như là cao thu vào. Tuy nói, cái này thu vào đi hữu nghị cửa hàng vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng tình cờ đi một lần cũng hoàn thành. Gặp đệ đệ một mực ở kia cắm đầu viết đồ vật, nói chuyện đều không ngừng đầu, Lý Vệ Đông hiếu kỳ, lao nhị ngươi ở đó hì hục viết gì chứ? Lý Chiết đem Trầm Á Nam chuyện đơn giản nói một hồi, Lý Vệ Đông kinh ngạc nói, ai đi à, ngươi nói người nọ là không phải suy nghĩ có vấn đề à? Mở phòng ăn, tránh về điểm kia tiền cũng để cho bằng hữu cho nợ rồi, hắn đổ cái gì? Ca, người và người là không giống nhau. Có vài người sinh ra sẽ không thiếu tiền. Đương nhiên hắn khả năng thiếu nhiều tiền, nhưng ăn ở cơ bản tiêu phí không cần hắn phát sầu, đối tiền khát vọng sẽ không nặng như vậy rồi. Người ta hoặc là đồ vui một chút tử, hoặc là chính là coi thường phòng ăn về điểm kia lợi ích, muốn tránh càng nhiều tiền. Lý Vệ Đông có chút buồn bực, phòng ăn chút tiền này hắn đều rơi không dưới, còn thế nào kiếm càng nhiều tiền? Cụ thể như thế kiếm, thật ra Lý Chiết cũng không phải rất rõ. Trung quy hắn lúc trước cũng không đã làm. Đại khái một ít thủ đoạn hắn vẫn biết. Đơn cử đơn giản nhất tiền lệ, về sau Lý Chiết muốn làm rau cải xuất khẩu làm ăn, phải có ngoại mẫu công ty nhân mạch quan hệ, chỉ có lấy được rồi xuất khẩu chỉ tiêu chờ thủ tục tương quan, mới có khả năng này. Thu được ngoại mẫu xuất khẩu quyền sau, không chỉ có thể phát triển thị trường, tăng lên phẩm bài danh tiếng. Hơn nữa xuất khẩu nghiệp vụ lợi nhuận cao hơn, có thể không ngừng đưa vào nước ngoài kỹ thuật sản xuất cùng dụng cụ, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Tại Lý Chiết nhận biết quan hệ bên trong, có khả năng nhất lấy ngoại mẫu xuất khẩu quyền cũng chính là nhị tỷ rồi. Người ta lấy chút cổ phần danh nghĩa cũng không quá đáng chứ. Tiền không liền đến rồi hả? Đương nhiên đây cũng chỉ là Lý Chiết suy đoán, có phải hay không nhị tỷ ý tưởng, hoặc là nhị tỷ có hay không có năng lực này, còn muốn tiến một bước quan sát. Liên tính hướng trước mắt đến xem, nhị tỷ là người nghĩa khí, vẫn là đáng giá kết giao hướng. Những lời này Lý Chiết cũng không nói tỉ mỉ, tổng kết đạo, mèo có mèo đạo, chuột có chuột đường. Người ta dù sao không chỉ phòng ăn kiếm tiền, chính là hy vọng có thể bảo đảm cái bản, không bồi thường tiền là được. Lý Vệ Đông nhíu môi một cái, kia tại sao muốn tìm ngươi? Ngươi lúc trước cũng không lái qua phòng ăn á, ngươi đừng làm cho người ta điều phối phá sản. Vậy không cho tới, ta chính là giúp người làm một chút tuyên truyền. Nhiều nhất chính là hiệu quả không lớn, tổng sẽ không kém hơn rồi. Nói thật, Lý Chiết cũng không xác định hậu thế những thứ kia phòng ăn dẫn lưu kinh nghiệm bây giờ có thể có vài phần tác dụng, thử một chút chứ. Nhị tỷ nếu tín nhiệm ta, ta cũng không cái gì dễ nói. Cho dù là xem ở bộ đàm cơ mặt mũi, ta cũng phải giúp người dùng sức. Đúng rồi, còn có sự kiện muốn nói với ngươi. Lý Vệ Đông theo trong túi móc ra 5 tấm đại đoàn kết, cho. Đây là lao Lý đồng chí để cho ta mang cho ngươi. Lý Chiết sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, uống rượu xong rồi. Lời này nhi Lý Vệ Đông cũng cho nói bối rối, cái gì tiểu hạ? Cũng không nói với ta tiểu chuyện A. Vậy ngươi cầm này 50 đồng tiền là ý gì? Ta còn tưởng rằng lao Lý đồng chí muốn để cho ta giúp hắn mua rượu đây. Nghi ngờ về nghi ngờ, nhưng Lý Chiết vẫn là thuận tay đem tiền thu vào bên trong. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, tiền này không phải cha ta chính mình hoa. Nhị thúc ngày mai sinh nhật, ngươi biết không? Lý Vệ Đông cầm lên một viên đậu phộng, lột ra ra, đem đậu phộng nhân ném vào trong miệng. Biết rõ a. Đầu năm nay đều là âm lịch sinh nhật, Lý Chiết thói quen nhìn dương lịch, hắn có thể nhớ cái ngu ngốc. Ha ha ha, ngươi biết cái gì? Lý Vệ Đông tiện tay đem đậu phộng ra ném tới Lý Chiết trên chân, nhị thúc là ngày hôm nay sinh nhật, cũng biết tiểu tử ngươi không có một câu nói thật. Lý Chiết cái này khí nha, chụp chụp ống quần, lười để ý hắn. Lý Vệ Đông nói tiếp, lao Lý đồng chí nói, lúc trước cách xa, nhị thúc sinh nhật chúng ta cũng không đi qua, nhưng năm nay giao thông dễ dàng, ngươi lại tại kinh thành ngây ngốc, cho ngươi đại biểu người nhà đi một chuyến. Lý Chiết hỏi ngược lại, ngươi theo ta cùng nhau đi không? Lý Vệ Đông nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta ra mặt mỏng, không đi. Lý Chiết, không biết xấu hổ. Kinh thành Đại học Nông nghiệp nữ sinh túc xá, số 305. Nhà trọ là tiêu chuẩn 6 nhân gian trên dưới cửa, ở giữa đặt độc lập tủ chứa đồ, trong nhà trọ có 3 nữ sinh mỗi người bận rộn. Đột nhiên nhà trọ cửa bị đẩy ra, Chu Thanh Hòa xuất hiện ở cửa, giơ lên thật cao tay phải, các bạn học, các ngươi kính yêu Chu lão sư trở lại. 3 nữ sinh đều là dừng lại Bạch Nhã Nhi, ai cũng không để ý tới hắn. Chu Thanh Hòa tựa hồ thành thói quen, đem từ trong nhà mang đồ vật đặt ở chính mình trên giường, do 3 cái mập cao gầy thấp không đồng nhất nữ sinh. Hắn hướng về phía một cái gái mập xinh hỏi, "Đại Nữu, ngươi luận văn tốt nghiệp viết xong sao?" Đại Nữu đang ở cắn hạt dưa nhi, lung lay mặt tròn, "Còn không có đây, đoán chừng năm sau." "Ngươi viết liên quan tới cái gì luận văn? Ta không phải đã nói với ngươi sao?" Chu Thanh Hòa cười một tiếng, "Ha, tỷ môn nhi, ngươi thật đúng là đủ nhớ tình cũ." Đại Nữu nơi nào nghe không ra trong lời nói của nàng ý tứ. Thư một tiếng, "Cải trắng thế nào? Nhà ai mùa đông không ăn cải trắng? Đây chính là quan hệ đến dân sinh nhiệm vụ. Mặc dù đề tài cũ một chút, nhưng ta có thể viết ra ý mới. Cảm ơn ngài là cải trắng sự nghiệp làm ra công hiến, nhà chúng ta Hàn chủ nhiệm chỉ định thích ngươi." Đại Nữu cười ha ha một tiếng, "Ai, ngươi đây tính nói, chờ ta tốt nghiệp đại học liền nhờ cậy nhà các ngươi Hàn chủ nhiệm đi." Hắn lại chuyển hướng một người vóc dáng gầy nhỏ nữ sinh, "Anh Tử, ngươi chọn luận văn đề tài là cái gì?" Anh Tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi đoán." "Ngươi nha, chỉ định còn không có chọn xong. Ngươi nha đầu này có lựa chọn khó khăn chứng, ta còn không biết ngươi." Hắn lại chuyển hướng cái cuối cùng tiểu mạch màu da nữ sinh, "Mạch Tử, ngươi chọn luận văn là cái gì?" Mạch Tử đáp, "Ta cùng Đại Nữu không giống nhau. Hắn biết cải trắng chính là vì đồ bất chuyện. Trường học chúng ta năm nay không phải là cùng nông khoa viện cùng nhau nghiên cứu rồi cao sản nấm phẩm loại á quang số 1 sao? Ta luận văn tốt nghiệp liền biết á quang số 1. Chu Thanh Hòa híp mắt cười nói, "Ta cũng cảm thấy cái này để tài tốt chuẩn bị lúc nào viết à?" Mạch Tử đáp, "Như thế cũng phải chờ đến sang năm đầu mùa xuân rồi, này đại trời lạnh đừng nói trồng nấm rồi, nấm tốt cũng có thể đồng thành bằng tốt." Trong phòng 3 cái cô nương cũng cười. Chu Thanh Hòa nhưng vẻ mặt thành thật nói, "Mạch tử, vậy ngươi có thể được cố gắng lên nha." Chu Thanh Hòa nói xong, xúc lên túi, một tia ý thức ra nhà. "Ha, ngươi đừng đi a." Mạch tử ở phía sau kêu một tiếng. Ba cái cô nương lúc này mới phát hiện, Chu Thanh Hòa hỏi một vòng, duy chỉ có không nói chính mình luận văn đề tài. Chu Thanh Hòa rời đi nhà trọ, chạy thẳng tới đệ nhị giáo học lâu. Đây là một cái nhà kiểu xưa lăn lộn gạch kết cấu phòng, thanh thủy tường gạch trang sức màu đỏ ngũ rất tinh. Hắn đi lên lầu 2, gõ tổ bộ môn cửa phòng làm việc. "Đi vào." Bên trong truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Chu Thanh Hòa đẩy cửa ra, thấy một người mang kính mắt người đàn ông trung niên đang ở chấm bài tập. Người đàn ông này chính là kinh thành đại học nông nghiệp lão sư Trần Thủ Canh. Hắn ngẩng đầu lên, lấy tay nâng đỡ mắt kính, "Chu Thanh Hòa." Thấy người tới sau, hắn mang trên mặt bất mãn, "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Giờ học chỉ đích danh, nhiều lần đều là người khác giúp ngươi hô đến, đã cho ta không biết." Chu Thanh Hòa trên mặt chất lấy lòng nụ cười, "Trần lão sư, ta không phải cố ý cúp cua. Ta là đi làm á quan số 1 bồi dưỡng nghiên cứu đi rồi. Người xem, ta luận văn tốt nghiệp cũng viết xong." Á quan số 1. Trần Thủ Canh cũng không xa lạ, bởi vì hắn cũng tham dự cái này nấm trồng nghiên cứu và bồi dưỡng. Trần Thủ Canh mang trên mặt dò xét, "Chu Thanh Hòa, ta biết ngươi là người nóng tính, thích xuất chúng. Nhưng này luận văn tốt nghiệp cũng không thể chỉ bằng tưởng tượng, được có chân thực số liệu để chống đỡ. Bằng không vậy coi như là làm giả." Chu Thanh Hòa từ túi bên trong xuất ra một phần viết tay bài viết, "Trần lão sư, đây là á quang số 1 hoàn chỉnh bồi dưỡng ghi chép, bao gồm nhiệt độ độ ẩm khống chế số liệu cùng sợi nấm chân khuẩn phát dục độ phổ." Trần Thủ Canh nhận lấy bản thảo, theo bản năng hỏi, "Thí nghiệm nấm tốt số lượng là bao nhiêu? Nếu như thí nghiệm kích thước quá nhỏ, không cách nào đầy đủ phản ánh phẩm loại chân thực đặc tính, thậm chí khả năng đưa đến mấu chốt chỉ tiêu xuất hiện sai lệch, che giấu nấm trồng ẩn tính thiếu sót. Lão sư, lần này thí nghiệm nấm tốt số lượng có 150 cái. Mặc dù kích thước không tính đặc biệt lớn, nhưng cá nhân ta cho là cũng đủ phản ánh xuất phẩm trồng chân thực đặc tính rồi." Trần Thủ Canh kinh ngạc nói, "Ngươi trồng 150 cái nấm tốt? Ngươi ở chỗ nào trồng? Ta trước đã nói với ngươi, vật này cũng không thể trồng ở trong nhà." "Lão sư, ngài mà nói ta cũng nhớ rõ ràng rồi, làm sao có thể ở nhà trồng? Ta biết một cái L thành phố F nông thôn bằng hữu, hắn tại nông thôn xây tân thức đông ấm áp tiểu rau cải lều lớn. Kia lều lớn kích thước lão đại, hắn cho ta vạch một mảnh đất trồng nấm. Chúng ta gốc thứ nhất nấm đã hái. Ngài nhìn một chút, hàng mẫu ta cũng cho ngài mang đến." Chu Thanh Hòa vừa nói đem túi bỏ lên bàn, từ bên trong lấy ra màu xám hình quả nấm. Trần Thủ Canh nhìn dáng dấp rắn chắc đầy đặn hình quả nấm, trên mặt lộ ra mừng rỡ, "Chu Thanh Hòa, ngươi có thể nha. Người khác luận văn chọn đề mới vừa xác định, ngươi bên này đều đã hoàn thành. Lão sư, chủ ý này là ngài dạy tốt. Ta chính là theo lời ngài làm. Này nấm trồng ra đến, ít nhất phải có ngài một nửa công lao." Trần Thủ Canh nghe cũng cười, "Ngươi nha đầu này sẽ múa mép khua môi. Ngài lời này ta cũng không nhận á, ta không chỉ có thể nói, cũng có thể khô. Lớp chúng ta còn có người thứ hai giống như ta vậy vừa nhanh lại tốt viết xong luận văn tốt nghiệp sao?" Tuy nói Chu Thanh Hòa xác thực làm rất tốt, nhưng Trần Thủ Canh không nghĩ khen ngợi hắn, "Ngươi thuê người ta lều lớn làm thí nghiệm, được tốn không ít tiền chứ?" Chu Thanh Hòa vừa cười, "Trần lão sư, này ngài có thể đoán sai rồi, ta không chỉ không dùng tiền. Nấm trồng có người thanh toán, nấm tốt có người chuẩn bị. Nấm trồng ra tới còn có người cho ta thêm tiền thưởng. Ta tháng này tiền thưởng phòng trừng so với ta mẫu thân tiền lương cũng cao. Thế giả, còn có tốt như vậy chuyện, ngươi cũng không thể lừa phỉnh ta." Trần Thủ Canh có chút không tin, "Vậy ngươi cái kia bằng hữu đổ cái gì? Nay đại mùa đông ấm áp lều quý giá bao nhiêu, bằng cái gì muốn cho ngươi dùng?" Chu Thanh Hòa theo Trần Thủ Canh trong lời nói nghe được một tia hâm mộ và ghen tị, trong lòng càng đắc ý hơn, "Ha, ta kia bằng hữu tinh lấy đây. Ta trồng đi ra nấm cũng cho hắn bán, hắn kiếm tiền có thể so với ta điểm này thưởng kim đa đa rồi." Trần giáo sư nghe một chút, "Hoắc, còn có thể làm như vậy? Kinh thành đại học nông nghiệp cũng có ấm áp lều, nhưng cứ như vậy một cái cục cưng quý giá. Vừa qua rồi mùa thu, trường học các thầy giáo liền bắt đầu cướp ấm áp lều. Hắn năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, kia cướp được qua những lao đầu kia lao thái thái. Ở trong đó còn có đã dạy lao sư hắn. Hắn muốn dùng ấm áp lều, người ta một câu nói đem hắn đỉnh trở lại. Tối đa cũng chỉ có thể cướp một khối bên bờ mọi góc. Mỗi lần vừa hàng ôn, lều lớn bên bờ nhiệt độ ba động rất lớn, hắn thức ăn cũng gặp hòa theo, cũng sẽ ảnh hưởng thí nghiệm số liệu, hàng năm vì chuyện này phát sầu." Chu Thanh Hòa mà nói xác thực cho hắn một cái tân ý nghĩ, Chu Thanh Hòa có thể theo lều lớn nông hộ hợp tác, mình cũng có thể nha. Này không so với theo đám kia lao đầu lao thái thái đánh võ mồm muốn cường.